Chương 150, người thua không gọi Tần Hạo. Cũng không có thiếu nữ đệ tử mặt mũi thất vọng, không có bị Tật Phong lừa. Lúc này hâm mộ nhìn phía Lưu Nhu. Lưu Nhu là phú gia thiên kim. Các nàng quả thực không có cách nào khác cùng Lưu Nhu so. Hắc hắc, kế tiếp đến phiên chúng ta, kỳ thực ta hẳn là trước hết để cho người chạy. Chỉ bất quá làm như vậy, hình như nhìn có chút không dậy nổi ngươi. Với tư cách nội môn đệ nhất nhân, ta cũng không có thể ỷ thế hiếp người xuất thủ trước. Cho nên, ta gọi ba cái cân nhắc, mọi người cùng nhau chạy, thế nào? Tật Phong cấp bách khó dằn nổi xoa xoa tay trưởng, hận không thể lập tức vọt tới Tiêu Hàm phía trước, dùng miệng rộng tại Tiêu Hàm trên mặt hung hăng tàn sát bừa bãi một phen. Ta không ý kiến. Tần Hạo gật đầu. Sự thật mặc dù trước hết để cho Tật Phong chạy, Tần Hạo cũng không có khả năng thua. Được rồi. Nghe ta khẩu lệnh, chuẩn bị. 3. Cái này Tật Phong cũng là không biết xấu hổ tới cực điểm, trực tiếp hô cái 3. Hô xong sau đó, giống như chó điên một loại hướng Tiêu Hàm đánh tới. Lần này, đem Tần Hạo gọi ngây ngẩn cả người. Toàn trường mọi người bị gọi ngây ngẩn cả người. Ha ha ha. Ngốc nghếch đồ nhà quê. Ngươi vĩnh viễn đuổi không kịp ta cước bộ. Trừng lớn ánh mắt ngươi thấy rõ ràng, nhìn một cái ta đây vô địch tiểu lãng bộ. Tật Phong chạy nhanh thời điểm thủ đoạn bán tận, không ngừng biến hóa tư thế, lui chạy, hoành chạy, thân thể 60 độ nghiêng chạy. Thậm chí còn nhảy lên một cái, cố ý lượn quanh một cái đại loan, chân đạp tại trên vách tường, thân thể cùng nước trên mặt đất bình lấy chạy. Không thể không nói, cái này liên tiếp phiên độ khó cao động tác, quả thực rất thuần chất, sôi trào toàn trường. Tật Phong sư huynh quá phong tao. Không hổ là nội môn đệ nhất nhân. Đồ nhà quê kỵ hơn ngàn dặm ngựa cũng đuổi không kịp. Các đệ tử vỗ tay bảo hay. Thậm chí còn có một tên nam đệ tử đi tới Tần Hạo phía trước, chỉ vào hắn mũi ra lệnh, ngươi cái này rắc rưởi, còn không mau mau hướng Tật Phong sư huynh chịu thua, hắn đã chạy xong một nửa, ngươi nhất định phải thua. Ha ha. Phải không? Tần Hạo cười nhạt. Nói xong, Thủy Phong bộ trận phát lực, thân thể giống như mũi tên rời cung vọt ra ngoài. Theo tên đệ tử này phía trước đi qua, mang theo mạnh mẽ cuồng phong. Tên đệ tử này nhất thời giống như xoay tròn con quay, ngừng đều không dừng được. Ông trời, tiểu tử này tốt tốc độ kinh người. Chân đều thấy không rõ. Vung ra tới một mảnh tan ảnh. Nhưng hắn hoàn toàn uy hiếp không được Tật Phong sư huynh, Tật Phong sư huynh khoảng cách điểm cuối chỉ có sau cùng 500 thước. Dù cho mọi người giật mình Tần Hạo tốc độ, nhưng Tật Phong tựa hồ thắng chắc cuộc tranh tài này. Sự thật, Tần Hạo trước mắt cũng không có xuất toàn lực. Hắn tại cẩn thận tỉ mỉ quan sát Tật Phong tiểu lãng bộ. Cái này tiểu lãng bộ hành tẩu lúc này biên độ tương đối nhỏ, quả thực nữu nữu niết niết, thế nhưng cước bộ cùng nguyên khí vận chuyển lúc này phối hợp, quả thực phối hợp cực kỳ hoàn mỹ. Thảo nào Tật Phong sẽ trở thành nội môn đệ nhất nhân. Hán, quả thật có ngạo nhân vô liếng. Đáng tiếc tư cách này tại Tần Hạo phía trước, không chịu nổi nhắc tới. Bất diệt luân hồi quyết. Tần Hạo khẽ quát một tiếng. Nguyên bản liền tốc độ kinh người, lần thứ hai nhắc tới cuồng bạo đề thăng, cả người giống như hỏa tiễn phun trào mở dạng. Hóa thành cuộn trào mãnh liệt phong bạo đuổi theo. Lúc này Tần Hạo trên chân bao vây lấy cường liệt thanh quang, hai chân vung ra một mảnh cái bóng. Trong nháy mắt, chính là rút ngắn cùng Tật Phong lúc này chênh lệch, đồng thời đã thiếp đến rồi Tật Phong phía sau. Tật Phong sư huynh nguy hiểm. Tiểu tử kia mau đuổi theo ngươi. Nhanh thêm chút sức a. Các đệ tử gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. 500 thước. Chỉ còn lại có sau cùng 500 thước. Cho thêm ta 5 tức thời gian, 5 tức là đủ rồi. Tật Phong trong mắt chỉ có Tiêu Hàm. Thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng cùng Tiêu Hàm hôn nồng nhiệt tràng diện. Lúc này đối diện Lưu Nhu cũng là vô cùng kích động. Tật Phong sư huynh đã gần ngay trước mắt. Lập tức cũng sẽ bị hắn ôm vào trong ngực, vẫn ở trên mặt. Giờ khắc này, Lưu Nhu hưng phấn gọi kêu, Tật Phong sư huynh nỗ lực lên, ta yêu ngươi. Tật Phong nghe xong, lại thêm giống như đánh máu gà một loại, cắm đầu vọt tới trước, chỉ có sau cùng 400 thước. 3 thước. 200 mét. 100 mét. Tiêu Hàm gần trong gang tấc. Ha ha ha. Mỹ lệ cô nương, ta tới. Tật Phong quả thực muốn ngửa mặt lên trời hoan hô. Đúng cái này khẩn yếu con đầu. Siêu. Một đoàn phong bạo theo Tật Phong trước mắt thoáng qua. Hán, bị Tần Hạo vượt qua. Toàn trường đệ tử trừng lớn hai mắt, cứng ngắc tại chỗ. Lưu Nhu cũng ngây ngẩn cả người. Hai mắt dần dần kéo lên sợ hãi. Trời ạ. Kia tên nhà quê vượt qua Tật Phong sư mình, muốn tới hôn chính mình. Vậy làm sao làm? Lưu Nhu kinh hoàng vô cùng, thậm chí trong mắt nổi lên khuất nhục lệ quang. Cuộc tranh tài này quan hồ Tật Phong tôn nghiêm. Dù cho nàng lại bất nguyện ý, cũng phải để cho Tần Hạo hôn. Lưu Nhu trong lòng than thở, được rồi, với tư cách đường đường Lưu gia nhị tiểu thư, cũng chỉ có ủy khuất một chút. Nàng một xương tình nguyện cho là Tần Hạo sẽ tìm nàng, hoàn toàn không chú ý tới kỳ thực Tần Hạo trong mắt chỉ có Tiêu Hàm. Lưu Nhu bản năng cảm thấy, nàng mạnh hơn Tiêu Hàm. dù cho Tiêu Hàm thực lực cao, dáng dấp cũng so nàng xinh đẹp. Thế nhưng thì tính sao? Lưu Nhu là phú gia thiên kim, Tiêu Hàm chỉ là thân phận ti tiện cơ sở nữ tử. Cho nên, Lưu Nhu không chút do dự nắm tay hướng Tần Hạo thân đi, có thể để cho Tần Hạo hôn tại trên mu bàn tay, đã là mở ra thiên đại ban ân. Nàng thậm chí kiêu ngạo ngẩng lên đầu. Nhưng là Tật Phong sẽ không như vậy lòng thanh thản. Bị Tần Hạo vượt qua trong nháy mắt, hắn tâm cũng ngã vào vực sâu vạn trượng, rơi phá thành mảnh nhỏ. Tiêu Hàm rành rành gần ngay trước mắt, khó thể thực hiện. Hết thể mộng đẹp toàn bộ hóa thành bọt nước. Điều này sao có thể? Không có khả năng a. Tật Phong phát ra khàn giọng chu lên, ánh mắt đỏ như máu, cước bộ cuồng loạn. Kết quả một không cẩn thận chân trái dậm ở trên chân phải, thân thể bay ngang dựng lên, giống như bay lượn cóc một loại, hướng Lưu Nhu đụng vào. Ta thắng. Tần Hạo vững vàng dừng ở Tiêu Hàm phía trước, mặt không đỏ không thở mạnh, sắc mặt từ đầu đến cuối đều biểu hiện như vậy bình tĩnh. Tiêu Hàm cười mà không nói. Một bên Lưu Nhu sợ ngây người, nàng thất thần tại chỗ. Tần Hạo rõ ràng bỏ nàng, đi tìm Tiêu Hàm như vậy cơ sở ti tiện nữ tử. Xì nhục. Quả thực vô cùng nhục nhã. Lưu Nhu sắc mặt khó xem tới cực điểm, thân thể tức giận đến một trận run rẩy. Lúc này, một tiếng quái khiếu vang lên. Lưu Nhu thấy Tật Phong bay lượn tại giữa không trung, giống như lớn cóc như vậy hướng nàng bế đi lên. Lưu Nhu trong nháy mắt ngạc nhiên vô cùng. Tật Phong sư huynh thua tốt hơn, dạng này có thể bị hắn hôn. Lưu Nhu phương tâm loạn chiến, giang hai cánh tay ra, nỗ lực tiếp lấy Tật Phong. Siêu. Tật Phong theo Lưu Nhu đỉnh đầu bay qua, một đầu đụng hư lại môn, bay về phía Phượng Ly cùng ngoại môn. Đồng thời sau khi rơi xuống đất, bởi tiểu lãng bộ tốc độ quá nhanh, ngừng đều không dừng được. Tật Phong một thân bạch đi gì trên mặt đất mài thành nát vải tử, cây quạt cũng không biết bay về phía phương nào, trên người da đều mài hư, chật ra đầy đất vết máu, để cho người ta quan sát đều đau. Tần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, sớm nằm trong dự liệu, nhất thời, kéo Tiêu Hàm tay muốn đi. Có thể Tiêu Hàm đứng yên, bước chân một chút cũng không có rời đi ánh mắt. Người còn không có hôn ta. Tiêu Hàm mở miệng đến. Tần Hạo ngẩn ra, có trọng yếu như vậy sao? Với ta mà nói. Có. Người nhất định phải hôn. Tiêu Hàm ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Nếu như vừa rồi người thua là ta, ngươi cũng để cho Tật Phong hôn. Tần Hạo cảm thấy Tiêu Hàm có chút cố tình gây sự. Ngươi không có khả năng thua, người thua không phải là Tần Hạo. Nhưng giả như ngươi thật thua, ta sẽ giết Tật Phong. Tiêu Hàm giải đáp không chút do dự nghi. Tần Hạo không lời chống đỡ, túi người xuống, môi tại Tiêu Hàm trên trán điểm một cái, chớp mắt mà qua, giống như chuẩn chuẩn lướt nước một loại. Vâng! Các đệ tử rung động. Chương 151 Đồ giả mạo. Tên khốn kia thật hôn Tiêu Hàm. Hắn tiết độc nữ thần của chúng ta. Liên Tật Phong sư huynh cũng thua ở hắn chân lông phía dưới. Hắn rốt cuộc là người hay là quái vật? Theo tay vung lên, luyện ra cực phẩm đại nguyên đan, một kiếm hù dọa quỷ kiếm nhân. Đánh cho khí tông hổ bích sư huynh biến thành thiết mảng, liền tụ nguyên thất trọng nô chấp sự cũng khí tiết tuổi già khó giữ được. Hiện tại liền như gió nam tử. Cũng thua thất bại thảm hại. Chỉ cần hắn ở bên trong môn một ngày, chúng ta vĩnh viễn không ngày nổi danh. Trời cao a. Các đệ tử bi phẫn chú lên. Tân Hạo một người liền vẫy lật bọn họ tất cả nội môn. Đối với lần này, Tân Hạo có vẻ cực kỳ bất mãn. Bởi vì lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu như nơi này không phải tông môn, mà là hoang sơn giã lĩnh. Một kiếm, đủ để đem những này nhà ấm trong tự đại cuồng toàn bộ diệt sát, sạch gọn lưu loát. Còn có ai? Tân Hạo chấn quát một tiếng, tiếng nói như phẫn nộ lôi theo mọi người đỉnh đầu cồn đãng mà qua. Các đệ tử sợ đến nhất tề lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh. Đã không người nào có thể lại ngăn trở Tần Hạo cước bộ. Còn có ta. Một tiếng càng khàn khàn chu lên vang lên. Cái này chu lên tuy rằng khí thế lên vô pháp cùng Tần Hạo so sánh, nhưng là thảm liệt mức độ lên, quả thực giống như giết cha như vậy thê lương. Mọi người quay đầu nhìn lại. Phương xa có một tên đôi mắt nhỏ thanh niên chạy vội tới, trong lòng ôm một tôn tiểu đồng lô. Là Vương Thiết Đản. Vương Thiết Đản. Lý Cương pháo ngẩn ra. Vương Thiết Đản là hắn từng là đối thủ. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, hiện tại vốn cương pháo đã tứ trọng. Vương Thiết Đản cũng thực sự là không tranh khí. Người tới làm chi? Còn không mau mau cho vốn cương pháo lui ra. Lý Cương pháo trầm mặt nói ra. Hình như Vương Thiết Đản tới, để cho hắn cực kỳ mất mặt. Dù sao với tư cách Lý Cương pháo đối thủ, trước mắt Vương Thiết Đản cũng quá điệu giới. Mau tránh ra cho ta. Vương Thiết Đản đẩy ra Lý Cương pháo, đi thẳng tới Tần Hạo phía trước. Hắn thấy Tần Hạo trong tay nâng đan lô, cùng Lý Cương pháo dựa vào phải gần như vậy. Nhất định là người này luyện ra cực phẩm đại nguyên đan. Thế nào? Ngươi cũng muốn tới ngăn trở ta? Tần Hạo sắc mặt trầm xuống. cái này đôi mắt nhỏ thanh niên liền Lý Cương Pháo thực lực cũng không bằng, chẳng lẽ cũng đầu góc nước vào. Ta cái dánh đại gia ngươi. Vương Thiết Đản há mồm liền mắng, khóc đầy mặt đều là nước mũi. Kia nước mũi tại hai cái trong lỗ mũi ra ra vào vào, kéo ra một xích dài. Theo thân thể hắn vừa kéo lại một đánh, lớn nước mũi cũng là chợt cao chợt thấp. Có nhiều có giãn. Điều này làm cho Tần Hạo cảm thấy không giải thích được, không có trêu chọc đối phương A, hình như giết cha hắn một dạng. Ngươi chính là cái kia luyện ra cực phẩm đại nguyên đan quái vật. Ngươi tại sao muốn xuất hiện ở nơi này, vì sao còn muốn đem đại nguyên đan ném vào Lý Cương Pháo miệng chó trong. Vương Thiết Đản phảng phất là bị thiên đại hủy khuất. Lao tử luyện đan 5 năm, dòng dã 5 năm A. Ngươi cũng biết ta ăn bao nhiêu khổ. Lãng phí bao nhiêu thời gian tu luyện. Có thể ngươi vung tay lên, liền làm ra đại nguyên đan, còn đem đại nguyên đan mất hết Lý Cương Pháo trong miệng. Đối với ta là sao mà bất công A. Ta tim. Đều nát. Vương Thiết Đản dụng tiểu từng quyền truy tại Tần Hạo ngực, quả thực có loại không muốn sống xung động. Tần Hạo trong nháy mắt lại minh bạch, dùng tay vô vô Vương Thiết Đản vai, sự thật. Chấm hiểu. Ngươi hiểu có một cái đánh dám dùng. Ngươi người kia. Ngươi quả thực. Ngươi. Vương Thiết Đản tức giận đến ngay cả lời đều cũng không nói ra được, gần như vậy quan sát Tần Hạo. Cái này Tần Hạo khuôn mặt tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Lúc này hắn nhớ tới. Ngày hôm qua hắn vì mua luyện đan dược liệu, cùng một tên sư đệ xin nghỉ đi Thiên Hâm Thành. Kết quả tại đường phủ cửa chính nhìn một chàng đại hỉ. Có một cái tiểu tử tại đường phủ cửa chính, treo lên đánh đường phủ chó săn quảng ra, kêu bàn tay thở ra đi, trưởng trưởng mang máu, đánh cho được kêu là một cái thông khoái, được kêu là một cái đặc sắc. Đồng thời tiểu tử kia trong tay còn nâng một tôn đại ấn. Cái kia cái thế phong tư. Vương Thiết Đản phát thệ đời này đều không thể quên được. Có thể hắn lại dám giả mạo Phượng Ly Cung Thánh Vương, nhất định sẽ thụ đến tông môn chế tài. Lúc này, Vương Thiết Đản chỉ cảm thấy cả người rét run, lòng bàn chân bước lên hàn khí. Hắn thấy Tần Hạo trong tay nâng đan lô, cái này luồng khí thế, loại này phong độ, Tần Hạo khuôn mặt cùng trong ấn tượng giả mạo Thánh Vương giá hỏa dần dần trọng điệp. Vương Thiết Đản đột nhiên phát sinh một tiếng thét chói tai. Vô ý thức lui về phía sau mở ra, kết quả lại thấy được một đám người quỳ rạp trên mặt đất. Quỳ rạp trên mặt đất tại sao là Ngô Chấp Sự? Nao đại ghim vào trong vết tường, là khí tông đệ nhất nhân Hồ Bích. Vương Thiết Đản liếc mắt nhận ra Hồ Bích, bởi vì Hồ Bích cái mông quá lớn, tất cả nội môn không ai so Hồ Bích mông lớn. Ngay sau đó, hắn lại thấy được kiếm nhân. Kiếm nhân ngồi chồm hổm dưới đất, vẻ mặt đau lòng nhặt mảnh vụn. Mảnh vỡ kia chẳng lẽ là kiếm nhân? Đại Hà kiếm. Vương Thiết Đản rốt cục tỉnh ngộ. Gieo họa đường phủ tên biến thái kia, hiện tại lại tới gieo họa Phượng Ly Cung. Nguyên lai thật là ngươi. Ngươi cái này đồ giả mạo, ngươi chết đã đến nơi. Vương Thiết Đản cũng đừng khóc. Sự thật, hắn chính diện đang lui về phía sau. Hắn biết rõ Tần Hạo thực lực mạnh bao nhiêu. Có thể nghiền ép tụ nguyên bắt trọng. Đồng thời trong tay còn có một tôn thần bí pháp bảo. Mà kia pháp bảo, tựa hồ còn không có dùng đến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có vài người đệ tử cảm thấy có kỳ hoặc. Tiểu tử này ngày hôm qua chạy đến Thiên Hâm Thành đường phủ đăng môn khiêu khích, giả mạo chúng ta Phượng Ly Cung đệ tử, tự xưng Thánh Vương. Thế nhưng các vị sư đệ không phải sợ, ta đã báo tin các vị trưởng lão rồi, các trưởng lão lập tức tới ngay. Hiện tại chúng ta nhiều người, mau mau vây giết hắn. Vương Thiết Đản trong miệng hô vây giết Tần Hạo, chính mình liên tiếp lui về phía sau. Giết hắn. Mọi người không phải sợ, không cần loạn, chúng ta phải có trật tự hành động. Ngươi đẩy ta xong rồi a. Các đệ tử cũng là gào lên. Nhưng là bọn hắn giống như Vương Thiết Đản, trong miệng hô giết Tần Hạo, bước chân hướng về phía sau lui. Thậm chí người phía sau còn đem người trước mặt hướng Tần Hạo phương hướng đẩy. Tần Hạo khí thế thực sự quá mạnh mẽ, đứng ở nơi đó giống như một tôn uy nghiêm đế vương. Đều đặc biệt như thế cho lão tử mau tránh ra. Ta và xuất sinh này không đội trời chung. Lại có một cái tê tâm liệt phế tiếng quát tháo vang lên. Thanh âm này rất quen thuộc. Thanh âm này là Tật Phong. Tật Phong đầy người máu tươi vọt tới, trên người treo thê thảm bại tử. Hắn hận A, hắn thảm A, trên mặt hắn cái kia khuất nhục A. Vừa rồi hắn không cẩn thận chân trái dậm ở trên chân phải, như lớn cóc như vậy bay về phía ngoại môn. Vừa vặn Tần Hạo theo ngoại môn lúc tới sau, dạy dỗ Triệu Tê cùng Vương Đại Tráng ngừng lại. Triệu Tê bị Tần Hạo đánh ngất xỉu trên đất, qua tốt một hồi tỉnh lại, đang ngồi ở trên quảng trường chụp chân túi. Kết quả Tật Phong đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái chuôi này Triệu Tê lại càng hoảng sợ, bản năng giơ chân lên sẽ phải đạp. Nhưng mà Tật Phong chính diện dương miệng loạn gọi kêu loạn. Cho nên, một cước này chuẩn xác không có lầm đưa vào Tật Phong trong miệng. Triệu Tê chân túi là cả Phượng Ly Cung có tiếng, liền chính hắn đều chịu không nổi. Lại bị như gió nam tử ngậm vào trong miệng. Tật Phong lúc đó cái kia sắc mặt, có thể tưởng tượng được. đem rêm qua cơm đều phun ra, cố nén bị thúi chết xung động, một đấm đem Triệu Tê lại đánh hôn mê bất tỉnh. Cái này Triệu Tê cũng đủ không may, sự thật hắn cảm thấy ủy khuất vô cùng. Rõ ràng là Tật Phong chính mình bay tới, ôn nhu ngậm vào chân hắn. Chuyện này cũng trở thành Triệu Tê sau này nói khoác vô liếng. Đặc biệt như thế lao tử chân thúi, từng là bị nội môn đệ nhất nhân ngậm qua. Đồ nhà quê, ta không giết ngươi, thế không là người. Lúc này Tật Phong nhìn Tần Hạo, mục đích chừng như máu, hàm răng cắn, triệt để lâm vào trạng thái bùng nổ. Chương 152, quỳ xuống. Xem ra Tật Phong sư huynh thật sắp điên. Nghe nói hắn điên lên, liền chính hắn đều cảm thấy sợ. Cấp bách Phong sư huynh cùng chúng ta hợp lực giết diệt này tặc. Các đệ tử khôi phục một chút tự tin. Lúc này, Lưu Nhu đi tới Tật Phong phía trước, tựa hồ còn rơi vào trong ảo tưởng. Tật Phong sư huynh, ngươi là tới hôn ta sao? Cút. Tật Phong một tiếng như dã thú quát lớn, nâng bàn tay lên vậy ở tại Lưu Nhu trên mặt. Tật Phong sư huynh, ngươi vì sao tự dưng đánh ta? Lưu Nhu hai mắt đẫm lệ trong nháy mắt bừng lên, bụng mặt lên màu đỏ trường ấn. Ta muốn đánh lại đánh, nơi nào có vì sao? Ngươi loại này rối loạn nữ nhân, chính mình bị coi thường dính sắt để cho ta đánh, lão tử cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, ta cho ngươi ăn phần, ngươi có ăn hay không? Khác cho là mình là cái gì Lưu gia nhị tiểu thư, ở trong mắt ta, nữ nhân như quần áo và đồ dùng hàng ngày, mặc vào thoải mái một chút, tiện tay lại ném, ai bảo ta khuôn mặt trắng như vậy? Chính các ngươi bị coi thường, còn không cút nhanh lên ra ta tầm mắt, tiện nhân, rối loạn hàng. Phi. Tật Phong rốt cục bộc lộ bộ mặt hung ác, khôi phục bản tính xấu xí. Ngươi. Không phải người. Lưu Nhu nước mắt róc rách. Ta vốn chính là dạng này, ngươi xem gặp lao tử liền phát rối loạn, ta há lại thoái thác đạo lý. Còn dám ngăn trở ta, cút cho ta. Tật Phong bàn tay lần thứ hai đánh hướng Lưu Nhu. Lần này hắn bạo phát tụ nguyên ngũ trọng lực lượng, vỗ lên mang theo cuộn trào mãnh liệt nguyên khí. Cái này nếu là đánh tiếp, thực lực chỉ có nhị trọng Lưu Nhu nhất định hủy dung. 3. Bàn tay kề Lưu Nhu hai gò má ngừng lại, nhấc lên Lưu Nhu tóc dài. Nhưng cái này bàn tay không có đánh ở trên mặt, cũng không phải Tật Phong lương tâm phát hiện. Mà là có người vững vàng bắt được cổ tay hắn. Nhớ kỹ có người từng nói qua, nữ nhân không phải dùng để nhục nhã cùng đánh chửi, mà là dùng để tôn kính cùng che chở. Tần Hạo ánh mắt lạnh lùng, bàn tay bắt phải Tật Phong nhe răng trợn mắt, giơ tay đem hắn đẩy đi ra ngoài. Lưu Nhu nhìn trước mắt hình ảnh, cũng không nhịn được nữa lên tiếng khóc lớn. Bị nàng ghét bỏ Tần Hạo. Cứu nàng. Nho nhã lễ độ Tật Phong, trở thành so ác quỷ còn muốn xấu xí. Một màn này triệt để lật đổ Lưu Nhu quan niệm. Cảm ơn ngươi. Để cho ta thấy rõ cái gì gọi là mặt người dạ thú, cái gì gọi là da vẻ đạm mạo. Tật Phong ngươi chính là cái xuất sinh. Lưu Nhu cảm kích nhìn Tần Hạo liếc mắt. Lại xa xa cùng Tần Hạo kéo ra khoảng cách. Tần Hạo bây giờ là mục tiêu công kích địch, thậm chí sẽ phải chịu tông môn truy sát. Lưu Nhu mới sẽ không cùng Tần Hạo nhiễm nửa điểm quan hệ. Tiểu tử, ta hiện tại muốn lấy ngươi ra, uống ngươi máu, đem đầu khớp xương nhai nát ăn. Lao tử muốn. Tật Phong rơi vào điên cuồng, nhanh nổi điên, chỗ nào còn nhớ rõ hắn căn bản không phải Tần Hạo đối thủ. Không có chương pháp gì hướng Tần Hạo phóng đi. Chấm nhịn các ngươi lâu lắm, từ khi bước vào Phượng Ly cung thời khắc đó nổi lên. Cho các ngươi một lần lại một lần cơ hội, bọn ngươi mảy may không biết cảm ơn. Nói xong, có thanh quang bao phủ tại Tần Hạo thân thể. Một đoàn trước đó chưa từng có cường đại nguyên khí, ngưng tụ tại hắn lòng bàn tay. Cái này, là điệp ra bất diệt luân hồi quyết cường liệt một trường. Một trường này xuống phía dưới, thụ nguyên ngũ trọng Tật Phong, tất phế. Cái này, là Tần Hạo có khả năng cấp dư hiển từ nhất bi trừng phạt. Cút đi. Tần Hạo một trường áp hướng Tật Phong mặt. Trường phong nơi đi qua, thạch bản đều là phi. Nhất thời, các đệ tử sợ đến thất thanh thét chói tai. Trước đây chính là một trường này, đem thụ nguyên thất trọng Ngô chấp sự đánh cho không có lực phản kháng chút nào. Tật Phong lần này chết chắc rồi. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên bạo minh. Giữa sân bùng nổ nổi lên khắp bầu trời bụi bặm. Bụi bặm bên trong, Tật Phong đóng hai mắt, xé tóc mình, hô lên quỷ một dạng thét chói tai. Nhưng mà, hắn lông tóc không tổn hao gì. Bởi vì có người chắn tại trước mặt hắn. Cái này, là một vị lão giả. Lão giả cũng là một trưởng đánh hướng Tần Hạo. Hai trưởng tương giao trong nháy mắt. Tần Hạo không ngừng được đảo lui ba bước. Lão giả càng là không chịu nổi, đảo lui bảy bước, đồng thời một bước cuối cùng rơi xuống đất, đem mặt đất giẫm ra một cái hố. Tiểu tử tốt hùng hậu nội lực. Lão giả vừa mở miệng, lại nhịn không được tán thưởng một câu. Là tụ nguyên bắt trọng Lý trưởng lão. Chơi ạ. Cuối cùng có người cứu chúng ta. Lý trưởng lão mau mau tru diệt người này, hắn chính là giả mạo Phượng Ly cung thánh vương Đồ Vô Sỉ. Vương Thiết Đản hưng phấn gọi tê. Ngày hôm qua hắn theo Thiên Hâm thành sau khi trở về, lập tức đem Tần Hạo giả mạo Thánh Vương sự tình, thông chi tất cả nội môn trưởng lão. Trước mắt các trưởng lão đang điều tra việc này. Lý trưởng lão tới chính là thời điểm. Thì ra là thế, chắc không được dám ở chúng ta nội môn kiêu ngạo, thậm chí ngay cả Ngô Dụng cái phế vật này đều khí tiết tuổi già khó giữ được, tiểu tử ngươi ẩn tàng thật là sâu a. Lý trưởng lão ra run rẩy thịt không run rẩy nói ra. Thông qua vừa rồi một trưởng kia phán đoán, hắn phát hiện Tần Hạo có đủ để địch nổi tụ nguyên bắt trọng thực lực. Nhưng mà, Tần Hạo cảnh giới chỉ có chính là tụ nguyên ngũ trọng. Thật không biết tiểu tử này là thế nào luyện ra. Như vậy mạnh mẽ thực lực, bình định tất cả nội môn đệ tử hoàn toàn ở tình lý bên trong. Chớ nói ngoại môn, cho dù là nội các đệ tử, ngoại trừ tông chủ nữ nhi ở ngoài, có lẽ liền đại trưởng lão tôn tử, đều chưa chắc là Tần Hạo đối thủ. Giờ khắc này, Lý trưởng lão trong mắt tràn đầy thưởng thức. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, Tần Hạo cả gan dám giả mạo Phượng Ly cùng Thánh Vương. Đồng thời làm cho cả nội môn thể diện mất sạch. Hắn nhất định phải vì thế nỗ lực thảm trọng đại giới. Ta có thể không giết ngươi. Thế nhưng ngươi nhất định phải quỳ gối trước mặt lão phu, dập đầu lên ba cái văng đầu, đồng thời hướng ta toàn tông đệ tử nói ân hận, sau cùng lại để cho lão phu phế bỏ một thân tu vi. Hiện tại lập tức cho ta quỳ xuống. Lý trưởng lao chấn quát một tiếng, ngữ khí chân thật đáng tin. Hình như cái này đã cho Tần Hạo mở ra thiên ân. Ngươi để cho chấm quỳ xuống. Có sát ý theo Tần Hạo ánh mắt bắn ra, ánh mắt duệ bất khả đương. Kiếp trước đối mặt nhiều như vậy đế cấp cường giả vây công, Tần Hạo chưa từng sợ hãi nửa phần, càng chưa nói quỳ xuống. Dù cho sau khi sống lại, liền Tần Thế Long cũng không có quỳ, thậm chí ngay cả Đan Huyền người sư phó này cũng không có quỳ. Tần Hạo chỉ quỳ Tần Lão Tứ một người. Nhưng là nho nhỏ này nội môn trưởng lão, mở miệng để Tần Hạo quỳ xuống. Đối Đan Đế mà nói, đây là không được tha thứ đạp lên. Không sai, quỳ gối trước mặt Lão Phu dập đầu cầu xin tha thứ, khẩn cầu Lão Phu tha thứ, đồng thời hướng ta toàn tông đệ tử nói ân hận. Còn không cho ta quỳ xuống. Lý trưởng lão lại là trợn quát một tiếng, trên người kéo lên kịch liệt thanh quang. Tần Hạo nếu không quỳ, hắn tuyệt không hồi thủ hạ lưu tình. Ha ha, ngươi giữ gìn tông môn uy nghiêm, bản thân không có sai. Nhưng là ngươi đệ tử khiêu khích ta thời điểm, không gặp ngươi xuất thủ ngăn cản. Nếu như không phải thực lực ta mạnh, chỉ sợ cũng không cần thiết ngươi đứng ra, chỉ những thứ này rác rưởi đệ tử, liền sẽ không bỏ qua ta. Khi đó, ngươi còn có thể đứng ra nói lời công đạo sao? Tần Hạo dùng ngón tay tại trước lỗ mũi địa phương lắc lắc, ngươi không biết. Cho nên, ngươi cho chấm quỳ xuống. Một tiếng quát lớn, chỉ thấy Tần Hạo thủ chỉ sáng lên, bàn tay tiểu đan lô biến mất, chiếm lấy, một tôn đen nhánh đại ấn xuất trong tay. Đại ấn vào đầu vứt cho Lý trưởng lão đỉnh đầu. Tần Hạo lãng phí quá nhiều thời gian, không công phu lại bồi lao đầu tử này chơi tiếp. Phiên nhân ấn càng đổi càng lớn, bao phủ tại Lý trưởng lão đỉnh đầu, hình như vạn cân bàn thạch. Kia hung khí tỏa ra cường đại uy áp, lập tức đánh tan Lý trưởng lão tự tin. Lý trưởng lão bạo trừng hai mắt, cắn chặt răng, bạo phát tụ nguyên bắt trọng thực lực, hai tay cử hướng đỉnh đầu, như toàn ngăn cản hung khí. Kết quả bàn tay vừa cùng phiên nhân ấn tiếp xúc. Ầm ầm. Lý trưởng lão giống như thân thể liệt một loại, hai chân bành địa một tiếng, bị áp quỳ gối Tần Hạo phía trước. Chương 153, ngươi không có tư cách. Chơi ạ, tiểu tử kia ném ra là vật gì? Liên Lý trưởng lão đều không đỡ được. Trực tiếp đè quỳ. Đệ tử kinh khủng không ngớt, lấy bọn họ nhãn lực, còn nhận thức không phá phiên nhân ấn lợi hại. Huyễn Linh hùng binh. Lý trưởng lão cực lực chống cự lại phiên nhân ấn, giật mình Tần Hạo có không gian pháp khí đồng thời. Liếc mắt nhận ra, đè lên đỉnh đầu đồ vật chính là hung khí, hơn nữa là hung khí bên trong có thể lớn có thể nhỏ huyễn binh. Tại Tần Hạo có thể so với tụ nguyên bắt trọng nguyên khí không chế giới, điệp ra huy lực không phải Lý trưởng lão có khả năng ngăn cản. Tiểu tử ngươi mau mau triệt hồi lão phu đỉnh đầu hung khí, bằng không, muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Giật mình quy giật mình, Lý trưởng lão hoàn toàn không hái sợ. Nơi này là Phượng Ly Cung, Tần Hạo nếu dám cản rỡ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn dám mạnh miệng. Quy xuống. Tần Hạo lại là trấn quát một tiếng. Phiên nhân ấn đau quặn bụng dưới áp lực lớn hơn nữa. Ép tới Lý trưởng lão hai mắt tràn ngập tơ máu, hai chân đập vụn thạch bản. Tiểu tử ngươi còn không mau mau dừng tay, quả thực đang tìm chết. Lý trưởng lão thật nhanh không chịu nổi. Quỳ xuống. Tần Hạo bàn tay ra sức đi xuống chấn động. Ầm ầm. Lý trưởng lão hét thảm một tiếng, cả người nằm trên đất, phiên nhân ấn liền nghiền tại hắn trên khuôn mặt giàn mua. Thiếu hiệp tha tính mạng của ta, ngươi cần phải biết, đây là Phượng Ly cung nội môn. Ta không phế ngươi tu vi chính là, ngươi chỉ cần quỳ xuống tới, tự đánh ba cái bạt tai. Có thể đi. Lý trưởng lão vội vàng có kẻ mặc cả. Trong lời nói, muốn lừa gạt Tần Hạo lấy ra phiên nhân ấn. Còn như không phế tu vi, đó là tuyệt đối không có khả năng. Lao ra hỏa. Ngươi để cho chấm cực kỳ thất vọng. Tần Hạo trưởng nạp nguyên khí, chuẩn bị lần thứ hai gia tăng phiên nhân ấn áp lực. Tiểu tử, có chừng có mực a. Một cái tang lão thanh âm vang lên, sau đó lại có một đạo áo bào trắng thân ảnh chui vào giữa sân. Thân ảnh ấy nhanh tới cực điểm, so Tần Hạo thi triển thủy phong bộ còn nhanh hơn. Đồng thời cả người bao phủ lục sắc nguyên khí, là phó môn chủ tại Phượng Ly Điện thập đại trưởng lão bài danh thứ 10. Có mắt nhọn đệ tử kêu lên. Đột nhiên hiện thân lão giả áo bào trắng, chính là nội môn phó môn chủ, mà còn đứng hàng Phượng Ly cung thập đại trưởng lão một trong. Mặc dù là bài danh yếu nhất một vị, nhưng không hề nghi ngờ, cái này là một tên cường đại nguyên sư. Hắn vừa hiện thân, chính là cương mãnh một trưởng đánh hướng Tần Hạo. Nhất tinh nguyên sư. Tần Hạo ngẩn ra, mặt không đổi sắc. Giờ khắc này, không chút do dự mở ra Thái Hư đỉnh chuông vàng hộ thể. Vụ. Một tầng hư huyễn cái lồng khí đem Tần Hạo bao lại. Tần Hạo tụ nguyên ngũ trọng mở ra chuông vàng hộ thể, vừa vặn có thể chịu đựng nhất tinh nguyên sư công kích. Phanh. Thập trưởng lão một trưởng này, chuẩn xác đánh vào Tần Hạo trong ngực. Nhưng mà, Tần Hạo không bị thương chút nào. Bởi vì này một trưởng trưởng kình toàn bộ bị chuông vàng hộ thể loại bỏ rơi. Thế nhưng ngay sau đó, một đạo huyết sắc hàn mang giả nhiên thoáng hiện, Tần Hạo lấy ra tử vẫn kiếm gác ở thập trưởng lão trên cổ. T. Các đệ tử cũng đánh lánh khí. Vốn đang hy vọng thập trưởng lão ra tay một cái, liền có thể chế trụ Tần Hạo. Kết quả vừa đối mặt, ngược lại bị Tần Hạo kiếm gác ở trên cổ. Thập trưởng lão quả thực đưa cổ dài, chạy đến Tần Hạo phía trước tống tử. Tiểu tử, bình tĩnh. Thập trưởng lão cái chán chạy xuống một mảnh mồ hôi lạnh. Cứ việc cảm thấy tà môn vô cùng, hắn đánh hướng Tần Hạo một trưởng không đưa đến nửa điểm tác dụng. Nhưng lúc này, trong cổ kiếm phong để cho hắn cảm thấy thấu tâm lạnh. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được tử vẫn kiếm uy lực. Cái này, cũng là một thanh hung khí. Ta chỉ muốn tìm cá nhân mà thôi, các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cản trở, càng là độc kế tính hết. Tần Hạo một tay đè nặng Lý trưởng lão, một kiếm gác ở thập trưởng lão trên cổ, hình ảnh có thể nói khí phách vô song. Nhưng hiện tại, đối cái này Phượng Ly cung cảm thấy cực kỳ thất vọng. Có chuyện hảo hảo nói, ngươi muốn gặp người phương nào? Lão phu đáp ứng ngươi chính là. Thập trưởng lão nhanh chóng chịu thua. Chỉ cần Tần Hạo kiếm có thể rời đi ánh mắt, hắn liền có thể đổi bị động làm chủ động. Tần Hạo đem tất cả nội môn khiến cho gà bay chó sủa. Đại đội trưởng lão đều đánh quỳ rạp trên mặt đất, mất hết mặt dày. Hiển nhiên thập trưởng lão là sẽ không dễ dàng thả Tần Hạo. Ta muốn gặp Đan Huyền. Tần Hạo trầm đến. Gặp người nào? Thập trưởng lão ngẩn người. Gặp Đan Huyền lão đầu. Tần Hạo lặp lại một lần. Ha ha ha. Thập trưởng lão cũng là cười điên rồi. Tiểu tử, ngươi cũng biết Đan Huyền trưởng lão ra sao các loại tôn quý, là bao trùm tại chúng ta thập đại trưởng lão bên trên. Há là ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Ngươi còn không có tư cách này. Đừng nói là Tần Hạo, cho dù là thập trưởng lão chính mình. Nếu như không có tông chủ mệnh lệnh, hắn cũng không dám đơn giản đạp hướng đan phong. Tư cách. Tần Hạo ánh mắt một xoay mình. Tử vẫn kiếm tại thập trưởng lão trên cổ phá vỡ ra, máu tươi dần dần chảy ra. Ta hiện tại có không có tư cách? Có. Ta dẫn ngươi đi. Thập trưởng lão sợ đến vong hồn đều là bước lên, nhanh chóng đáp ứng mang Tần Hạo đi Phượng Ly Điện. Bất quá xoay người thời điểm, ánh mắt quang hướng chỗ tối, khỏe miệng câu dẫn ra một chút cười nhạt. Hô. Lúc này lại một đạo bạch bào thân ảnh phóng lên cao. Đạo này áo bào trắng thân ảnh khí thế so thập trưởng lão càng mạnh, là một tên nhị tinh nguyên sư, là Phượng Ly Điện bài danh thứ 9 cựu trưởng lão, cũng là nội môn môn chủ. Cựu trưởng lão liền thừa dịp Tần Hạo xoay người thời điểm, đánh về hướng sau lưng của hắn. Đáng tiếc Tần Hạo một tay đè nặng Lý trưởng lão, một kiếm gác ở thập trưởng lão trên cổ. Mặc dù nhận thấy được có người đánh lén, căn bản đằng không mở thân. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, một trưởng này hạ xuống, Tần Hạo không chết cũng phế. Bá. Thời khắc mấu chốt, một đạo thanh thủy như vậy kiếm quang nghiêng trong quét đi tới. Một kiếm này nhanh tới cực điểm. Thi triển chính là thiên phẩm kiếm pháp cao cấp. Nhất. Kiếm. Kinh. Hồng. Tất cả Khương quốc hồi nhất kiếm kinh hồng người chỉ có hai cái. Một cái Tần Hạo. Một cái khác, là Tiêu Hàm. Lúc này Tiêu Hàm chém ra một kiếm này uy lực, rõ ràng xa xa vượt qua Tần Hạo. Đồng thời, cũng là phóng xuất ra toàn bộ thực lực. Tụ nguyên cửu trọng đỉnh phong. Cửu trưởng lão bàn tay còn không có đánh tới Tần Hạo trên lưng, chính là sớm bị Tiêu Hàm chặn xuống tới. Đồng thời Bích Thủy kiếm thuận thế gác ở cửu trưởng lão trên cổ, cùng Tần Hạo chế phục thập trưởng lão thủ pháp, quả thực một cái khuôn mẫu trong khắc đi ra. Tiểu cô nương bình tĩnh, nghìn vạn không nên khinh cử vọng động. Cửu trưởng lão hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Tần Hạo bên cạnh nữ hải, vị trí tụ nguyên cửu trọng cao thủ. Mà còn trên cổ truyền tới hàn ý nói cho hắn biết, Tiêu Hàm thanh kiếm này là thượng phẩm cao cấp lợi khí, chỉ kém nửa phần, liền đạt được hung khí sắc bén. hèn hạ lao già kia. Tiêu Hàm lạnh lùng, khắc chế phẫn nộ tâm tình. Lao đầu tử này đánh lén Tần Hạo, là nàng vạn vạn không thể nhẫn nhịn. T. Các đệ tử lần thứ hai cũng đánh lén khí. Đồng thời khẩu khí này, đánh ngất ở trên mặt đất. Tần Hạo bình định tất cả nội môn, một trưởng đệ bẹp Lý trưởng lão, một kiếm chế phục thập trưởng lão. Vạn vạn không nghĩ tới là, liền cái kia ngay từ đầu bị rất nhiều nam đệ tử đùa giỡn mỹ nữ, lại là vị kinh khủng tụ nguyên cửu trọng cường giả. Mà còn chỉ là một chiêu, lại chế phục nội môn môn chủ. Đây quả thực muốn chọc mù các đệ tử mắt chó. Lưu Nhu càng là xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, bởi vì nàng lúc trước khinh thường Tiêu Hàm là cơ tầng nữ tử. Tiêu Hàm dùng hành động chứng minh, Lưu Nhu có thể so với kiến hôi một loại. Ầm ầm. Tân Hạo cũng giật mình, bước chân cứng ngắc tại chỗ. Chậm rãi xoay người, nhìn Tiêu Hàm. Cảm giác lại như vậy xa lạ. Chương 154, Phượng Ly Cung Thiên Mạc. Mang chúng ta đi gặp Đan Huyền, đồng dạng mà nói, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Ngươi như muốn chết, đại khả lấy thử xem ta nói thật hay giả. Tiêu Hàm sử dụng kiếm đi đầu đè nặng cửu trưởng lao trái cổ, trước bước bước chân. Nơi đi qua, không người dám ngăn. Phần này khí phách, để cho Tần Hạo đều có chút không phản ứng kịp. Lúc này, cũng thu đi đặt ở lý trên người trưởng lao phiên nhân ấn. Cựu trưởng lão tại Tiêu Hàm dưới kiếm, không thể không bắt đầu dẫn đường. Hắn bất đắc dĩ cùng thập trưởng lão nhìn thẳng vào mắt một cái, đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được hai cái tự sỉ nhục. Tại nhà mình tông môn bị người dùng kiếm để lấy hết hầu dẫn đường, đây là Phượng Ly Cung trong lịch sử lần đầu tiên. Người xuất thủ, hay là hai cái vô danh tiểu bối? Quả thực mất mặt ném đến nhà. Cái này hai cái trong ngày thường cao cao tại thượng nội các trưởng lão, chính là giống như đánh bại một loại, tại Tân Hạo cùng Tiêu Hàm dưới kiếm. Ủ rũ hướng Phượng Ly đảo đi đến. Cưỡng bức nội các trưởng lão, sợ là mở ra tông môn tiền lệ, không hổ là ta phong tao sư phụ. Kiếm nhân nhìn Tần Hạo bóng lưng si ngốc nói ra. Hiện tại trang diện, để cho bản cương pháo hơi bị thán phục. Lý cương pháo chắp hai tay sau lưng. Không phải không thừa nhận, tiểu tử kia thực sự quá tiểu tính, tuy rằng ta Vương Thiết Đản trong đầu hế ẩm, thế nhưng ta bội phục hắn. Vương Thiết Đản trong con mắt hiện lên nóng cháy sùng bái. Các vị sư đệ, ai có thể ôm lấy ta cái mông to? Trước đem ta nào đại theo trong tưởng chụp đi ra. Lúc này, hổ bích thanh âm vang lên. Còn có lao phu kể bên hai trưởng. Người nào đem tiền thuốc men cho báo tiêu. Nô chấp sự rốt cục tỉnh lại. Xa xa. Tại Phượng Ly Cung phía sau, một tòa lăng không huyền phù trên đảo nhỏ. Nơi này là cao nhất Phượng Ly Điện. Đứng tại Phượng Ly Điện, có thể liếc mắt lãm tận tất cả tông môn. Giờ khác này ở trước đại điện địa phương, đứng hai hàng người. Một hàng từ tám gã áo bào trắng lão giả dâu bạc trắng cấu thành. Bọn họ là ngoại trừ cựu trưởng lão cùng thập trưởng lão ở ngoài, Phượng Ly Cung mạnh nhất mặt khác tám gã nội các trưởng lão. Còn có một người trẻ tuổi cũng cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Người trẻ tuổi này là một tên đệ tử. Cùng những đệ tử khác bất đồng, người này có thể xuất hiện ở Phượng Ly Điện, đồng thời cùng nội các trưởng lão đứng chung một chỗ, đủ để đầy đủ chứng minh thân phận của hắn cao quý. Hắn chính là đại trưởng lão Sở Nam Tôn Tử, Sở Sinh. Sở Sinh thực lực tụ nguyên thất trọng. Lúc này Sở Sinh nhìn phía dưới Tần Hạo, sắc mặt một trận biến ảo, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là giật mình, kế tiếp là khiếp sợ, sau cùng ánh mắt trở thành đấu kỵ vô cùng. Hắn từ trên người Tần Hạo cảm nhận được cường liệt nguy cơ. Tại Sở Sinh phía trước, còn đứng lấy một hàng người. Chỉ bất quá, chỉ có hai người. Một người chừng 40, thân cao tám xích, khuôn mặt tuấn lãng, mặc áo bào tím, đầu đội tử quan, rất có vài tia tiên phong đạo cốt khí độ. Hắn chính là Phượng Ly Cung tông chủ, Trần Uyển Thấm phụ thân, Khương Quốc Nam bộ đệ nhất cao thủ. Trần Thương Hà. Trần Thương Hà bên cạnh, còn đứng một cái lao đầu nhếch nhác vô cùng, trên y phục tràn đầy mụn vá, chính là Đan Huyền. Kỳ thực Tần Hạo vừa đến sân môn, Đan Huyền liền cảm ứng được. Đồng thời Tần Hạo một đường quét ngang ngoại môn, nghiền ép nội môn, ném đi hai cái môn chủ, đánh ngã nội môn trưởng lão, vẫn cùng Tiêu Hàm một người một kiếm dựng lấy cựu trưởng lão cùng thập trưởng lão cái cổ. Từ đầu tới đuôi, bị ở đây người nhìn một lần. Người này chính là lão nhân gia ngài tại Bạo Viêm Sơn gặp phải người tuổi trẻ, đồng thời mấy ngày trước đây, lão nhân gia ngài không tiếc xóa sạch ta một cái răng, cũng muốn đi cứu đồ đệ Tần Hạo. Trần Thương Hà mở miệng đến. Trong lời nói nghe không ra vui sướng, chỉ là hắn nhìn phía Tần Hạo biểu tình, tựa hồ tràn đầy hăng hái. Đối với lần này, Đan Huyền Kiêu ngạo ngước đầu lên, không sai, đó chính là lão phu bảo bối đồ đệ, tiểu Hạo Hạo, ha ha ha. Sau khi nói xong, Đan Huyền trực tiếp cười văng. Không, phải nói là cao hứng điên rồi. Tân Hạo thật đúng là mặt dài, vậy mà theo chân núi một đường đánh tới Phượng Ly Điện. Thật không hố là lão phu manh đồ đệ. Đan Huyền trưởng lão, dù cho hắn là ngươi đồ đệ, khả dã làm thực sự thái quá hỏa, toàn tông trên dưới bị hắn khiến cho trướng khí mù mịt, để cho chúng ta Phượng Ly cung thể diện đâu còn. Phía sau có cái uy vũ lão đầu tử nói ra. Hắn hạc giữa bầy gà, không giận tự uy, chính là đại trưởng lão, Sở Nam. Đan Huyền ra ra, ta thừa nhận Tần Hạo hữu lương hạ tử, bình định kiếm nhân, Hổ Bích cùng Tật Phong còn chưa tính, ngược lại mấy tên kia không còn dùng được. Nhưng là liền Ngô chấp sự, Lý trưởng lão cũng chịu khổ Tần Hạo ấu đả. Thậm chí ngoại môn vị kia thảm hại hơn, bị Tần Hạo trước mặt mọi người đánh thành đầu heo. Cái này nếu là lan truyền đi ra ngoài, chúng ta Phượng Ly cung còn có mặt mũi nào đặt chân. Thứ cho ta nói thẳng, nhất định phải hung hăng trách phạt Tần Hạo, ngài không biết ỷ thế hiếp người bảo hộ hắn a. Đại trưởng lão Tôn Tử Sở Sinh cũng đứng ra nói ra, rất là tức giận. Sở Sinh là cả tông môn đệ tử đại sư huynh, cũng là một trong hai tên đệ tử hạch tâm. Một gác khác, chính là Trần Thương Hà nữ nhi Trần Uyển Thấm. Chỉ bất quá Trần Uyển Thấm hàn tật phát tác, trước mắt còn tại dưỡng bệnh. Mà Tần Hạo là đan huyền đồ đệ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, một khi Tần Hạo tới, bằng hắn hiện tại bất phàm biểu hiện, nhất định sẽ tiến vào bên trong các, cũng trở thành một tên hạch tâm đệ tử. Cái này nghiêm trọng uy hiếp đến Sở Sinh địa vị, hắn đại sư hung vị trí, vô cùng có khả năng liền khó giữ được. Hắn vạn vạn không thể nhường Tần Hạo ở lại nội các. Hừ, lão phu đồ đệ, còn luận ngươi đến đám các ngươi thuyết giáo. Đan Huyền một tiếng hừ lạnh phun ra ngoài, hoàn toàn đem đại trưởng lão cùng Sở Sinh mà nói đem tôi lắm. Cái này không khỏi để cho đại trưởng lão mặt mũi xấu hổ, thậm chí có chút phẫn nộ, hắn tốt xấu là Phượng Ly cung thập đại trưởng lão đứng đầu. Nhất thời, hắn nhanh chóng hướng còn lại 7 tên trưởng lão nháy mắt. Tông chủ, Tần Hạo tiểu tử này đúng là cái khả tạo chi tài, nhưng hắn hiện tại tội ác tày trời, nhất định phải thụ đến trừng phạt. Không cho hắn chút lợi hại nhìn một cái, thật khi chúng ta Phượng Ly cùng không người. Liền lão cửu cùng lão mười đều bị hắn thu thập, ta cảm thấy thập phần mất mặt, xin cho ta xuống phía dưới tát hắn hai cái tát. Nói chung, ngài không thể quá thiên vị Đan Huyền trưởng lão, nhất định phải trách phạt cái này to gan lớn mật đệ tử. 7 tên trưởng lão trong nháy mắt tranh cãi ầm ĩ cái không ngừng. Đối với lần này, Trần Thương Hà liên tục gật đầu, không sai không sai, Tần Hạo nhất định phải trị. Mà còn, muốn hung hăng trị, nặng nề trị. Như vậy đi, sẽ dùng bổn tông tàn khốc nhất một loại thủ đoạn. Các ngươi đi vì hắn hạ xuống thiên mạc. Tốt cương tông chủ. Chúng ta cái này lại đi ngay. 7 cái lao nhân mải quyền sắt bàn chân, sẽ phải từ trên trời giáng xuống thu thập Tần Hạo. Đột nhiên cước bộ dừng lại. Mặt mũi không dám tin tưởng hỏi, tông chủ ngài nói cái gì? Là tên tiểu tử kia. Hàng thiên mạc. Phượng Ly cung thiên mạc, là một loại long trọng nghi thức hoan nghênh. Mỗi khi có đại nhân vật đi tới Phượng Ly cung lúc, sẽ có 10 tên nội các trưởng lão đồng thời theo Phượng Ly điện đánh ra nguyên khí, tại giữa không trung ngưng tụ thành một đạo hồng kiều, liên tiếp trên mặt đất, để cho đại nhân vật dẫm lên hồng kiều leo lên tiểu đảo. Đây là một loại cao nhất tôn kính. Ý tứ chính là dẫm lên 10 tên trưởng lão đi tới Phượng Ly điện. Đây cũng là Phượng Ly cung thiên mạc. Loại đãi ngộ này, liền Khương quốc hoàng đế cũng không có tư cách hưởng thụ. Hoàng đế tới, nhiều nhất từ 7 tên trưởng lão mở ra địa mạc. Cũng chỉ có Lạc Thủy Đế quốc tứ đại học viện trưởng lão đến đó, Trần Thương Hà mới có thể mở ra long trọng thiên mạc nghi thức. Bây giờ, hắn ra lệnh thập đại trưởng lão là Tần Hạo đáp hồng kiều, mở thiên mạc. Đây không thể nghi ngờ là để cho Tần Hạo dẫm lên thập đại trưởng lão khuôn mặt, đi tới nơi này Phượng Ly điện. Đối thập đại trưởng lão mà nói, là vô cùng nhục nhã. Ta không phục. Sở Sinh trong nháy mắt liền bạo phát, thân là nội các đại sư huynh, đặc biệt như thế loại đãi ngộ này, liền hắn cũng không có tư cách hưởng dụng qua. Nếu như đây là đối Tần Hạo tàn nhẫn trừng phạt, hắn cũng nguyện ý để cho Trần Thương Hà tới tàn nhẫn một chút. Tần Hạo dựa vào cái gì đạp hồng kiều, đi thiên mạc. Chương 155, đại trưởng lão an toán. Tông chủ xác nhận nên vì Tần Hạo mở thiên mạc. Chỉ bằng hắn là Đan Huyền trưởng lão đồ đệ, ngài giống như này dung túng. Để cho chúng ta thập đại trưởng lão vì chính là một cái trẻ em mở thiên mạc, kia không có khả năng. Không trừng phạt hắn còn chưa tính, còn trợ phòng Tần Hạo khí diễm, sau này Tần Hạo còn không tại Phượng Ly cung ghê gớm a, càng thêm không coi ai ra gì. 7 tên trưởng lão cực kỳ bất mãn. Thế nào? Ta Trần Thương Hà nói chuyện, còn không dùng được. Trần Thương Hà xoay người, thanh âm cực kỳ bình thản. Có thể hắn xoay người trong nháy mắt, ánh mắt kia làm người không dám nhìn thẳng. 7 tên trưởng lão đồng thời cúi đầu, trung thành như học sinh. Trần Thương Hà là bát tinh đỉnh phong nguyên sư, dậm chân một cái nửa Khương quốc đất dùng núi chuyển. Không giận thì thôi, phần nộ phép tắc nửa giang san nhấc lên tinh phong huyết vũ. Tông chủ nói như thế nào, chúng ta liền nói như thế nào. Mở thiên mạc. Đại trưởng lão hung hăng cắn chặt răng, trước một trưởng đánh hướng tiền phương. Vụ. Dưới trưởng bay ra một đạo lục sắc nguyên khí, phảng phất thác nước một loại theo giữa không trung kéo dài hướng mặt đất. Ai? Các trưởng lão khác thấy thế, đầy mặt đều là sỉ nhục, cũng lực ngưng tụ lượng liên tiếp đánh ra nguyên khí. Trong phút chốc, vù, 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 tám đạo chói mắt ánh sáng hội tụ vào một chỗ, ở giữa không trung đang dệt, hình thành một mặt thất sắc màu lưu quang mạc, giống như thải hồng một loại cầu thông hạ giới. Cái này còn không sai biệt lắm. Trần Thương Hà băng nghiêm mặt, hướng đi tông chủ ghế ngồi. Đan Huyền hừ lạnh một tiếng, cũng hướng đi trong điện. Đại trưởng lão trên mặt cái kia sỉ nhục a, cái kia hận a, tức giận đến thân thể một trận run run. Phía dưới, mọi người mau nhìn. Là tông môn cao quý nhất thiên mạc nghi thức. Trăm năm khó gặp a. Chẳng lẽ tông môn lại tới cái gì tuyệt đỉnh đại năng? Các đệ tử chỉ vào trên bầu trời tráng lệ thất thải hồng kiều, cảm thấy khiếp sợ không thôi. Vô luận nội môn hay là ngoại môn, toàn bộ nhìn thấy. Đây là thiên mạc nghi thức. Thập trưởng lão bước chân trong giây lát ngừng lại, trên cổ còn dựng lấy Tần Hạo kiếm, hắn cảm thấy vô pháp tin tưởng. Lúc này, có một tang thương thanh âm theo Phượng Ly điện phương hướng vang lên, bao phủ tại tất cả tông môn bầu trời, tông chủ có lệnh, vì Tần Hạo mở thiên mạc. 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 Thanh âm này ù ù mà qua, cuồn cuộn tại tất cả trên cao. Cựu trưởng lão tâm kịch liệt co quắp một chút, cứ việc bất nguyện ý tin tưởng, nhưng là vừa rồi lên tiếng chính là đại trưởng lão. Ai? Cựu trưởng lão một đạo nguyên khí đánh hướng trên cao. Thập trưởng lão thấy thế, cũng một trưởng quét tới. Trong phút chốc, cái này hai đạo nguyên khí cùng không trung tám đạo hội tụ vào một chỗ, thất thải hồng tiểu ánh sáng trở thành càng chói mắt cùng kịch liệt. Tiểu tử, mộ tổ tiên nhà ngươi xuất một đoàn tử khói xanh, nhanh lên đi a. Thập trưởng lão khuất nhục nói ra. Hắn vì Tần Hạo chính là kiến hôi mở ra thiên mạc, muốn chết tâm đều có. Tần Hạo nheo cặp mắt lại, trực giác tự nói với mình, phía trước hồng tiểu không phải bậy dập, càng giống như là Phượng Ly cung đặc thù nghi thức hoan nghênh. Cung Tiêu Hàm nhìn thẳng vào mắt một cái, đồng thời thu hồi kiếm. Đi. Tiêu Hàm vươn tay kéo hướng Tần Hạo, muốn cùng Tần Hạo cùng một chỗ bước trên châu ngồi này hồng tiểu. Tự ta sẽ đi. Tần Hạo lãnh đạm tránh né, chính là chủ động đi tới. Tiêu Hàm ngẩn ra, cũng không có suy nghĩ nhiều. Đi theo phía sau. 3. Cựu trưởng lão oán hận đánh chính mình một bạt tai, hiện tại. Thực sự là mất mặt ta. Có lẽ tông môn thế cục lại muốn thay đổi. Thập trưởng lão thở dài một cái, sau đó dũng động nguyên khí cùng cựu trưởng lão vọt hướng Phượng Ly đảo. Ngoại môn. Chơi ạ. Mọi người mau nhìn. Dẫm nát thiên mạc lên là mới tới sư huynh. Hắn quả nhiên là nội môn giải đệ tử cũ. Người mù mắt chó, vừa rồi đại trưởng lão nói, là tông chủ tự mình hạ lệnh. Vì tân sư huynh mở ra thiên mạc. Hắn rõ ràng là tôn quý nội các đệ tử. Ta kính ngưỡng chi tình xé rách ra đầu, phun hướng tứ hải bát hoang. Thánh vương! Thánh vương! Thánh vương! Trong nháy mắt, ngoại môn đệ tử vung tay hô to. Kích động không thôi. Tân Hạo thay mọi người dạy dỗ hai cái thối cầu môn chủ, lại thụ đến tông chủ như thế long trọng tiếp kiến, trang diện hoa lệ lại chấn động, giống như người phàm đăng thiên. Thánh vương hô hoán, tựa như cùng cự lôi một loại theo ngoại môn cuốn về phía nội môn. Chơi ạ. Đi ở thiên mạc là cái kia đại biến thái. Một tên nội môn đệ tử hét thảm nói. 3. Lý Cương Pháo muốn tiến lên chính là một cái trưởng, người mù mắt chó, đó là tân nhậm nội các đại sư huynh, cũng là bản Cương Pháo huynh đệ. Sư phụ ta thật sự là quá ngưu bỉ, tông chủ tự mình hạ lệnh mở ra thiên mạc. Kiếm nhân lệ rơi đầy mặt tự hào. Cái này khí phách dáng người, để cho bản thiết đảng cả đời khó quên. Vương thiết đảng thì thào nói ra. Tật Phong nhìn trên bầu trời Tần Hạo thân ảnh, lòng bàn tay đều nhanh bắt ra máu, cắn phải hàm răng ba ba rung động, quay đầu nhìn về dưới chân núi chạy đi. Phượng Ly Cung, hắn là không mặt mũi lợi. Nhất là Tần Hạo đi thiên mạc, đạp hồng kiều. Đầy đủ nói rõ Tần Hạo thực lực chiếm được tông chủ tán thành. Sau này Tần Hạo đã định trước thăng chức rất nhanh. Thế nhưng Tật Phong không cam lòng, hắn muốn phản bội sư phụ, đầu nhập đàn tông môn ôm ấp. Tiểu tử chờ xem. Một ngày nào đó, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Tật Phong thi triển tiểu lãng bộ biến mất tại trước mắt mọi người. Vị công tử kia quả thực quá đẹp trai. Ta sớm nhìn ra hắn bất phàm. Không phải mặt người dạ thú Tật Phong có thể so, ta rất thích hắn. Các nữ đệ tử rồi hướng Tần Hạo ngưỡng mộ lên. Tần Hạo đã định trước sẽ ở Phượng Ly cung thân phận tôn quý, hiện tại không định bỡ, còn chờ lúc nào. Không sai, ta cũng thật sâu yêu thích hắn, ta muốn truy hắn. Lưu Nhu cũng là e thẹn lên, lại mở nổi lên Lưu gia nhị tiểu thư dáng vẻ. Lúc này quên mất tại Tần Hạo nguy hiểm thời điểm, nàng cái thứ nhất nghĩ đến là cùng Tần Hạo bỏ qua một bên khoảng cách. Thánh Vương! Thánh Vương! Thánh Vương! Ngoại môn đệ tử hô hoán như biển gầm một loại cuốn tới. Nghe phấn chấn nhân tâm hò hét, nhìn trên cao Tần Hạo phong tư, nội môn đệ tử cũng là ý nghĩ nóng lên theo hô lên. Nội môn cùng ngoại môn hơn 1.000 tên đệ tử cùng một chỗ hò hét, tiếng gầm thập phần thật lớn, như sấm đánh vào huyền phù phượng ly đảo lên. Thánh vương! Thánh vương! Thánh vương! Vang lên bên thai cái này cao thượng xưng hô, đại trưởng lao tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đều thanh, thánh vương! Hắn còn không xứng. Nói xong, đại trưởng lão trưởng nạp nguyên khí, theo hành lang ngọc trụ lên hút xuống tới một khối ngọc thạch, nắm tại lòng bàn tay, bấm tay bắn ra. Siêu! Viên này ngọc thạch phát sinh loẹ loẹt ánh sáng, mang theo cường liệt tiếng xé gió bay đi, một kích xuyên qua giữa không trung hồng tiểu, đồng thời đem tất cả thiên mạc chấn động tiêu tan thành mây khói. Một màn này phát sinh thực sự quá đột nhiên. Tân Hạo cùng Tiêu Hàm chính diện đi ở hồng tiểu bên trên, khoảng cách phía dưới chừng trăm trượng cao, giống như vách núi. Chỉ sợ bọn họ là tụ nguyên cảnh, cũng không có khả năng phi hành. Một khi té rớt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phía dưới đệ tử che miệng tập thể kinh hô lên. Mà Tiêu Hàm trong nháy mắt lòng bàn chân thất bại, cũng là kinh hoàng phát sinh một tiếng thét chói tai. Tân Hạo tay mắt lanh lẹ, không gian giới chỉ lóe lên, giơ tay đem phiên nhân ấn văng ra ngoài. Kia phiên nhân ấn trong nháy mắt mở rộng, hình đồng nhất tôn vại nước, đồng thời tốc độ cực nhanh hướng đối diện Phượng Ly Điện di động. Ôm chặt ta. Tân Hạo đem Tiêu Hàm lôi vào trong lòng, thủy phong bộ chợt phát lực, một cước đạp ở tại phiên nhân ấn lên. Chương 156, một vạn loại phương thức. Cái này mạo hiểm một màn, không khỏi để cho phía dưới các đệ tử nặn ra một thanh mồ hôi lạnh. Tân Hạo cùng Tiêu Hàm dẫm lên phiên nhân ấn, ở giữa không trung dần dần hướng Phượng Ly đảo kề bên. Nhưng sự thật, nguy cơ cũng không có triệt để giải trừ. Phiên nhân ấn tốc độ trở thành càng ngày càng chậm, sau cùng giống như ốc sên đang bò. Đồng thời trọng tâm bắt đầu đi xuống địa phương rơi xuống. Tân Hạo cảm ứng được Phượng Ly đảo lên, tựa hồ bày cái gì pháp trận. Không chỉ có là tiểu đảo, tất cả tông môn bầu trời đều có một tòa khổng lồ trận pháp bao phủ. Trận pháp này quấy nhiễu phiên nhân ấn tốc độ. Theo này xuống phía dưới, Tân Hạo cùng Tiêu Hàm không đến được tiểu đảo, sẽ gặp lần thứ hai rơi xuống vực sâu. Đi. Không chần chờ chút nào, Tân Hạo lại hướng phía trước địa phương vung ra một đạo hàn mang. Cái này hàn mang giống như một cái bay lên huyết mang, đâm xuyên qua không khí, bay về phía Phượng Ly Điện. Chính là Tử Vân Kiếm. Tử Vân Kiếm chất liệu có thể so với thanh khí, đại trận không ảnh hưởng tới nó. Trong phút chốc, Tân Hạo bàn chân tại phiên nhân ấn lên chấn động, phóng người lên, lôi kéo Tiêu Hàm tay trên không trung tăng lên, sau cùng đầu ngón chân chuẩn xác dậm ở Tử Vân Kiếm kiếm trên lưng. Hình ảnh này quả thực đẹp tới cực điểm. Tân Hạo chân đạp phi kiếm, một tay lôi kéo Tiêu Hàm, tay kia đưa về phía bên cạnh, vẫn duy trì cân đối. Giống như một đôi tình nhân. Hình ảnh này, cũng tại các đệ tử trong mắt định cách, trở thành Phượng Ly cung có 102 câu chuyện mọi người ca tụng. Phía dưới nam tử đệ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trong ánh mắt đối Tân Hạo tràn đầy sùng bái. Nữ đệ tử phép tắc bưng khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt hâm mộ vô cùng, lúc này hy vọng dường nào Tân Hạo người bên cạnh là chính mình. Hừ. Đại trưởng lão mũi đều khí sai lệnh, xoay người bước về hướng trong điện. Coi là tiểu tử ngươi có điểm năng lực. Sở Sinh nghiến răng nghiến lợi, trong đầu chua xót đố kỵ. Bằng tâm mà nói, Tân Hạo phần này phản ứng năng lực để cho hắn mặc cảm. Nếu đổi lại là Sở Sinh theo Hồng Kiều lên rơi xuống, dù cho hắn có tụ nguyên thất trọng thực lực, cũng nhất định đánh ngã thành nụ bính. Nhưng hắn không cảm thấy Tân Hạo mạnh hơn hắn. Bởi vì Tân Hạo trong tay có cường đại pháp khí cùng hung khí. Là cái này hai kiện bảo bối trợ giúp Tân Hạo. Nếu như tay không đã đấu mà nói, Sở Sinh cho là Tân Hạo căn bản không phải hắn một chiêu chi địch. Đồ đệ của ta là có chút hơi năng lực, nhưng không biết ngươi có đúng hay không cũng có chút tiểu năng lực. Đan Huyền cười lạnh, một cước giẫm lên trong đại điện. Vụ. Một tầng lục sắc khí lang theo chân hắn đáy khuếch tán, đánh phía đại trưởng lão Tôn Tử. Vừa rồi đại trưởng lão ám toán Tân Hạo, không có tránh được Đan Huyền pháp nhãn. Hắn muốn ăn miếng trả miếng. Bịch. Sở Sinh phản ứng bất cập, bị Đan Huyền khí lang đánh trúng, đầu gối mềm nhũn, quỳ ở trên mặt đất. Đan Huyền một cước này cũng là giẫm phải quá đột nhiên, làm người phản ứng bất cập. Nhưng mà Sở Sinh trực tiếp ném đi mặt to. Đan Huyền lão ca, ngươi. Đại trưởng lão vội vàng đem cháu mình đỡ dậy. Bây giờ không có ngờ tới, Đan Huyền sẽ vì một cái Tân Hạo, hướng Sở Sinh động thủ. Dù sao Đan Huyền tại Phượng Ly cung nhiều năm như vậy, mọi người cảm tình hay là rất sâu dày. Nhưng mà lúc này, Tân Hạo đã chân đạp Tử Vân Kiếm, cùng Tiêu Hàm rơi vào cửa đại điện. Buông tay. Tân Hạo thu hồi phiên nhân ấn cùng Tử Vân Kiếm, đối Tiêu Hàm lạnh lùng mở miệng. Lúc này, Tiêu Hàm còn lôi kéo tay hắn. Tân Hạo trong lúc bất chợt lãnh đạm, để cho Tiêu Hàm có điểm không biết làm sao. Gặp Tiêu Hàm không buông tay, Tân Hạo trực tiếp bỏ qua đối phương, một mình hướng đi Đan Huyền. Ta có làm gì sai sao? Tiêu Hàm bị vắng vẻ ở ngoài điện, trong đầu có chút ủy khuất. Ha ha ha. Tiểu tử thối, ta muốn qua một vạn loại ngươi tới Phượng Ly cung phương thức, thực sự không nghĩ tới, ngươi sẽ theo dưới chân núi một đường đánh đi lên. Đan Huyền thoải mái cười to, trên mặt kiêu ngạo không cần nói cũng biết. Ta cũng nghĩ tới một vạn loại thấy ngươi tràn diện, nhưng tuyệt đối không phải trước mắt cái này một loại. Tần Hạo tâm tình thật không tốt. Tiêu Hàm có bí mật che giấu chính mình. Lúc này, trong đại điện này có 10 cái lao nhân, mỗi người thổi râu mép trừng mắt, đối Tần Hạo tràn đầy bất hữu thiện. Điều này làm cho Tần Hạo tâm tình trở thành càng thêm không xong. Nhất là còn có một cái thanh niên, chính diện ngốc rồi đối Tần Hạo trừng mắt, tràn đầy khiêu khích mùi vị. Thanh niên này chỉ có chính là tụ nguyên thất trọng. Nếu không phải cho Đan Huyền mặt mũi, Tần Hạo thậm chí có loại muốn đem thanh niên này một kiếm chém chết xung động. Nhìn ngươi ánh mắt kia, nhìn thấy chúng ta thập đại trưởng lão, không có nửa điểm kính ý mà còn không mau hướng tông chủ quỳ xuống. Thập trưởng lao hướng Tần Hạo chợt quát một tiếng. Vừa rồi hắn bị Tần Hạo sử dụng kiếm gác ở trên cổ, là cuộc đời này lớn nhất sỉ nhục. Hiện tại cả sảnh đường đều là áo bào trắng tử trưởng lão. Thập trưởng lão trong nháy mắt lại tăng lên lá gan, nhanh chóng uy hiếp Tần Hạo quỳ xuống. Đối với lần này, Tần Hạo toàn bộ đem thập trưởng lão là ở đánh giám. Sự thật, cái này 10 cái lao nhân, Tần Hạo một cái cũng không để vào mắt. Nhưng mà, có một người đưa tới Tần Hạo chú ý. Người này ngồi phượng ly điện phía trên, một thân quý khí áo bào tím, khí độ bất phàm. Không cần đoán cũng biết, vị này nhất định là Khương Quốc Nam bộ đệ nhất cao thủ, Phượng Ly cung tông chủ Trần Thương Hà. Nói ngươi đâu, ngươi không có nghe thấy là a? Tốc tốc hướng tông chủ quỳ xuống. Nông thôn đến hoang dã tiểu tử, không có nửa điểm giáo dưỡng, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lấy ta lúc này, hắn không tư cách làm Đan Huyền trưởng lao đồ đệ. Hẳn là lập tức đem hắn đuổi ra nội các, không, là đuổi ra tông môn. Hắn gieo họa ngoại môn, lại gieo họa nội môn, còn thanh kiếm gác ở lao phu trên cổ. Thật sự là to gan lớn mật, mục đích không tôn trưởng. Câu cửa miệng nói, trưởng lão côn dưới ra cao đồ, trước hết để cho lão phu quất người hai cái tát, dạy một chút người thế nào tôn sư trọng đạo. Trong đại điện các lão đầu tử ầm ĩ cái không ngừng, như đôi con ruồi. Thập trưởng lão càng là vọt tới, muốn quạt Tần Hạo bạn hai. Lùi ra. Một tiếng quát nhẹ vang lên, Trần Thương Hà phất tay hướng xuống dưới địa phương quét một tay áo. Nhất thời, có thanh phong chậm chậm thổi tới. Nhưng là thổi tới nửa đường. Cái này thanh phong chợt hóa thành cuồng phong, đánh vào 10 trên người trưởng lão, thập trưởng lao thân bất do kỷ đảo lui, ngừng đều không dừng được, suýt nữa một mông ngồi trong đại điện, mất hết mặt dày. Quả nhiên lợi hại. Tần Hạo thầm giật mình. Trần Thương Hà tùy ý quét một tay áo, kỳ thực nửa điểm nguyên khí cũng không dùng, chỉ là gây ra một điểm ý thế. Nhưng mà, làm cho một tên nhất tinh nguyên sư ngừng đều không dừng được. Không hổ là Khương Quốc Nam bộ đệ nhất cao thủ. Tần Hạo đối Trần Thương Hà đầu đi một chút khen ngợi ánh mắt. Bại hoại tâm tình có một chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng này khen ngợi ánh mắt rơi xuống đại trưởng lao trong mắt, quả thực Tần Hạo đối Trần Thương Hà bất kính. Ngươi lại dám miệt thị chúng ta tông chủ, lớn mật. Đại trưởng lao chợt quát một tiếng, phóng xuất ra lục tinh nguyên sư khí thế, bay thẳng đến Tần Hạo đánh đi tới. Có phiền hay không a? Trần Thương Hà lại là một tay háo vung đi, đơn giản xua tan đại trưởng lao khí thế. Sau đó, hắn hăng hái nhìn Tần Hạo, nhợt nhạt cười nói, tiểu tử, vừa rồi kia chỗ hồng kiều có khỏe hay không chơi? Còn có thể. Tần Hạo bình thản nói. Ngươi cũng biết Hồng Kiều đại biểu cho cái gì? Trần Thương Hà lại hỏi. Tần Hạo lắc đầu. Kỳ thực hắn muốn nói, chấm không biết. Chỉ bất quá, ở chỗ này dùng chấm, rõ ràng không thích hợp. Ta cho ngươi biết, đó là cung nên Lạc Thủy Đế Quốc Đế Vương nghi thức, mà còn, chỉ có Lạc Thủy Đế Quốc Tứ Đại Học Viện Viện Trưởng, cùng nhất cao trưởng lão, mới có tư cách bước trên Hồng Kiều đi thiên mạc, thậm chí ngay cả Khương Vô Đạo cái kia lao già kia cũng không có tư cách hưởng loại này phúc. Hiện tại bản tọa cho ngươi đạp hồng tiểu, đi thiên mạc. Ngươi có cao hay không cao hứng, kích không kích động, hưng không hưng phấn. Trần Thương Hà cười cười, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Chương 157, vậy thì phạt a. Còn có thể. Tân Hạo lại là bình thản nói ra. Tân Hạo biết Khương Vô Đạo là ai, là hiện tại Khương Quốc Hoàng đế. Nhưng là liền Hoàng đế cũng không có tư cách đạp Phượng Ly cung thiên mạc, đủ để chứng minh thiên mạc có bao nhiêu như thế long trọng cùng cao thượng. Trong lòng giật mình đồng thời, Tần Hạo cảm giác mình đi thiên mạc, ngược lại cũng không có gì không thích hợp. Đừng nói Tứ Đại Học Viện Viện Trưởng, cho dù là Lạc Thủy Đế Vương cùng Tần Hạo so sánh, vậy đơn giản không thể so sánh. Tần Hạo kiếp trước là Đông Châu Đại Tần Đan Đế, một cái Tây Lương nho nhỏ Lạc Thủy Đế Vương coi là cái thứ gì. Dù cho hắn quỳ gối Tần Hạo phía trước, Tần Hạo đều cảm thấy là cho hắn mặt. Nhìn hắn kia kiêu ngạo đức hạnh, giả vờ chấn định, sĩ diện. Nếu không phải niệm tại Đan Huyền lão ca mặt mũi, ta thật muốn một cái trưởng quất chết hắn. Tân Hạo biểu hiện gợn sóng không sợ hãi, để cho các trưởng lão cảm thấy cực kỳ bất mãn. Hình như Phượng Ly cung thiên mạc là nát đường cái hàng một dạng. Tốt. Trần Thương Hà cười lạnh chậm rãi đứng dậy, đi tới Tần Hạo trước mặt, với tư cách đan huyền trưởng lão đệ tử đắc ý, thứ nhất, ta cho ngươi mặt mũi. Dù sao đan huyền trưởng lão cuộc đời này đã thể, không thu đồ đệ. Vì ngươi, hỏng cái này thể ngôn. Thứ hai, tiểu tử ngươi quét ngang ngoại môn, săn bằng nội môn, đánh môn chủ, đánh chấp sự, liền nội các trưởng lão đều bị ngươi sử dụng kiếm gác ở trên cổ. Nói thật đi, bản tọa phi thường thưởng thức. Cho nên, Trần Thương Hà chỉ vào Tần Hạo khuôn mặt, thiên mạc vì ngươi mở giá trị. Thế nhưng, phần thưởng quy phần thưởng, phạt quy phạt, ngươi có thể nhận tội. Nói xong, Trần Thương Hà là một tiếng nói quát lớn đi ra, tiếng hô giống như mãnh hổ gầm hét lên tiếng gầm, thổi chúng Tần Hạo đầu tóc lung tung bay lượn, thân thể không tự chủ được trượt đi ra ngoài, hai chân sát mặt đất vạch ra hơn 10 thước xa. Phanh! Địa một tiếng, Tần Hạo bị đánh ra ngoài điện, sau lưng đánh vào đại điện trước cửa thạch trụ lên. Lúc này, Tần Hạo bị chấn ra một ngụm máu tươi, cả người đầu khớp xương một trận chua tê dại. Sự thật, nếu không phải Tần Hạo cứng rắn chống, cái này thanh âm gầm rú đã sớm đem hắn chấn gục xuống. Trong đại điện trưởng lão cũng sợ đến bị Trần Thương Hà sợ đến nhất tề lui về phía sau. Thế nhưng một giây kế tiếp, bọn họ mừng rỡ vỗ tay bảo hay. Bọn hắn bây giờ mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Trần Thương Hà cũng không phải muốn thiên vị Tần Hạo, mà là trước đem Tần Hạo vốc thượng thiên, lại hung hăng ngã xuống. Làm cho cái này to gan lớn mật tiểu tử thối biết Phượng Ly cung lợi hại. Thương Hà, Đan Huyền có chút vu tâm không đành lòng. Quan sát Tần Hạo chịu đòn, quả thực cực kỳ đau lòng. Huyền thúc ngươi chớ xê vào. Tiểu tử này khí diễm quá thịnh, không cho hắn chút dạy dỗ, hắn sớm muộn sẽ ăn kiêu ngạo thua thiệt. Trần Thương Hà âm thầm hướng Đan Huyền đưa tới một cái người yên tâm ánh mắt, không biết quá làm khó Tần Hạo. Điều này làm cho Đan Huyền kiên định không ít. Ngươi thế nào? Ngoài điện Tiêu Hàm vội vàng đem Tần Hạo đỡ lấy. Không cần ngươi quan tâm. Tần Hạo lạnh lùng lướt qua Tiêu Hàm tay, chủ động đạp hồi đại điện, ngẩng đầu đỡ ngực, tuyệt không cúi đầu, cái này tội. Ta nhận. Thế nhưng Trần Tông Chủ, lẽ nào ngươi đã cảm thấy, cái này tội nên một mình ta gánh chịu sao? Lẽ nào Phượng Ly cung chút nào không nửa điểm trách nhiệm? Lớn mật. Dám chất vấn Tông Chủ. Tông Chủ nói cái gì, lại là cái gì, không tới phiên ngươi tranh luận. Các trưởng lão gầm lên. Trần Thương Hà khoát khoát tay, tự ta trưởng lão cùng chấp sự, ta sẽ xử trí, bây giờ nói là ngươi. Ta nói, cái này tội. Ta nhận. Tần Hạo không phải là không có đảm đương người. Bình định ngoại môn, săn bằng nội môn, ấu đả môn chủ, đánh bay trưởng lão, những này ngấm lại cũng làm cho người cảm thấy da đầu tê dại sợ hãi sự tình, đặt ở bất kỳ một cái nào tông môn, đều có thể gặp nghiêm khắc chế tài. Thậm chí sẽ bị trực tiếp đánh giết. Trần Thương Hà có thể nhịn đến bây giờ, đúng là không đổi. Mà con người này thưởng phạt phân minh, có thể thấy Tần Hạo ưu điểm, cũng không nuông chiều Tần Hạo khuyết điểm. Đây là để cho Tần Hạo cảm thấy bội phục nơi này. Người cùng nhận tội. Tốt lắm. Ta phạt ngươi chút gì đâu. Trần Thương Hà trong lúc nhất thời ngược lại nóng nảy, nắm đấm ở lòng bàn tay gõ cái không ngừng. Sự thật, hắn không trông cậy vào Tần Hạo nhận tội. Chỉ cần Tần Hạo lại phản kháng hai dưới, sau đó Đan Huyền càn quấy một chút, việc này liền đặc biệt như thế đi qua. Nhưng là Tần Hạo trực tiếp nhận tội. Điều này làm cho bản tông chủ có điểm trở tay không kịp. A. Nếu như xử phạt nhẹ, các trưởng lão sẽ không đồng ý. Nếu như xử phạt nặng, Đan Huyền không đồng ý. Bản tông chủ thật khó khăn a. Thế nào trừng phạt đâu cái này? Trần Thương Hà cong lên hai tay, tại đại điện đi tới lui vài cái chuyến, gấp đến độ ứa ra mồ hôi. Sau cùng hắn vỗ tay một cái, có. Bản tọa liền phạt ngươi. Phạt ngươi luyện đan A. Nghe Đan huyền trưởng lao nói, tiểu tử ngươi đan thuật bất phàm, nhất là đối đan đạo lý giải, tràn đầy các loại quái dị biện pháp. Liền phạt ngươi trong vòng 3 tháng, đem đan phong kho thuốc trong sở hữu dược liệu toàn bộ luyện xong, mặc kệ luyện là cái gì đồ chơi, phân chó cũng tốt, tiên đan cũng được. Hết thể phân cho ngoại môn, nội môn, chấp pháp đường cùng trường lao đường. Cứ như vậy a. Trần Thương Hà vui vẻ, bản tọa quá anh minh rồi. Cái này. Thập đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tông chủ rốt cuộc là tại phạt Tần Hạo, hay là khen thưởng a? Đan phong kho thuốc trong dược liệu, đây chính là Phượng Ly cung mấy trăm năm tích lũy bảo bối. Lập tức toàn bộ giao cho Tần Hạo cái này tiểu tạp mao. Cái này còn có vương pháp sao? Có thiên lý sao? Ta không phục. Sở Sinh rốt cục không nhịn được, nếu không phải Trần Thương Hà là Trần Uyển Thấm phụ thân, hắn thậm chí có chút muốn mắng mẹ. Tần Hạo đã thương người nhiều như vậy, Trần Thúc còn đem kho thuốc giao cho hắn quản lý, khó kẻ dưới phục tùng. Điều này làm cho ngoại môn cùng nội môn các sư đệ nghĩ như thế nào? Lẽ nào chờ sau này có thực lực, cũng có thể tùy ý bắt được chấp sự cùng các trưởng lao đánh một trận sao? Cho nên cái này nội các đệ tử, Tần Hạo không xứng. Lại càng không xứng trưởng quản kho thuốc. Sở Sinh nói ra. Ân. Trần Thương Hà gật đầu, Sở Sinh nói không phải không có lý. Kho thuốc là lão phu, ta nói cho người nào thì cho người đó, còn chưa tới phiên người lắm miệng. Đan Huyền đứng ra nói ra. Đan Huyền lão ca lời ấy sai rồi. Kho thuốc chính là mọi người. Đại trưởng lão lên tiếng nói. Vậy được. Từ hôm nay trở đi, tôn tử của ngươi mỗi cái tháng tụ khí đan, giảm thiểu 99 viên rưỡi. Đan Huyền cong lên hai tay nói ra. Giang giác. Đại trưởng lão giống như bị sét đánh bên trong, tại chỗ liền cấp nhãn. Cái này tại sao có thể đâu? Đặc biệt như thế tổng cộng mỗi cái tháng mới 100 khối, ngươi cho cháu của ta giảm bớt 99 viên dưới. Đan Huyền ra ra, ta sai lầm, ngài biệt giới dạng, ta để cho Tần Hạo quản kho thuốc, để cho hắn quản cũng có thể à. Sở Sinh nhanh chóng cầu đến. Hừ. Đan Huyền hừ một tiếng. Để cho hắn quản kho thuốc có thể, nhưng là hắn ấu đã chấp sự, cái này nhất định phải phạt. Nhị trưởng lão đứng ra nói ra. Đi, phạt ta, từ hôm nay trở đi, chấp pháp đường đại nguyên đan, một người nửa khối. Đan Huyền mở miệng đến. Đan Huyền lão ca biệt giới dạng. Lấy ta xem, có chút chấp sự quả thực không ra thể thống gì, hẳn là quản giáo một chút, ta cảm thấy tiểu hạo làm tốt. Nhị trưởng lão nhanh chóng sửa lại ý, mặt mũi cầu xin. Đồng thời hắn lau một cái mồ hôi lạnh, nhị trưởng lão quản lý là chấp pháp đường. Nếu như Đan Huyền thật mỗi cái tháng, chỉ cho chấp pháp đường thành viên phát nửa khối đan. Kia chấp pháp đường còn không tập thể đem nhị trưởng lão ngăn ở nhà vệ sinh trong, dùng bao bố bao lại đầu óc. Dùng cây gậy tươi sống đánh chết. Chương 158, chắc hồn thạch truyền thuyết. Có thể cho hắn quản kho thuốc, cũng có thể không truy cứu hắn ấu đã chấp sự. Nhưng là Tần Hạo tại trước mắt bao người, đem hai cái ngoại môn môn chủ quặt thành đầu heo, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tam trưởng lao tức giận đến mặt mũi đỏ bừng. Hắn là ngoại môn người phụ trách. Tần Hạo ấu đã môn chủ, không thể nghi ngờ giống như quạt tam trưởng lao khuôn mặt. Tiểu Hạo hạ thủ quả thật có chút nặng, cái này ta nhận. Chỉ bất quá. Ngoại môn thất bảo dịch ta không thể cấp ngươi. Đan Huyền cười lạnh. Đan Huyền lão ca, ngài biệt giới dạng, thất bảo dịch đối ngoại môn đệ tử ý nghĩa trọng đại, làm sao có thể một giọt cũng không cho đâu. Tam trưởng lão lập tức phục nhuyễn. Chấp pháp đường còn có thể tìm được nửa khối đan đâu. Đến rồi ta chỗ này, thế nào liền một giọt cũng không cho. Thất bảo dịch có thể tại vô cùng trong thời gian ngắn, cấp tốc bạt thăng đệ tử chất lượng, thật đối ngoại môn ý nghĩa trọng đại. Trần Thương Hà cũng cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Vì sao Đan Huyền liền nửa giọt cũng không cho? Bởi vì thất bảo dịch là đồ đệ của ta Tần Hạo nghiên cứu chế tạo, hắn vì tông môn nỗ lực nhiều như vậy tâm huyết, một điểm thù lao cũng không tính toán. Các ngươi đạp trên lỗ mũi khuôn mặt, chết cắn không thả, ta làm sao có thể cho các ngươi? Đan Huyền chìm quát một tiếng, không giận tự uy. T. Các trưởng lão đủ hút lãnh khí. Có thể bạt thăng đệ tử cảnh giới, cải thiện thể chất thất bảo dịch, lại là xuất từ Tần Hạo cánh tay. Mọi người nguyên bản còn tưởng rằng là Đan Huyền nghiên cứu sản phẩm mới đâu. Giờ khắc này, mọi người nhìn phía Tần Hạo ánh mắt không tại tràn ngập địch ý, thậm chí có chút thưởng thức. Bằng kia thất bảo dịch dược hiệu, đủ để chứng minh Tần Hạo đan thuật tạo nghệ cực cao, là cái hiếm có nhân tài. Tính toán một chút, người một nhà ồn ào gì thế, mọi người nắm chặt tay còn là bạn tốt, Tần Hạo vừa tới tông môn, không hiểu quy củ cũng cực kỳ bình thường. Sau này đan phong tại tông môn phân phát đan dược hay là theo lượng trò, việc này liền bóc đi qua. Trần Thương Hà đứng ra hòa giải. Thập đại trưởng lão đồng thời buông tiếng thở dài khí, ủy khuất gật đầu. Luyện đan sư đối Phượng Ly cung quá trọng yếu. Đan Huyền nắm bắt tất cả mọi người tài nguyên, ngươi không phục cũng phải phục. Bằng không, đời này cũng đừng ăn đan dược, an phân đi thôi. Những này đều có thể không cùng hắn tính toán, dù sao Tần Hạo là nông thôn đến. Thế nhưng lấy hắn tư chất, ta cho là không tư cách trở thành nội các đệ tử, không xứng đợi tại Phượng Ly điện cùng Đan Phong. Tần Hạo là Đan Huyền đồ đệ, trở thành nội các đệ tử cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Điều này làm cho Sở Sinh đại sư huynh vị trí thụ đến uy hiếp. Hắn ngụ ý, nhất định phải đem Tần Hạo đuổi ra nội các, nhiều lắm để cho Tần Hạo làm nội môn đệ tử. Ta không tư cách. Thế nào, lẽ nào ngươi cũng muốn so với ta một trận? Tần Hạo quan sát Sở Sinh. Thanh niên này vừa thấy mặt, trong mắt liền tràn đầy khiêu khích, hình như người nào thiếu hắn bao nhiêu tiền một dạng. Sở Sinh chính là tụ nguyên thất trọng thực lực, nói thật đi, Tần Hạo thật đúng là không để vào mắt. Ngươi đừng núi heo đâm hành tây. Giả mạo cái gì tông môn đệ nhất nhân, tiểu tử ta cho ngươi biết, chớ đem ta Sở Sinh cùng nội môn kiếm nhân, Hồ Bích, Tật Phong đánh đồng, ta nội các đại sư hung danh hào cũng không phải là lãng đắc hư danh. Sở Sinh kiêu ngạo ngước đầu lên, mà còn, trên đời này có thể vượt cấp khiêu chiến người, không chỉ một mình ngươi. Thân là đại trưởng lão tôn tử, Sở Sinh thực lực rõ như ban ngày. Hán tụ nguyên thất trọng có thể mà đối kháng tụ nguyên bát trọng. Đồng thời Sở Sinh trong tay cũng có một thanh lợi khí, đối mặt tụ nguyên cửu trọng cũng không thấy thất bại. Đương nhiên, cũng chỉ là đối mặt phổ thông tụ nguyên cửu trọng. Nói đến đây, Sở Sinh kiêng kỵ nhìn ngoài điện Tiêu Hàm liếc mắt. Tiêu Hàm thực lực đạt tới cửu trọng đỉnh phong, tựa hồ tùy thời có thể đột phá nguyên sư cảnh, trong tay Bích Thủy kiếm cũng phẩm cấp cực cao. Nhất là nàng kiếm pháp, nhanh không thể tả, liền cửu trưởng lão sơ xuất phía dưới, cũng bị nàng dựng tại cái cổ. Môn tự vấn lòng, Sở Sinh trong tay Tiêu Hàm tuyệt đối đi bất quá một chiêu. Thế nhưng đối mặt Tần Hạo, Sở Sinh không cho là mình thất bại. Ngươi một đường sông ngoại môn, quét nội môn, tắt môn chủ, đánh chấp sự, ta toàn bộ nhìn ở trong mắt, ngươi có bao nhiêu thủ đoạn cùng con bài chưa lật, trong lòng ta rất rõ ràng. Nhưng là ta có bài tẩy gì, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Sở Sinh khinh thường cười nhạt, cho là ăn chắc Tần Hạo. A, Tần Hạo hỏi, vậy ngươi muốn so cái gì? So luyện đan? So kiếm pháp? So nguyên khí? So tốc độ? Chỉ sợ ngươi mọi thứ không ổn. Mà còn đã nói như thật một dạng, đối chấm nhược chỉ trưởng. Chấm còn có thần khí ngươi có biết hay không? Chấm trong cơ thể còn có thần ma tinh huyết ngươi có biết hay không? Cái này hai kiện đồ vật mới là Tần Hạo cường lực nhất con bài chưa lật. Nhưng mà, Sở Sinh mảy may không biết. Ít hù dọa người, ta muốn cùng ngươi so tinh thần lực. Sở Sinh mở miệng nói. So tinh thần lực. Tần Hạo ngẩn ra. Thế nào? Sợ rồi sao? Nếu như ngươi tinh thần lực phẩm cấp mạnh hơn ta, ta liền thừa nhận ngươi nội các đệ tử thân phận. Đương nhiên, cũng chỉ là đệ tử. Sở Sinh nở nụ cười. So kiếm pháp, so nguyên khí, so tốc độ, hắn quả thực không nắm chặt. Còn như cùng Tần Hạo so luyện đan, hắn rõ ràng cho thấy muốn chết. Nhưng là hắn cũng có sở trường, tinh thần hắn lực cao hủ chết Tần Hạo. Đồng thời Sở Sinh trong lời nói gửi lời, dù cho vạn nhất Tần Hạo tinh thần phẩm cấp cao hơn Sở Sinh, cũng không làm được nội các đại sư huynh. Sự thật, Tần Hạo cũng cười. Ngươi so cái gì không tốt, lại muốn cùng chấm so tinh thần lực. Tần Hạo thực lực tuy rằng thoái hóa đến rồi điểm ban đầu, có thể linh hồn là thật nguyên đế cấp bậc. Đặc biệt như thế tinh thần lực phóng xuất, đủ để đem Trần Thương Hà hù dọa tiểu. Đừng nói Trần Thương Hà, dù cho đối mặt đế cấp cường giả, Tần Hạo cũng không có khả năng thua. Trừ phi là như chiến võ cùng Tử Vi đại đế như vậy cực kỳ mạnh mẽ nguyên đế, mới có thể đối Tần Hạo tạo thành thực chất lên thương tổn. Cái này Sở Sinh rõ ràng muốn chết, muốn cùng nguyên đế cấp linh hồn Tần Hạo so đấu tinh thần lực. Đi, chấm. Khu khu, ta liền cố mà làm cùng ngươi so a. Tần Hạo gật đầu. Còn như có làm hay không nội các đại sư huynh, hắn căn bản không hiếm lạ. Bởi vì từ hôm nay trở đi, sở hữu tông môn đệ tử trong mắt, Tần Hạo cao quý thánh vương. Tốt. Sở Sinh đại hỉ, hướng Trần Thương Hà khom lưng thi lễ nói, khẩn cầu tông chủ lấy ra chắc hồn thạch. Đan Huyền sắc mặt trở nên khó coi, cái này Sở Sinh tinh thần lực phẩm cấp cực cao. Nhất thời, hắn nhanh chóng nhìn về phía Tần Hạo. Chỉ thấy Tần Hạo ánh mắt kiên định, khuôn mặt dễ dàng. Đan Huyền thấy thế, âm thầm hướng Trần Thương Hà gật đầu. Tốt, lấy hồn thạch. Trần Thương Hà dương tay háo run lên, bàn tay ánh sáng đại thịnh, hướng đại điện trước cửa đánh ra một đoàn tử nguyên khí. Trong quang hoa, một tôn một người cao ngọc thạch xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vật này, chính là chắc lượng nguyên giả tinh thần lực trí bảo. Nhìn chung tất cả khương quốc, duy nhất này một kiện. Liên Bắc Bộ Quy Hải phái cũng không có. Phượng Ly Cung sở dĩ có chắc hồn thạch, là bởi vì tại 200 năm trước, tông môn trong xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài. Vị này siêu cấp thiên tài một đường quá quan chẳng tướng, trở thành Lạc Thủy Đế Quốc Tứ Đại Học Viện một trong Tinh Nguyệt Học Viện đệ tử. Đồng thời tại ngắn ngủi trong vòng 20 năm, trở thành phó viện trưởng. Sau cùng lại dùng 10 năm, tấn thăng Tinh Nguyệt Học Viện cao nhất viện trưởng. Dưới cơn nóng giận, phục thi trăm vạn. Bởi xuất thân tại Phượng Ly Cung, cho nên, cái này chắc hồn thạch chính là trước đây vị kia siêu cấp thiên tài cố ý lưu lại. Đồng thời như thế, Phượng Ly Cung vẫn luôn cùng Tinh Nguyệt Học Viện không hề sai quan hệ. Đáng tiếc tại 100 năm trước, vị kia lão viện trưởng bất ngờ bỏ mình. Thế tiên tổ. Trần Thương Hà đi đầu hướng ngoài điện chắc hồn thạch làm một đại lễ. Mọi người cũng nhanh chóng cúc cung. Tần Hạo khẽ không người, biểu thị một điểm kính ý. Vị này lão viện trưởng xuất thân tại Cằn Côi Khương Quốc, có thể đạt được huy hoàng như vậy thành tựu, nên cấp dư kính ý. Chương 159, tinh thần lực nghiền ép. Chắc hồn thạch trên có cái trưởng hình lỗ. Chỉ cần nắm tay trưởng tiếp vào lỗ bên trong, sẽ gặp có ánh sáng trụ theo tảng đá phun hướng thiên không. 10 trượng làm một phẩm, 20 trượng vì hai phẩm. Lấy này, để phán đoán nguyên giả tinh thần lực phẩm cấp. Phẩm cấp càng cao người, tốc độ tu luyện càng nhanh, năng lực lĩnh ngộ lại càng mạnh. Nói ví dụ, nhất phẩm tinh thần lực nguyên giả theo tụ nguyên ngũ trọng tu luyện tới lục trọng, phổ thông dưới tình huống cần 1 năm thời gian. Nhị phẩm tinh thần lực nguyên giả, nửa năm là đủ rồi. Cái này, chính là cự đại sai biệt. Cái này, chính là cách biệt một trời. Cái này, cũng là Lạc Thủy Đế Quốc Tứ Đại Học Viện, tới chọn bạt ưu dị đệ tử nhất hạng trọng yếu khảo hạch. Căn cứ thời gian tính toán, tiếp qua hơn một tháng, Tây Lương Đại Địa Tứ Quốc Vũ Đạo Hội liền muốn bắt đầu, Phượng Ly cung với tư cách Khương quốc một thành viên, khẳng định cũng muốn tham gia. Bao gồm Quy Hải phái, Đan Tông Môn, cùng Đường Phủ cũng sẽ phái ra tinh anh dự thi. Nhưng mà, cái này cũng chỉ là Khương quốc thế lực. Bốn nước võ đạo sẽ không chỉ Khương quốc một cái. Còn có Dũng Chiến quốc, Phong Nguyệt quốc cùng Bắc Vũ quốc, cân nhắc lấy thiên kế tông môn, tổng số vạn tên đệ tử triển khai nhiệt huyết chiến đấu kịch liệt. Người thắng, chỉ có một danh lệch. Người nào thắng, người nào liền có thể gia nhập tứ đại học viện một trong. Chính là nguyên nhân này, Sở Sinh nhất định phải xa lánh xuống Tần Hạo. Tần Hạo biểu hiện có điểm quá biến thái, để cho Sở Sinh cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Tuyệt đối không thể nhường Tần Hạo đại thế Phượng Ly cung tham gia bị tái, phải đem hắn đuổi ra nội các. Sở Sinh liền ít đi cái cường lực đối thủ cạnh tranh. Tiểu tử, chờ đợi mở mắt rồi a. Sở Sinh bước đi đến Trắc Hồn Thạch phía trước, bàn tay đưa vào lỗ trong. Vụ. Một tầng bạch quang theo Trắc Hồn Thạch lên cuộn trào mãnh liệt phun trào, xông thẳng trên cao. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng. Ước chừng kéo lên 40 trượng cao. Cái này cũng nói, Sở Sinh tinh thần lực cao tới tứ phẩm. Điều này làm cho Sở Sinh mặt mũi kiêu ngạo. Khương quốc đã rất ít xuất hiện tứ phẩm tinh thần lực nguyên giả. Tuy rằng so ra kém Tề Tiểu Qua cùng Trần Uyển Thấm những này nghìn năm khó gặp thể chất, nhưng Sở Sinh tương lai cũng bất khả hạn lượng. Không hổ là ta tôn. Đại trưởng lão vuốt râu, cười đến rạng rỡ. Sự thật, Sở Sinh xuất thân tại Phượng Ly cung, lại là đại trưởng lão tôn tử, lén sớm chắc lượng qua tinh thần lực phẩm cấp. Hiện tại ngay trước Tần Hạo mặt một lần nữa, không phải là muốn để cho Tần Hạo mất mặt, đồng thời đem hắn đuổi ra Hạch Tâm đệ tử hàng. Tốt nhất Tần Hạo có thể biểu hiện rách nát một điểm, nếu như chắc ra hắn chỉ có nhất phẩm tinh thần lực mà nói, kia Sở Sinh sẽ phải cười điên rồi. Bởi vì Tần Hạo nhất định sẽ thụ đến đan huyền ghét bỏ, thậm chí trực tiếp đuổi ra tông môn. Đây là Sở Sinh nếu muốn kết quả. Tiểu tử, tới phiên ngươi. Sở Sinh trong đầu cái kia đắc ý à, cái kia vui à, ta đây tứ phẩm tinh thần lực cũng không phải là đùa giỡn. Đan huyền ánh mắt cũng cực kỳ chờ mong. Tinh thần lực đối luyện đan sư mà nói, đồng dạng thập phần trọng yếu. Tinh thần lực càng cao, khống hỏa năng lực lại càng mạnh. Thật cực kỳ muốn biết Tần Hạo tinh thần lực mạnh đến trình độ nào. Tốt. Tần Hạo đi nhanh đi tới Trắc Hồn Thạch phía trước, bàn tay cũng dán đi vào. Vụ. Trắc Hồn Thạch sinh ra kịch liệt lắc lư, có tàn sát bừa bãi bạch quang đâm vào người không mở mắt nổi, còn có kinh khí theo tảng đá phía dưới trên mặt đất cuộn trào mãnh liệt khuếch tán, chấn động mặt đất xuất hiện cái khe. Một màn này, mọi người cảm thấy chấn động vô cùng. Trần Thương Hà con mắt đều trừng thẳng. Thế nhưng ngay sau đó, kia bạch quang trong lúc bất chợt biến mất, kinh khí cũng tiêu tán, Trắc Hồn Thạch tại Tần Hạo dưới trưởng hoàn toàn phai nhạt xuống, cũng không có quang trụ phun hướng thiên không. Cái này, mọi người không hiểu nổi là trạng huống gì. Liền Đan Huyền cũng ngậm bức. Ha ha ha. Cười ngạo ta, vốn cho là ngươi có thể có nhất phẩm rác rưởi tinh thần lực, kết quả liền nhất phẩm đều không đạt được, ngươi mất mặt hay không? Còn muốn rồi cóc ăn thịt thiên nga, trở thành Đan Huyền gia gia đồ đệ, ngươi cút nhanh lên a. Sở Sinh thật muốn mừng như điên. Tân Hạo liền nhất phẩm tinh thần lực cũng không có. Người này tư chất quá kém, không xứng làm Đan Huyền lão ca đồ đệ, cho ngươi ba tức thời gian, lập tức theo lão phu trước mắt lăn xuống núi đi. Đại trưởng lão chỉ vào Tần Hạo mũi nói ra. Ha ha. Ta tư chất quá kém, phải không? Tần Hạo cười nhạt, bàn tay cố sức nhấn một cái. Ông điệu một tiếng. Ảm đạm Trắc Hồn Thạch lần thứ hai ánh sáng đại phóng, một đạo tráng kiện quang trụ, giống như phẫn nộ long nhất như vậy xông thẳng tới chân trời. 10 trượng. 20 trượng. 30 trượng. 40 trượng. Đã vượt qua Sở Sinh cao độ, nhưng tình thế hoàn toàn không có dừng lại. 50 trượng. Vụ. Thăng lên bạch quang tiêu tán. Tân Hạo dưới trưởng Trắc Hồn Thạch cũng khôi phục như thường. Thế nhưng giờ khắc này, mồ hôi lạnh theo mọi người hai gò má ngã nhào. Tân Hạo tinh thần lực cao tới ngũ phẩm. Phóng nhan tất cả Khương quốc, ngoại trừ Vương Quy, Trần Uyển Thấm cùng Tề Tiểu Qua ở ngoài, có thể nói là đệ nhất nhân. Lao phu đồ đệ chính là không bình thường, ha ha ha. Đan Huyền vừa rồi vô cùng khẩn trương. Tuy rằng sau cùng khảo thí đi ra, Tân Hạo tinh thần phẩm cấp đạt được ngũ phẩm. Thế nhưng vẫn đang cũng không có Đan Huyền như kỳ vọng cao như vậy. Từng là với tư cách đan các một thành viên, Đan Huyền tại Lạc Thủy Đế quốc cuồng lòng trong học viện, từng thấy qua có đệ tử tinh thần phẩm cấp đạt tới bát phẩm. Cái này căn bản không phải Tần Hạo có thể so. Thế nhưng Đan Huyền hoàn toàn không quan tâm. Hắn lại thêm lưu ý là Tần Hạo đối đan đạo lý giải. Chỉ cần Tần Hạo đủ chăm chỉ, chuyên cần có thể bù kém cỏi, tinh thần phẩm cấp thấp chút cũng không quan trọng. Húng, cái này ngũ phẩm đã không tính thấp. Nhưng sự thật, Tần Hạo cũng chưa hoàn toàn phóng xuất ra chính mình tinh thần lực. Không khỏi không có thả ra, nhưng lại đang liều mạng áp chế. Khổng lồ kia đế cấp linh hồn hung manh vô cùng, nếu như thả ra ngoài, cái này rác rưởi Trắc Hồn Thạch tuyệt đối không chịu nổi, nhất định sẽ tại chỗ chấn vì bột phấn. Đến lúc đó Trần Thương Hà còn không tìm Tần Hạo liều mạng A. Cho nên, Tần Hạo đem tinh thần lực gáp chế tại ngũ phẩm, chỉ cao hơn Sở Sinh ra nhất phẩm. Không cho Sở Sinh quá mất mặt, cũng coi như cho hắn một cái mặt mũi. Nhưng Sở Sinh liền không cho là như vậy. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hai mắt trở thành kinh khủng. Tần Hạo tinh thần lực rõ ràng mạnh hơn hắn. Sau cùng Sở Sinh sắc mặt hung hăng vặn vẹo cùng một chỗ, giống như ăn đống phân như vậy khó chịu. Tần Hạo biết luyện đan, kiếm pháp mạnh, nguyên khí hậu, thân pháp nhanh. Liên này tinh thần phẩm cấp, cũng nghiền ép Phượng Ly cùng tất cả mọi người. Điều đó không có khả năng. Cái này chắc hồn thạch là giả. Sở Sinh chỉ vào chắc hồn thạch phát sinh tê tâm liệt phế chú lên. Tần Hạo quả thực chính là cái quái vật. Ngươi dám đối tiên tổ lưu lại chắc hồn thạch bất kính. Trần Thương Hà sắc mặt trong nháy mắt uy phẫn nộ vô cùng. Việc nhỏ hắn có thể không cùng bọn hậu bối tính toán, nhưng này chắc hồn thạch chính là tiên tổ sở lưu, không cho phép Sở Sinh dương ai. Tông chủ, ta sai lầm. Sở Sinh hoảng hốt, nhanh chóng quỳ xuống tới. Tông chủ, cháu ta nhỏ dưới tình thế cấp bách nhất thời nói sai, xin ngươi tha thứ cho hắn một lần a. Đại trưởng lão cũng cầu nói. Hừ, như có lần sau, đuổi ra Phượng Ly Điện, cách chức làm ngoại môn đệ tử. Trần Thương Hà tức giận đến không nhẹ, tay áo vung lên, xoay người ngồi về ghế ngồi bên trên. Lúc này, hắn nhìn phía Tần Hạo ánh mắt, càng xem càng thuận mắt. Tiểu tử này quả thực cái nhân tài toàn năng, mỗi một hạng bản lĩnh cũng không có so tốt. Chương 160, ta kiếm chỉ biết che chở ngươi. Tuy rằng ngươi tinh thần phẩm cấp cao hơn Sở Sinh, bản tọa vẫn cảm thấy vừa rồi trừng phạt quá nhẹ. Ngươi đến. Hướng toàn tông tuyên bố Tần Hạo trở thành đan huyền trưởng lão quan môn đệ tử, đứng hàng nội các, cũng phạt kỳ luyện đan 3 tháng. Ngoại trừ luyện đan thời gian bên ngoài, không cho phép bước vào Phượng Ly Điện cùng đan phong nửa bước. Trái lệnh giết không tha. Trần Thương Hà hạ lệnh. Tân Hạo biểu hiện thực sự quá mức tốt, nhất định phải chèn ép một chút hắn khí diễm. Thế nhưng ta sẽ ở bên trong môn cho ngươi an trí một cái tư nhân nơi ở, lấy khác nhau mở ngươi nội các đệ tử cùng nội môn đệ tử thân phận. Hiện tại ngươi đi trước đan phòng quen thuộc, đi xuống đi. Trần Thương Hà xua tay đến. Tông chủ anh minh. Các trưởng lao đối với lần này hết sức hài lòng. Tuy rằng Trần Thương Hà thừa nhận Tân Hạo hạch tâm đệ tử thân phận, không cho hắn ở tại đan phòng cùng Phượng Ly Điện. Cái này cũng thật là trâm trọng. Chúng ta đi nhìn. Sở Sinh hung hăng hung Tần Hạo liếc mắt, trong đầu cực kỳ không phục. Tần Hạo lười phản ứng hắn, xoay người bước ra ngoài điện. Mọi người ở đây nói chuyện hướng tới. Tiêu Hàm tràn ngập hăng hái nhìn môn khẩu chắc hồn thạch, không biết ta tinh thần lực có mấy cái phẩm. Nàng lặng lẽ nắm tay ấn vào lỗ trong. Trong phút chốc, chắc hồn thạch ánh sáng đại phóng, tảng đá rung động không ngớt, một đạo cuộn trào mãnh liệt quang trụ phun phát ra, xuyên vân mà qua. Một kích đem thiên không oanh xuyên cái lỗ thủng. Cùng lúc đó, Tiêu Hàm Ngọc Truy cũng tản mát ra một cổ tử lực lượng thần bí, lực lượng này che cản chắc hồn thạch phun trào quang trụ, cũng ngăn cách trong đại điện tầm mắt. Thế nhưng đạo này oanh xuyên phía chân trời quang trụ, ngừng đều không dừng được. 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng. Trong nháy mắt vượt qua Tần Hạo. 60 trượng, 70 trượng, 80 trượng, 100 trượng, cao tới 100 trượng. Cái này cũng biểu thị Tiêu Hàm tinh thần lực là thập phẩm. Ngay tại Tiêu Hàm khiếp sợ đồng thời, kia quang trụ còn không có đình chỉ. Tiếp tục đi lên trên. 110 trượng. 120 trượng. 130 trượng. Qua 130 trượng sau đó, quang trụ bắt đầu trở thành mỏng manh, ở trên trời như ẩn như hiện, như có như không. Nhưng nó cũng không phải không tồn tại, mà là hình dạng trở thành thập phần hư huyễn. 140 trượng. 150 trượng. Dần dần, quang trụ ngừng. Vượt qua 150 trượng, đồng thời chậm rãi tiêu tán. Nhất thời, một tầng cái khe cũng xuất hiện ở chắc hồn thạch lên. Cái này, Tiêu Hàm nội tâm nhấc lên kinh đảo hãi lãng, bưng cái miệng nhỏ nhắn, không có để cho đi ra. Nàng chỉ là muốn thử xem chính mình phẩm cấp cao bao nhiêu, là không phải có thể xứng đôi Tần Hạo. Không nghĩ tới, đem cái này chắc hồn thạch hư hại. Cũng vào thời khắc này, Tần Hạo theo trong đại điện đi ra. Tiêu Hàm vội vàng đem tay nhỏ bé theo lỗ trong rút ra, đồng thời làm bộ vô sự. Theo ta đi. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, thuận theo hành lang bước hướng bờ bên kia đan phong. Đan phong cùng huyền phù Phượng Ly đảo cao độ nhất trí, tại hai người lúc này, có một tòa nhai kiểu tương liên. Chỗ ngồi này giữa không trung nhai kiểu dài đến 100 mét, dùng làm mỏng dính tấm ván gỗ, đi lên giống như dẫm lên cây đồng, chật cao chật thấp, phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu, để cho người ta thập phần kính nghệ. Nhưng mà Tân Hạo mảy may chưa từng kiếp đảm, cong lên hai tay đi tới. Tiêu Hàm nuốt nước miếng một cái. Quay lại nhìn liếc mắt chắc hồn thạch vị trí. Nàng không biết vừa rồi một màn có hay không bị người thấy. Nàng cũng không dám nói. Bởi vì nàng hư hại chắc hồn thạch. Nàng lại không dám nói cho Tân Hạo. bởi vì Tiêu Hàm tinh thần lực vượt ra khỏi 13 phẩm, mơ hồ có 15 phẩm kinh thiên cao độ. Điều này để cho Tần Hạo đánh mất tôn nghiêm. Nàng nhất định phải phòng thủ bí mật này. Lúc này Tiêu Hàm bị Tần Hạo lạnh lùng ném ở sau người, phía trước nhộn nhạo một tòa nguy hiểm ngai tiểu. Tiêu Hàm cho tới bây giờ chưa thấy qua loại vật này, trong đầu có chút sợ, tay nhỏ bé vững vàng cầm lấy hai bên cạnh dây thừng, có chút gian nan hướng đi bờ bên kia. Phượng Ly Điện. Tần Hạo sau khi rời khỏi, Trần Thương Hà sắc mặt trở thành âm trầm vô cùng, trong cơn giận dữ, một trưởng đặt ở ghế ngồi, cho bản tọa đem ngoại môn hai cái môn chủ mang tới. Tam trưởng lão hung hăng sợ run cả người, không dám chậm trễ, phi thân lướt hướng ra phía ngoài môn. Chỉ khoảng nửa khắc, xách theo hai cái mặt xương phủ giống như đầu heo lao ra hỏa, phảng phất cầm con gà con một loại ngã ở trong đại điện. Tông chủ A, có một cái tiểu xuất sinh ở ngoại môn hưng phong phát lãng. Lão phu đánh không lại hắn, bị lãng trên trăm cái tát. Ngươi xem ta đây khuôn mặt, đều biến hình. Phó môn chủ mồm miệng không rõ khóc dòng nói. 3. Tam trưởng lão xông lên lại bổ một cái trưởng, đem phó môn chủ trong miệng một viên cuối cùng nát răng cũng hô lên, giận dữ, đều là ngươi làm được chuyện ngu xuẩn. Cái này hai cái môn chủ ỷ vào lao sư thân phận, không chỉ có nhục mạ học sinh, còn dùng cách xử phạt về thể xác đệ tử. Hết thảy đều bị Trần Thương Hà nhìn ở trong mắt. Tân Hạo là phạt. Cái này hai cái ngoại môn chủ, cũng trốn không thoát. Còn có cái kia ngồi chấp sự. Chính các ngươi quan sát làm A, Huyền Thúc, chúng ta đi. Trần Thương Hà cong lên hai tay cùng Đan Huyền ly khai, đem cục diện rối rắm ném cho đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, chuẩn bị đi nhìn một cái Trần Huyền Thấm. Trần Huyền Thấm hàn tật còn không có triệt để phục hồi như cũ. Ta cái rãnh. Bản tọa chắc hồn thạch thế nào nứt ra rồi. Đây là người nào làm chuyện tốt ta láo thiên gia. Vừa đi tới cửa, Trần Thương Hà liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cái này tiếng kêu thảm thiết truyền khắp tất cả tông môn, giống như đại hôi lang một loại sợ đến đệ tử đêm không thể chợp mắt. Đan phong. Bạch vân phiêu đãng, bốn phía tràn ngập dược thảo thơm. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả đỉnh núi trồng đầy kỳ hoa dị thảo, làm người vui vẻ thoải mái. Ngoài ra, còn có ngôi đại điện đứng sừng ở trên ngọn núi. Tòa đại điện này, chính là Đan Huyền luyện đan chỗ. Tần Hạo cùng Tiêu Hàm đi tới bên trong, giờ khắc này, Tần Hạo khuôn mặt cực kỳ âm trầm. Đem ngọc truy cho ta xem. Tần Hạo bàn tay hướng Tiêu Hàm. Tiêu Hàm cử chỉ quái dị, cùng Ngọc Truy không thoát được quan hệ. Nhất là niên hội thời điểm, bắp thịt trưởng lao đánh tới hung mãnh một trường, để cho Ngọc Truy bản năng hình thành một đạo bạch mạc, bảo trụ Tiêu Hàm mệnh. Tần Hạo từng không chỉ một lần dò xét qua Ngọc Truy, đáng tiếc, Ngọc Truy bị lực lượng thần bí bảo vệ, không tra được mảy may dị thường. Thế nhưng giờ khắc này, Tần Hạo quyết định lại một lần nhìn. Ta có chút mệt mỏi, hôm khác nhìn lại a. Tiêu Hàm âm thầm nắm chặt Ngọc Truy, đồng thời tránh né Tần Hạo. Mượn cớ muốn đi nghỉ ngơi. Đứng lại cho ta. Tần Hạo giơ tay lại đem Tiêu Hàm lôi trở về. Nhìn cái này quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa mặt, cảm giác là như vậy xa lạ, hình như hai người lúc này, cách một đạo vô hình tường. Điều này làm cho Tần Hạo lần nữa không có biện pháp đi cảm thụ từng là kia thuộc về Tiêu Hàm ôn nhu. Trước đây ta Tiểu Hàm, ngây thơ, thiện lương, đáy lòng tinh thuần. Bây giờ ngươi, ta nhìn không thấu. Hay là ngày nào ngươi có thể triệt để che mắt ta hai mắt, ngươi bích thủy kiếm. Chỉ sợ cũng đã đâm xuyên qua ta trong ngực, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Tần Hạo nói xong, cô đơn ly khai. Giờ này khắc này, trong đầu bức phải ngoan. Tiêu Hàm bây giờ hình dạng, cực kỳ giống 600 năm trước Hàn Linh Huyên phản bội trước giờ. Từng là Tần Hạo đau lòng qua một lần. Tuyệt không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Thế nhưng Tần Hạo đau lòng, Tiêu Hàm càng thêm đau lòng. Nàng có rất nhiều sự tình, vô pháp hướng Tần Hạo giải thích. Nhìn Tần Hạo ly khai bóng lưng, Tiêu Hàm ủy khuất khóc, nước mắt không tiếng động làm ướt gương mặt. Ta kiếm chỉ biết thủ hộ ngươi, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ minh bạch. Nói xong, xoay người bước hướng một cái phòng, lại bắt đầu hấp thu Ngọc Truy trong lực lượng, nàng nhất định phải đem hết toàn lực nhanh lên một chút đột phá nguyên sư cảnh, thậm chí là nguyên tông. Chương 161, câm điếc cùng thiếu nữ. Nửa tháng sau, Tần Hạo xông Phượng Ly cung sóng gió, dần dần thở bình thường. Thế nhưng các đệ tử trong lòng quét ngang ngoại môn, san bằng nội môn Thánh Vương thân ảnh, vĩnh viễn không biết xóa sạch diệt. Trong khoảng thời gian này, Tần Hạo ngoại trừ mỗi ngày luyện đan ở ngoài, chính là cùng Đan Huyền tham thảo đan đạo. Tần Hạo đối với đan đạo lý giải tràn đầy kỳ tư diệu tưởng, một chút đối với Đan Huyền mà nói khốn nhiều hồi lâu nan đề, tại Tần Hạo phía trước rất nhanh lại chiếm được giải quyết. Đan Huyền tại hơi giật mình, cũng cảm giác sâu sắc vui mừng. Tần Hạo siêu việt hắn là sớm muộn sự tình, đồng thời lúc này tuyệt đối sẽ không quá dài. Tiêu Hàm một mực đợi tại bên trong phòng hấp thu ngọc truy lực lượng, cơ hồ mất ăn mất ngủ tu luyện. Nàng có một loại cực kỳ dự cảm không tốt, cái này loại dự cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ là mấy ngày này, Tần Hạo lần nữa không có tới xem qua nàng. phòng luyện đan. Một tôn giống như vại nước đại đan đỉnh đứng sừng ở trung tâm, tản ra mông lung quần sáng. Đây là một tôn có thể so với thượng phẩm lợi khí đan đỉnh, phẩm cấp cực cao. Tần Hạo phất tay lúc này, quét ra một đạo lại một nói nguyên hỏa, đánh vào đan đỉnh phía dưới. Lưu ý niệm khống chế dưới, nguyên hỏa lấy chính xác nhiệt độ bị bỏng lấy đan đỉnh, bên trong phòng mùi thuốc cũng càng ngày càng đậm. Mở. Tần Hạo lật tay đi lên một nâng. Nắp đỉnh bay lên, nhất thời, cường liệt đan hương đập vào mặt. 300 viên. Tần Hạo lau một cái mồ hôi, lộ ra nhợt nhạt dáng tươi cười. Nội môn đệ tử cần 300 viên tụ khí đan, lại hoàn thành. Cái này một lò đan chất lượng, toàn bộ đạt tới cực phẩm. Đây là liền đan huyền cũng không thành luyện qua phẩm chất. Cũng không phải nói đan huyền luyện không ra được, mà là hắn ngại phiền phức. Trước đây Phượng Ly cung phát ra sở hữu tụ khí đan, đều là thượng phẩm đan. Từ Tần Hạo tới sau này, hiện tại các đệ tử dùng tất cả đều là cực phẩm đan. Sự thật, nếu như không phải quá tiêu hao nguyên khí cùng tinh thần, Tần Hạo mỗi một lô đều muốn luyện thành tuyệt phẩm tụ khí đan. Dù sao kiếp trước, Tần Hạo đối với đan dược yêu cầu cực kỳ hà khắc. Cũng chính bởi vì thái độ nghiêm túc, cho nên mới có thể trở thành là một đời đan đế. Thu nhận tụ khí đan, Tần Hạo để lại 20 khối cho mình. Đồng thời tại chỗ nuốt 10 khối. Trần Thương Hà phạt Tần Hạo luyện đan, ngoài mặt xem trọng như rất nhẹ nhàng. Trên thực tế, cái này trừng phạt tương đương nặng. Cơ hồ Tần Hạo mỗi ngày đều sẽ đem nguyên khí tiêu hao hết, tinh thần uể oải không chịu nổi. Nếu như không phải tu luyện bất diệt luân hồi tuyệt, đừng nói 3 tháng, nửa tháng cũng không nhịn được, thân thể sớm tích lũy sụp đổ. Hoàn hảo Tần Hạo đủ thông minh, vô luận luyện chế đan dược gì, trước sau sẽ bảo trì thể lực cùng nguyên khí dồi dào, một bên luyện đan, một bên nuốt đan, thực lực cũng ở đây loại ma luyện bên trong dần dần tăng cường. Ngồi đan phòng một chút nghỉ ngơi, lúc này một cổ dị trạng từ không gian giới chỉ trong phát ra. Tần Hạo không khỏi ngẩn ra, ý niệm tra xét đi vào, phát hiện là Viêm Long Ngọc tại phát quang. Hắn vội vàng đem Viêm Long Ngọc lấy ra. Khối này Viêm Long Ngọc là tới Phượng Ly cung thời điểm, tứ thúc giao cho Tần Hạo. Hắn cảm thấy đối với Tần Hạo có dùng. Lúc đó Tần Hạo cũng không có ở ý nghĩ. Ngọc này bên trong có một luồng hỏa diễm, mà còn hỏa diễm phẩm cấp cực cao. Như chấm không đoán sai lời nói, chắc là vị thánh giai cao thủ đánh đi vào nguyên hỏa. Tần Hạo liếc mắt đoán được. Khối này Viêm Long Ngọc bên trong có nguyên hỏa tồn tại. Đồng thời trải qua trận pháp sư hội tụ Viêm Long đồ đằng, mà còn, tựa hồ còn có khắc chữ khắc trên đồ vật thuật. Đây là từ 3 vị đại sư liên thủ chế tác. Đặt ở Khương quốc bất kỳ chỗ nào, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Cũng không biết tứ thúc đi cái gì vật khí, rõ ràng nhặt được thứ này. Thế nhưng Tần Hạo lắc đầu, cũng không lạ gì. Viêm Long Ngọc trong hỏa diễm là nguyên hỏa, cũng không phải kỳ hỏa. Cho dù là kỳ hỏa, căn bản không có cách nào khác cùng Hồng Liên Hỏa so sánh. Đối với Tần Hạo mà nói, Viêm Long Ngọc không thể nghi ngờ là cái yếu. Có lẽ chỉ có bên trong Hàn Tật người, mới có thể nhìn kỹ nó làm bảo bối. Nghĩ tới đây, Tần Hạo không khỏi ngẩn ra. Nhớ lại tại Bạo Viêm Sơn gặp phải vị kia thất minh cô nương, nếu như cô nương kia đeo Viêm Long Ngọc, cũng là có thể tại rất lớn mức độ lên ngăn chặn Hàn Tật. Nhưng là vẹn vẹn chỉ có thể áp chế, thời gian lâu dài, một dạng sẽ mất đi hiệu lực, cô nương kia vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là ngọc bên trong nguyên hỏa vì sao trong lúc bất chợt táo động? Tần Hạo có điểm không hiểu. Lúc này, không gian giới chỉ trong lúc bất chợt hồng mang đại phóng, giống như động dục một loại, tựa hồ đối với Viêm Long Ngọc trong nguyên hỏa đói khát khó nhịn. Tần Hạo còn không có phản ứng kịp, không gian giới chỉ là sinh ra cường đại hấp xả chi lực, chính là đem Viêm Long Ngọc trong nguyên hỏa mạnh mẽ hút đi ra, đồng thời hít vào không gian giới chỉ trong. Nếu như nguyên hỏa là cái tiếng người, giờ khắc này, tuyệt đối sẽ phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu khóc. Tần Hạo lắc đầu, không gian giới chỉ là thái hư đỉnh biến ảo. Đỉnh chính là đỉnh, nuốt hỏa là nó bản năng. Húng thái hư đỉnh lại là một tôn thần khí. Hai từ này tám phần là đói bụng lắm. Nguyên hỏa bị hút sau khi đi, Viêm Long Ngọc cũng triệt để mất đi công hiệu, giống như rác rưởi một loại, Tần Hạo giơ tay sẽ phải ném. Động tác, lại đột nhiên bên trong dừng lại. Đầu óc hắn linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới, trước đây làm tề tiểu qua chữa trị đại lực như ma thể thời điểm. Từng tại đối phương trong cơ thể đánh một cổ cuồng bạo nguyên tố. Cái này luồng cuồng bạo nguyên tố cực kỳ không an định, giữ lại sớm muộn là cái gieo họa. Tần Hạo gật đầu, lúc này lấy khống hỏa phương pháp, dẫn động Hồng Liên Hỏa Nguyên, đem cuồng bạo nguyên tố từ Thái Hư đỉnh trong khu chạy tới Viêm Long Ngọc lên. Đồng thời thủ pháp cực nhanh bày một tầng loại nhỏ pháp trận. Cái này loại nhỏ pháp trận tương đương yếu đuối, cũng không thể áp chế Viêm Long Ngọc. Tần Hạo muốn chính là cái này kết quả, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, liền đem Viêm Long Ngọc ném ra. Cuồng bạo nguyên tố đủ để cho đối thủ luống cuống tay chân một trận, thực lực không đủ người thậm chí sẽ trực tiếp bị mất mạng. Dù sao đây là liền đại lực như ma thể đều không chịu nổi cuồng bạo nguyên tố. Long hại người không được có, phòng người chi tâm không thể không a. Tần Hạo dạng này an ủi mình, đem Viêm Long Ngọc thu vào không gian giới chỉ. Đan Huyền Gia Gia, Đan Huyền Gia Gia ở đây không? Lúc này, một tiếng hô hoán chuyển tới. Thanh âm rất thêm hay, giống như oanh minh, đây là một cô gái. Mà còn, thanh âm tựa hồ rất quen thuộc. Tần Hạo xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một đạo duyên dáng dáng người bước vào đan phòng, cái này song tu chân dài, để cho Tần Hạo trừng thẳng hai mắt. Rõ ràng là ngươi. Cô bé này chính là Tần Hạo tại Bạo Viêm Sơn cứu. Chân Huyền Thấm. Chân Huyền Thấm là nghìn năm khó gặp băng linh thể, cao quý Phượng Ly cung tông chủ chi nữ, đứng hàng nội các, thân phận cao, xa tại sở sinh bên trên. Ngươi là ai? Ngươi nhận thức ta? Chân Huyền Thấm thấy Tần Hạo sau đó, đầu tiên là ngẩn ra, đan phong chưa từng có đệ tử dám đến, chỉ có Đan Huyền một người. Nhưng lập tức, trên mặt hắn hiện đầy sương lạnh, lạnh đến xuống băng mảnh vụn. Bởi vì Tần Hạo chính diện trừng thẳng con mắt, thưởng thức lấy nàng chân. Cái này cũng quá thất lễ. Chân Huyền Thấm từ trước đến nay đối với tông môn nam đệ tử không có hảo cảm, liền ba thước khoảng cách cũng không cho phép tiếp cận. Lúc này, Tần Hạo dùng một bộ chư cà khuôn mặt nhìn nàng. Sự thật, Tần Hạo cũng không phải đang dùng ánh mắt phi lễ Chân Huyền Thấm, mà là giật mình Chân Huyền Thấm là ở Bạo Viêm Sơn mạch gặp phải vị kia con mắt thất minh cô nương. Ta không biết ngươi, ta gọi Tần Hạo, là Đan Huyền trưởng lao đồ đệ. Tần Hạo lập tức rút về chính mình vô lễ ánh mắt, cũng không tính cùng Chân Huyền Thấm tương phùng. Có lẽ nói ra, nhân gia cũng chưa chắc tin tưởng hắn là câm điếc. Nguyên lai ngươi chính là cái kia quét ngoại môn, đạp nội môn, tắt môn chủ, đánh chấp sự Tần Hạo, ngươi thật lớn mật. Chân Huyền Thấm là đột nhiên rơi vào giận dữ, trong lời nói, càng là một đạo sắc bén nguyên khí quét về phía Tần Hạo. Chương 162, mong muốn ngươi. Đoạn thời gian trước Chân Huyền Thấm hàn tật phát tác, rơi vào trong hôn mê. Bây giờ biết Tần Hạo là cái kia sông Phượng Ly cung đệ tử, đương nhiên rút ra tay giáo huấn một chút. Nếu không, thật coi Phượng Ly cung không người. Thu nguyên bắt trọng. Chân Huyền Thấm vừa ra tay, Tần Hạo lại nhìn thấu thực lực, trong lòng có chút an vật kinh. Cô nương này thăng cấp rất nhanh a. Nhưng là không hề sợ hãi, Tần Hạo phất tay một cánh. 3. Đem Chân Huyền Thấm quét tới nguyên khí đánh ra ngoài, trấn tại bên trong phòng đan đỉnh bên trên, lập tức tiêu tan thành mây khói. Thu nguyên thất trọng. Chân Huyền Thấm mi vặn một cái, cũng nhận ra Tần Hạo thực lực. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Nghe các đệ tử nói, trước đây Tần Hạo sông Phượng Ly cung thời điểm chỉ có tụ nguyên ngũ trọng. Mới ngắn ngủi nửa tháng, liền đạt tới thất trọng. Hắn nuốt thuốc. Sự thật, Tần Hạo thật đúng là nuốt thuốc. Cái này toàn bộ phải cảm tạ Trần Huyền Thấm nàng cái kia cha ruột. Trần Thương Hà lão tiểu tử phạt Tần Hạo luyện đan, luyện được Tần Hạo mệt mỏi lực tẫn, bất đắc dĩ, một bên luyện một bên nuốt, bất chi bất giác liền tụ nguyên thất trọng. Mà còn Tần Hạo cái này thất trọng, cũng không phải là phổ thông tụ nguyên thất trọng. Nguyên sư cảnh phía dưới, cơ hồ vô địch. Thế nhưng nếu như đối mặt nhất tinh nguyên sư, tại không sử dụng phiên nhân ấn cùng tử vẫn kiếm dưới tình huống, Tần Hạo hợp không có nắm chắc. Nguyên sư cảnh cùng tụ nguyên cảnh là cách biệt một trời, là một cái chất nhảy vọt. Khó trách ngươi sẽ lớn lối như thế, quả thực hữu lượng hạ tử, nhưng là không hơn. Chân Huyền Thấm từ Tần Hạo thực lực bên trong tỉnh táo lại, trên người bao phủ một tầng mênh mông hàn băng chi khí. Trong đan phòng nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, liền bếp lò phía dưới đan hỏa cũng trong nháy mắt dập tắt. Chân Huyền Thấm chuẩn bị thi triển băng linh thể tuyệt học. Tần Hạo nhất thời trở thành ngưng trọng vạn phần. Băng linh thể cũng không phải là đùa giỡn, so với đại lực như ma thể mảy may không kém. Nghĩ tới tề tiểu qua sau khi biến thân kêu biến thái thực lực, Tần Hạo liền cảm thấy đầu đại. Nhưng lúc này, Chân Huyền Thấm hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn trong lúc bất chợt trắng bệch lên, trên người hàn khí cũng tiêu tán. Nàng vừa có một chút chuyển biến tốt đẹp, không thể mạnh mẽ thi triển hàn băng công. Cô nương, ngươi thế nào? Tần Hạo muốn tiến lên giúp Chân Huyền Thấm. Ngươi đứng lại, gọi người nào cô nương? Ngươi hẳn là tôn gọi ta là đại sư tỷ. Chân Huyền Thấm trong đầu biệt khuất cực kỳ. Danh có thể giáo huấn Tần Hạo một chút, cho hắn biết bản tỷ tỷ lợi hại. Nhưng là Chân Huyền Thấm không có một thân cường đại bản lĩnh, không có biện pháp thi triển. Đại sư tỷ. Tần Hạo ngẩn người, cũng đoán được Chân Huyền Thấm thân phận chân thật. Nguyên lai nàng là Phượng Ly cung tông chủ nữ nhi. Giờ khắc này, Tần Hạo cũng biết Chân Huyền Thấm danh tự. Nội các đại sư tỷ danh tự người nào không biết, quả thực toàn tông đệ tử tình nhân trong ngộ. Nhìn ngươi kia khờ đầu khờ não ngốc hình thức, nhìn qua ngơ ngác, nhưng thực độc ác vô cùng. Chân Huyền Thấm đối với Tần Hạo không có cảm tình gì, thậm chí thập phần ác liệt. Tần Hạo giữ cửa chủ hòa chấp sự đánh thành đầu heo, còn thanh kiếm gác ở nội các trưởng lão trên cổ. Thủ đoạn độc ác vô cùng. Đại sư tỷ nghìn vạn không nên bị lời đồn đầu độc, kỳ thực chấm. Khu khu. Kỳ thực niên đệ là rất hiền lành. Tần Hạo điệu cười rộ lên, cảm thấy Chân Huyền Thấm thật có ý tứ. Nhớ lại có nàng khắp núi chạy chẳng cảnh, cái kia hình ảnh xác thực thú vị. Có thể chẳng biết tại sao, giờ khắc này, Tần Hạo ý nghĩ nổi lên Tiêu Hàm dáng tươi cười. Hắn không khỏi cảm thấy đau xót. Ít giả bộ con cừu nhỏ, ngươi rõ ràng là đại hôi lang, mau đưa dược cầm tới. Trần Uyển thấm bàn tay hướng Tần Hạo. Hiện tại nàng là tới lấy dược. Thuốc này đã sớm bị Đan Huyền luyện ổn rồi. Chính là áp chế Trần Uyển thấm hàn tật linh hòa đan. Dược. A a a. Nghiên đệ luyện ổn rồi. Tần Hạo từ đan phòng lấy ra một lọ linh hòa đan. Linh hỏa đan là Đan Huyền dặn dò Tần Hạo luyện chế. Lúc đó Tần Hạo còn cảm thấy rất kỳ quái, Đan Huyền cho phương thuốc vì sao quen thuộc như vậy. Lúc này mới hiểu được, phương thuốc này là chấm mở. Tại Bạo Viêm thành lúc, Tần Hạo cùng Trần Uyển thấm bị Đan Huyền đuổi đầy đường chạy, hắn bất đắc dĩ lưu lại phương thuốc, lại vội vã ly khai. Lúc đó lưu, chính là cái này linh hỏa đan dược địa phương. Ha ha. Ngươi khoác lác, linh hỏa đan là ngươi luyện. Ta không tin. Trần Uyển thấm bóp nổi lên eo. Ngang đầu quyết nổi lên miệng. Tần Hạo là đại hôi lang không nói, còn sắm vai con cừu nhỏ. Hiện tại càng là kiêu ngạo, khoe khoang khoác lác nói linh hỏa đan là hắn luyện chế. Không tin ta cũng không có biện pháp. Tần Hạo mở ra tay, lười giải thích, đem linh hỏa đan đưa cho Trần Uyển Thấm. Hừ. Trần Uyển Thấm nắm lên lọ đi liền, lại quay lại nghiêm nghị nói, ngươi chờ ta dưỡng tốt thân thể, trở lại đem đông thành bằng côn. Nói xong, Trần Uyển Thấm đi nhanh ly khai. Tần Hạo lắc đầu cười khổ. Thực sự là làm bậy a. Chắc không được Trần Uyển thấm thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, nguyên lai là phục dụng chấm hút thuốc. Kết quả trị nàng a, nàng còn muốn đem chấm đông thành bằng côn. Đáng tiếc, không có chấm hồng liên hỏa, ngươi sớm muộn hay là sẽ bi kịch. Tần Hạo hồng liên hỏa là duy nhất có thể khắc chế băng linh thể kỳ hỏa. Cũng chỉ có Tần Hạo mới có thể cứu lại vị thiên tài này kiêu nữ. Lấy tình huống trước mắt đến xem, kia cơ hội là không thể nào. Bởi vì Trần Uyển thấm tuyệt đối sẽ không lại để cho Tần Hạo nắm tay trưởng đặt ở ngực. Lại thêm sẽ không tin tưởng Tần Hạo là kia người câm. Tại Trần Uyển thấm trong đầu, câm điếc cực kỳ ôn nhu, cực kỳ ân cần. Nhưng là Tần Hạo tát môn chủ, đánh chấp sự, đây đều là biến thái can sự. Trong lúc nhất thời, Tần Hạo cũng bị vấn đề này cho khó tại. Nên làm cái gì bây giờ? Người luôn luôn phải cứu. Nhiều làm lỡ một ngày, hàn tật sẽ gặp càng nặng. Trị liệu càng chắc trở. Nghĩ tới đây, Tần Hạo đi nhanh đuổi theo. Đại sư tỷ ngươi chờ một chút. Tần Hạo chạy đi ngoài điện. Đuổi tới vườn thuốc hoa cỏ bên trong. Thế nào? Muốn cho ta sửa chữa a? Trần Uyển thấm cầm linh hỏa đan, lúc này lòng tin tăng nhiều, không sợ gặp hàn tật phản vệ. Nếu như Tần Hạo đuôi mù, nàng không ngại giáo huấn một chút. Không phải, ta chỉ là muốn ngươi. Ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Uyển thấm, ta tới. Một tiếng hô hoán cắt đứt Tần Hạo. Sở Sinh giống như một cái hưng phấn lớn chó săn, thuận theo nhai kiểu gào khóc kêu chạy tới. Hắn trực tiếp đem Tần Hạo đẩy tới một bên. Ngươi mau tránh ra cho ta a ngươi. Ta còn không muốn qua đây. Cái này Sở Sinh đẩy ra Tần Hạo sau đó, lại nhanh chóng đổi hồi vui mừng biểu tình. Thế nhưng, hắn cực kỳ cảm giác cùng Trần Uyển thấm kéo ra ba thước khoảng cách. Uyển thấm, ngươi khá hơn chút nào không? Trần Thúc không cho ta đi Tiểu Phượng lâu tìm ngươi, ta cũng sợ đã quấy rầy ngươi dưỡng bệnh. Nhưng thực, tắc mở ý ngươi hiểu được. Thì không hiểu, ngươi tránh ra cho ta. Trần Uyển thấm mặt lạnh giống như khối băng. Uyển thấm. Ta cực kỳ lo lắng ngươi, ngươi hàn tật phát tác sau đó, ta ăn không ngon, đêm không thể chợp mắt, luyện công cũng không hề tâm tư. Đầy đầu muốn đều là ngươi. Sở Sinh trong mắt tràn đầy quan tâm, ta đối với ngươi tưởng niệm chi tình đói khát khó nhịn a. Hiện tại cho ngươi ba tức thời gian, tránh ra cho ta, nếu không. Trần Uyển thấm trên người phát huy lấy hàn khí, băng lạnh ánh mắt để cho người ta khó có thể tiếp cận. Sở Sinh như lại càn quay xuống phía dưới, dù cho liều mạng bị hàn tật phản vệ, Trần Uyển thấm cũng muốn đánh hắn một trận. Đại sư tỷ, ta vừa mới muốn nói. Muốn ngươi chú ý đừng thi triển hàn băng quyết, lúc đó đối với ngươi rất bất lợi. Lúc này, Tần Hạo lên tiếng. Hắn không mở miệng hoàn hảo, vừa mở miệng, để cho Sở Sinh bạo trừng hai mắt. Sở Sinh chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt ăn thịt người một loại trường hướng Tần Hạo. Ngươi, nhanh chóng cho đại sư huynh ta cút qua một bên. Cái này Tần Hạo rõ ràng cho thấy cái kỳ đà cản mũi, quấy rầy Sở Sinh cùng Trần Uyển thấm xúc tiến cảm tình, hắn há có thể không giận. Chương 163, ta là ngươi trong ngộng câm điếc. Trần Uyển thấm không khỏi linh cơ khẽ động, ngựa khi ôn hòa nói, Hạo Hạo tiểu sư đệ, kỳ thực a, ta đối với ngươi rất bội phục, ngươi biết luyện đan, kiếm pháp mạnh, nguyên khí thâm hậu, thân pháp cực nhanh, liền tinh thần phẩm cấp cũng cao như vậy, ngươi hay là đan huyền gia gia đồ đệ, ở bên trong môn nhất định có không ít nữ hải tử truy cầu a. Trần Uyển thấm mê người nở nụ cười, dáng tươi cười như nở rộ hoa bách hợp. Nàng chủ động tới đến Tần Hạo trước mặt, dùng tay nhỏ bé khoác lên Tần Hạo cánh tay. Cái này vô cùng thân thiết vô cùng cử động, để cho Tần Hạo không phản ứng kịp. Sự thật, Trần Uyển thấm chịu đủ rồi Sở Sinh dây dưa. Sở Sinh phảng phất thuốc cao bôi trên da chó một dạng kề cận, kề, trong con mắt đói khát khó nhịn. Mà ở Trần Uyển thấm trong đầu, Tần Hạo cũng không phải thứ tốt gì. Hắn ấu đã chấp sự, đem môn chủ tắt thành đầu heo, tàn nhẫn thủ đoạn giống như ma vương. Được rồi, để cái này hai người băng a. Sự thật, Trần Uyển thấm cái này ý đồ xấu lập tức có hiệu lực. Sở Sinh nhìn phía Tần Hạo ánh mắt trong nháy mắt có thể phun ra máu, hắn đem hàm răng cắn phải ba ba rung động, hắn nắm đấm nắm phải một trận run rẩy. Tần Hạo là đan huyền đồ đệ, đan huyền thân phận bao trùm tại thập đại trưởng lao bên trên, so Sở Sinh ra già cao hơn. Cái này đầy đủ chứng minh Sở Sinh không bằng Tần Hạo tôn quý. Kia so đấu tinh thần lực một màn, không thể nghi ngờ là Sở Sinh trầm thống vết sẹo. Bây giờ bị Trần Uyển thấm đem vết sẹo này bóc đi ra, để cho Sở Sinh càng thêm tê tâm liệt phế đau nhức. Đại sư tỷ, ta thừa nhận chính mình rất tuấn tú, thế nhưng xin ngươi rụt rè một điểm. Tần Hạo liếc mắt xem thấu Trần Uyển thấm kế sách. Thế nhưng bản thân cũng đúng Sở Sinh không có cảm tình gì, cho nên không ngại bị Trần Uyển thấm đem la chán. Trần Uyển thấm nhíu môi, cái này Tần Hạo thực sự là đạp trên lỗ mũi khuôn mặt, cho điểm ánh dương quang liền sáng lạ. Nhưng lúc này nàng phải nhịn lấy, dù cho còn muốn nôn cũng phải nhịn lấy. Nhất thời, Trần Uyển thấm dáng tươi cười mê người hơn, động tác thân thiết hơn mật, nàng còn đem đầu nhỏ y ôi tại Tần Hạo trên cánh tay. Trên đời có cái nào cô gái đối với anh hùng không động tâm, trong mắt của ta, tiểu sư đệ bị mọi người tôn xưng làm Phượng Ly cung thánh vương, hoàn toàn xứng đáng. Khu khu. Đại sư tỷ, luyện đan là ta chuyên nghiệp, trừ bạo an dân là ta trách nhiệm, làm việc thiện tích đức là ta hứng thú, kiếm pháp chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn nhỏ, ta không chỉ có co công thành truy như vậy cường độ, còn có vội vàng tốc độ. Trừ cái đó ra, ta còn biết một chút tiểu trận pháp đâu. Người đối với ta đói khát, cũng thập phần bình thường. Tần Hạo cũng là thao thao bất tuyệt lên. Cảm giác đời này lời nói, cho tới bây giờ không giống hiện tại nhiều như vậy qua. Hắn chính là muốn chọc tức chết bên cạnh đại sát bút. Sự thật, Tần Hạo cùng Trần Uyển thấm ở chỗ này người một lời ta một lời, mặt mày đưa tỉnh, nhìn trộm, hoàn toàn đem Sở Sinh lượng ở một bên. Điều này làm cho Sở Sinh thật nhanh nổi điên, hắn phẫn nộ quả thực muốn xé rách ra đầu, phun hướng tứ hải bát hoang. Nhưng hắn tự nói với mình phải tỉnh táo, muốn chấn định. Hắn là nội các đại sư huynh. Là Phượng Ly cung thiên tài nhất định phải bảo trì thân sĩ phong độ. Hắn mạnh giả bộ mỉm cười nói, Uyển thấm, nể tình chúng ta thanh mai trúc mã phân thượng, còn xin ngươi không nên cùng rác rưởi rượi vào phải gần như vậy, hắn sẽ ô nhiễm hoàn cảnh, ta tim sẽ rất đau nhức. Trần Uyển thấm hoàn toàn không phản ứng Sở Sinh, trong mắt chỉ có Tần Hạo, tiểu sư đệ, nghe nói ngươi vung tay lên, liền vung ra tới cực phẩm đại nguyên đan phải không? Ta muốn khai mở nhan giới. Ta không khỏi vung tay lên có thể vung ra tới cực phẩm đại nguyên đan, chớp mắt còn có thể trừng ra ngoài tuyệt phẩm tẩy tùy đan. Nếu không, chúng ta đi bên trong uống chén trà, nghiên cứu một chút đan đạo cùng nhân sinh ước vọng. Tân Hạo nói xong, chính là đại phương nắm ở Trần Uyển thấm eo hướng trong điện đi đến. Trần Uyển thấm thân thể run lên, rõ ràng bị Tần Hạo chiếm tiện nghi. Cắn răng, tiếp tục chịu đựng. Oeng. Sở Sinh quả thực cũng bị thiểm mù mắt chó. Tân Hạo rõ ràng nắm ở Trần Uyển thấm eo thon nhỏ. Chơi ạ. Eo thon nhỏ liền Sở Sinh cũng không có ôm qua. Hắn liền muốn cũng không dám muốn. Trần Uyển thấm chưa bao giờ làm cho nam nhân tiếp cận nàng ba thước khoảng cách. Hiện tại nàng không chỉ có cùng Tần Hạo dựa vào phải gần như vậy, còn đem đầu y ôi tại Tần Hạo trong ngực, còn để cho hắn ôm lấy eo thon nhỏ. Một màn này nếu như bị các đệ tử thấy, tuyệt đối sẽ có 20% người chết ngất, còn có 300% đệ tử sẽ chọn tự sát. Trần Uyển thấm có thể chịu, nhưng Sở Sinh thật sự là không thể nhịn được nữa, đi mẹ nó thân sĩ phong độ gặp quỷ đi thôi. Hắn một cái đi nhanh xuống lên. Đem Tần Hạo đẩy đi ra ngoài, ngươi mau tránh ra cho ta. Hắn cầu xin nhìn Trần Uyển thấm, Uyển thấm ngươi hãy nghe ta nói. Tần Hạo không là thứ tốt gì, hắn ấu đã chấp sự, tắt môn chủ lỗ thai quạt đi ra trưởng trưởng mang máu, máu như máu bầm một dạng loạn phun, cái kia máu bầm. Sở Sinh, mời ngươi nói chuyện tố chất một điểm. Trần Uyển thấm dù sao cũng là nữ hài tử, Sở Sinh một đại nam nhân ngay trước nàng mặt nói cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác hướng máu bầm bên trong chui, máu bầm chọc giận ngươi. Uyển thấm, xin ngươi đừng lại khăng khăng một mực. Sở Sinh thật nhanh khóc, được rồi, chuyện cho tới bây giờ, ta không thể lại mặc cho ngươi làm cản, ta muốn hiển lộ ra ta thân phận chân thật, trên thực tế. Ta chỉ ngươi mộng tưởng bên trong câm điếc. Ầm ầm. Trần Uyển thấm chấn kinh rồi. Giang giác. Tân Hạo cũng mở to hai mắt. Cái này Sở Sinh hèn hạ vô sỉ đến cực điểm, lại còn nói chính mình là cứu Trần Uyển thấm câm điếc. Lúc đó ngươi và Đan Huyền trưởng lao xuống núi, ta thập phần lo lắng. Hạ tiểu lưu kỳ dâm vô cùng, cho nên ta lại len lén bảo vệ ngươi. Lúc đó ngươi bị mê hoặc hai mắt, ta lại một cái đi nhanh xông lên, một cái trưởng đem hạ tiểu lưu chém trên mặt đất, chém phải tứ phân ngũ liệt, hóa thành cho tàn. thế nhưng ta làm người tốt không để lại tên, còn sợ ngươi đem ta nhận ra, cho nên ta làm bộ không lên tiếng, ta muốn làm cái anh hùng vô danh. Nhưng là hôm nay, Sở Sinh Bi vẫn chỉ hướng Tần Hạo, ta vô pháp dễ dàng tha thứ cái này đại biến thái che đậy ngươi phương tâm, kỳ thực hắn căn bản không phải cái gì thánh vương, hắn ở trong tay ta một chiều cũng không ngăn được. Đến đây, đầu nhập ta ôm ấp à, ta chính là ngươi mong nhớ ngày đêm vô địch câm điếc, là ta cứu ngươi ở tại thủy sinh trong lửa nóng, còn nhớ rõ lúc đó ngươi có bao nhiêu như thế sợ, ngươi đang run rẩy bên trong, ta nhẹ nhàng tại ngươi bên thai nói với ngươi. Đừng sợ, có ta ở đây. Một khắc kia, ngươi phương tâm loạn chiến, đối với ta ưng thuận cả đời, Uyển Thấm. Sở Sinh hướng Trần Uyển Thấm dương mở ôm ấp, trên mặt nhộn nhạo vô cùng cao thượng ánh sáng. Ha ha ha. Tần Hạo ôm cái bụng cười điên rồi. Với tư cách từng là đan đế, Tần Hạo phát thệ, Sở Sinh là hắn đời này gặp qua nhất có thể biên cố sự người, đặc biệt như thế 600 năm khó gặp. Sở Sinh rõ ràng một trưởng đem Hạ Tiểu Lưu chém thành cho tàn, nói ông nói gà bà nói vịt. Thế nhưng có một chút thật đúng là bị hắn đoán trúng. Lúc đó Tần Hạo quả thực nói với Trần Uyển Thấm qua. Có ta ở đây, đừng sợ. Chỉ bất qua không phải nói, mà là dùng tay viết. Cái này Sở Sinh thật là một nhân tài, dối trá cũng sẽ không nói. Người chê cười. Nói xong chưa? Trần Uyển Thấm sắc mặt phẫn nộ phải phát thanh, từ trước tới nay, cho tới bây giờ không giống hiện tại như vậy phẫn nộ. Đối với nàng mà nói, câm điếc là trên đời nhất nam nhân tốt. Tính là câm điếc sẽ không nói, thực lực thấp, ngôn ngữ năng lực có chỗ thiếu hụt. Nhưng là hắn cẩn thận tỉ mỉ, ôn nhu, ân cần, tại trong lúc nguy hiểm đứng ra, bất kể so đo bất luận cái gì hồi báo. Dù cho lúc đó Trần Uyển Thấm vô pháp lúc đích, câm điếc cũng biểu hiện như vậy quân tử. Tại Trần Uyển Thấm trong lòng, đó chính là hoàn mỹ nhất nam tử. Sở Sinh so ra kém câm điếc, Tần Hạo càng là cùng câm điếc không cách nào so sánh được, Tần Hạo chính là cái bạo lực cuồng. Trên đời tất cả nam nhân, cũng không cùng câm điếc mảy may. Câm điếc, là Trần Uyển Thấm trong đầu nam tử thần. Mà Sở Sinh miệng đầy loạn phun. Tiết độc Trần Uyển Thấm nam tử thần, đánh nát nàng mộng đẹp. Quả thực. Đáng chết. Chương 164, có đại sự. Ta không có nói chê cười, trời cao chứng giám, ta chính là ngươi trong mộng câm điếc. Nếu không ta không hố thanh âm, cho ngươi tới ôn lại một chút. Sở Sinh nói xong, thật còn ngậm miệng lại, đồng thời bước chân hướng Trần Uyển Thấm bước đi qua. Tốt, vậy ngươi lại vĩnh viễn đừng lên tiếng nữa. Trần Uyển Thấm dậm chân một cái, dưới chân bắn ra một đạo bạch sắc băng khí. Băng khí thuận theo mặt đất hướng Sở Sinh cuốn đi tới, nơi đi qua, hoa cỏ dược liệu đều bị bao trùm một tầng băng xương. Sở Sinh thật không mở miệng được, bởi vì xoắn tới băng khí nuốt sống hắn hai chân, lan tràn qua đỉnh đầu, trong nháy mắt đem hắn đông lạnh thành một tôn băng điêu. Băng điêu tại dưới ánh mặt trời trong suốt loé sáng, lại có vẻ là như vậy đáng sợ. Khu khu. Trần Uyển Thấm che ngực ho khan hai thanh âm, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, trong cơ thể có hàn khí bắt đầu tàn sát bừa bãi. Đại sư tỷ, Tần Hạo thôi động Hồng Liên Hỏa muốn vì Trần Uyển Thấm khu lạnh. Trần Uyển Thấm căn bản không cho hắn cơ hội, trở tay một trường đánh tới. Dần dần, một trường này bao vây lấy đông lạnh khí, đánh vào Tần Hạo dưới chân. Tần Hạo thi triển Thủy Phong Bộ đúng lúc né tránh mở ra, thế nhưng nơi đứng thẳng vị trí, bị một tầng đông tuyết lan tràn chừng năm thước, khu vực này sở hữu hoa cỏ đều bị đông chết. Người tốt nhất đem hiện tại sự tình quên mất. Trần Uyển Thấm dùng ánh mắt cảnh cáo Tần Hạo, nắm lên Linh Hỏa đan lướt hướng Nhai Kiều phần cuối. Nhất định phải nhanh lên một chút trở lại Tiểu Phượng lâu nuốt vào đan dược. Nhìn dưới chân hàn băng, Tần Hạo than thở, thực sự là đáng tiếc lao đầu khổ cực tài bồi dược liệu. Trở lại Tiểu Phượng lâu. Trần Uyển Thấm sốt ruột mở ra lọ, xem cũng không thấy, lấy ra một mai linh hỏa đan ăn vào. Trong nháy mắt, liền có ấm áp cảm giác từ yết hầu chợt vào đan điền. Nàng cứng ngắc thân thể dần dần đạt được mở ra, trong cơ thể hàn khí cũng ở đây cổ ấm áp bên trong bắt đầu tiêu tán. Hoàn hảo có đan huyền gia luyện chế linh hỏa đan. Trần Uyển Thấm thở dài ra một khẩu đại khí, nhưng tâm tình không có một chút chuyển biến tốt đẹp. Sở Sinh làm thế nào biết nàng và câm điếc bí mật? Bí mật này chỉ có Đan Huyền cùng Trần Thương Hà biết. Ngoài ra, Trần Uyển Thấm còn nói cho một vị tỷ muội. Kia tỷ muội là nàng bạn tốt nhất, xem là khuê mật. Đan Huyền lao ra từ không lòng thanh thản đem câm điếc sự tình vạch trần cho Sở Sinh. Như vậy kết quả cực kỳ rõ ràng. Ta nhìn kỹ ngươi làm thổ lộ tình cảm tỷ muội, ngươi đem ta chân quý nhất hồi ức giá hạ nói cho người khác. Trần Uyển Thấm cười nhạt, tâm cũng là lạnh thấu. Nàng từng cầm đan dược cho vị kia tỷ muội ăn, còn truyền thụ đối phương một bộ không tệ công pháp. Thậm chí Trần Uyển Thấm quyết định, mấy ngày nữa, lại khẩn cầu cha đem nàng thu làm nội các đệ tử. Thế nhưng từ hôm nay trở đi, nàng không nữa được hưởng hết thảy. Nàng không xứng. Trần Uyển Thấm càng nghĩ càng sinh khí, lần thứ hai lấy ra một mai linh hỏa đan chuẩn bị ăn vào. Thu đến ý xấu tình ảnh hưởng, hàn khí phản phệ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Xuất ra linh hỏa đan sau đó, nàng bất ngờ phát hiện, trước đây dùng hai khỏa đan đều áp chế không được hàn khí. Bây giờ bị một cái ép tới gắt gao. Kỳ quái. Trần Uyển Thấm nhanh chóng quan sát trong tay linh hỏa đan. Túi đầu trong nháy mắt, con mắt trừng như viên. Bởi vì trong tay viên đan dược kia cũng không phải thượng phẩm đan, mà là cực phẩm đan. Lúc này nàng mới nhớ lại Tần Hạo lời nói. Tần Hạo nói qua, linh hỏa đan là đích thân hắn luyện chế. Điều đó không có khả năng. Linh hỏa đan là nhị phẩm đan dược, đại hôi lang chỉ có tụ nguyên cảnh thực lực, chính là nhất phẩm luyện đan sư, làm sao có thể luyện chế ra nhị phẩm cực phẩm đan. Trần Uyển Thấm vây vây đầu, nỗ lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Đan Huyền Gia Gia đã từng nói, linh hỏa đan phối phương chân quý dị thường, đối với luyện đan sư thủ pháp yêu cầu cực cao, người bình thường tuyệt đối luyện không ra được. Thậm chí lấy đan huyền nhị phẩm đan sư năng lực, muốn luyện ra cực phẩm linh hỏa đan tỷ lệ cũng phi thường thấp. Càng chưa nói Tần Hạo chính là nhất phẩm luyện đan sư. Điều này làm cho Trần Uyển Thấm cảm thấy không thể tin. Có lẽ là Đan Huyền Gia Gia đan thuật lại tinh tiến. Trần Uyển Thấm tiêu ngạo ngước đầu lên, mới không tin linh hỏa đan là Tần Hạo luyện. Tần Hạo biến thái như vậy, thuần chất cái bạo lực cuồng, hắn không có như vậy cẩn thận tỉ mỉ cùng nghiêm túc thái độ, càng không có bản lĩnh kia. Đan Phong. Tần Hạo ngồi chồm hổm dưới đất, ánh mắt mắt lẽ 45 độ, nhìn hóa thành băng điều Sở Sinh, hắn dùng bàn tay nâng quai hàm như có điều suy nghĩ. Sở Sinh tại khối băng trong há to miệng, ánh mắt tràn đầy kinh khủng, còn vẫn duy trì hướng phía trước dậm chân động tác. Nha đầu kia thực sự là không đơn giản, nếu như không có thụ đến hàn khí phản phệ, bằng nàng băng linh thể tính chất đặc biệt, có lẽ qua đệ thức tỉnh rồi đại lực như ma thể, cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Trần Uyển Thấm một chiêu chế phục tụ nguyên thất trọng Sở Sinh. Đồng thời Tần Hạo vừa mới đã làm thí nghiệm. Xuất ra tử vẫn kiếm tại khối băng trên vỗ một cái, kiên cố cực kỳ. Cái chuôi này bên trong Sở Sinh sợ đến là can đảm câu liệt. Nếu như Tần Hạo đem khối băng vô nát, Sở Sinh cũng sẽ vỡ thành đầy đất băng mảnh vụn. Chấm cảm thấy, hẳn là lại dùng điểm lực, chém nó lập tức. Tần Hạo gật đầu. Vừa mới hợp không có dùng nguyên khí, mà còn độ mạnh yếu cũng tương đối nhỏ. Dù cho như thế, cũng đủ giết chứng minh Trần Uyển Thấm đánh ra băng khí, có trong lúc kháng cự phẩm lợi khí cường độ. Điều này làm cho Tần Hạo cực kỳ giật mình, Trần Uyển Thấm đối với băng nguyên tố thao túng lực vị miễn quá mạnh mẽ điểm. Ân, chấm muốn thi triển bất diệt luân hồi quyết, hung hăng chém nó một kiếm. Hạ quyết tâm, Tần Hạo cầm kiếm cánh tay giơ lên thật cao, liền cử tại Sở Sinh đỉnh đầu. Sở Sinh tâm trong nháy mắt nhảy tới trong cổ họng. Hắn biết rõ Tần Hạo cái chuôi này huyết kiếm uy lực, nếu là chặt bỏ tới, bản đại sư huynh còn có thể sống sao. Lúc này, Sở Sinh tại băng điêu trong dùng con mắt điên cuồng chuyển động, hắn muốn dùng ánh mắt nói cho Tần Hạo. Tiểu sư đệ đừng chém, mau mau đem trong tay ngươi hung khí buông xuống. Nhưng mà Tần Hạo lắc đầu, Sở Sinh cũng thực sự là phá hư tâm tình, lại còn đối với chấm bức bị nhãn, trong mắt xoay em gái ngươi a xoay, xoay nhanh như vậy cũng không ngại tích lũy. Tần Hạo thanh kiếm để xuống. Điều này làm cho bên trong Sở Sinh lỏng một ngụm lớn đánh rắm. Nhưng là ngay sau đó, Sở Sinh liền tuyệt vọng. Bởi vì Tần Hạo lại chạy tới Sở Sinh phía sau, thanh kiếm giơ lên. Bá. Một kiếm này mang theo một đạo huyết quang rơi hướng băng điêu, dứt khoát. Sở Sinh nhất thời hoa cúc căng thẳng, thầm nghĩ, ta mệnh hưu vậy. Mau dừng tay. Đan Huyền từ nhai kiểu phi thân mà đến. Tần Hạo thu hồi kiếm, xoay người cười nói, lao đầu, ngươi một ngày không tại đan phòng, làm gì đi. Đan Huyền không thời gian giải đáp, trưởng nạp nguyên hỏa, một trưởng chấn ở tại phía trước băng điều trên. Ảo. Thất tinh nguyên sư nguyên hỏa, một trưởng đem khối băng trước thành bọt nước. Cái này Sở Sinh rốt cục an toàn bỏ chạy, vừa mới thiếu chút nữa liền đi đầu thai. Lúc này hắn cả người ướt đẫm, giống như chó rơi xuống nước như vậy chật vật. Tiểu tử, ta không để yên cho ngươi. Nếu như không phải Đan Huyền ở chỗ này, Sở Sinh nhất định phải tìm Tần Hạo liều mạng. Một giây kế tiếp, hắn cẩu vọt tự trốn hướng Phượng Ly Điện. Lén xông lão phu đan phòng, đáng đánh. Đan Huyền dâu mép thổi một cái, giơ tay một cổ tử nguyên hỏa vén đi tới. Nguyên hỏa bay ngang hơn 30 thước, giống như một cái hỏa xà nuốt ở tại Sở Sinh cái mông trên. Ngao. Sở Sinh phát sinh hét thảm một tiếng, bưng bị nướng tiêu cái mông đạn hướng trên không. Loại này thể nghiệm. Quả thực băng hỏa cửu trọng thiên A. Lao đầu, ngươi hiện tại gì chứ đi. Tân Hạo lười xem Sở Sinh liếc mắt. Có đại sự. Đan Huyền ngữ khí trầm thấp. Sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Chương 165, Tứ Đại Kim Cương. Chuyện gì? Tần Hạo lập tức cảm giác được tình thế nghiêm trọng. Đan Huyền nghiêm túc biểu tình đủ giết chứng minh hết thảy. Trước không nói cho ngươi, thế nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi không cần lại luyện đan, sau này đều không cần, bây giờ đi về đem kiếm mài sắc bén, chuẩn bị đánh nhau, hung hăng làm, đại lực làm. Đan Huyền tức giận đến ngực cao thấp phập phồng, hiển nhiên mới vừa rồi bị chuyện gì hoặc người nào chọc giận. Tần Hạo gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người ly khai đan phong. Trần Thương Hà xuống pháp lệnh, ngoại trừ luyện đan ở ngoài, cấm chế Tần Hạo ở lại đan phong cùng Phượng Ly Điện. Bất quá lúc này, Tần Hạo đối với đan huyền lời nói tràn đầy hứng thú. Muốn hung hăng làm. Đại lực làm. Cũng không biết là người nào chọc đan huyền. Chờ. Đan huyền lúc này hô một tiếng, tiểu hàm nha đầu từ đi tới đan phòng, một mực đóng cửa không ra, ta cực kỳ lo lắng, nếu không. Người đi xem a. Đan huyền nhãn lực sao mà sắc bén, dù cho Tần Hạo không nói, hắn cũng đoán được hai người lúc này khẳng định chuyện gì xảy ra hiểu lầm. Tần Hạo cước bộ dừng lại, tâm trong nháy mắt bị trụ. Hắn quả thật có chút lo lắng tiêu hàm, hắn muốn dây rủa cái cổ quay lại nhìn liếc mắt đan điện tầng thứ ba. Tiêu hàm sẽ ngủ ở tầng thứ ba. Nhưng là Tần Hạo cái cổ vừa xoay đến phân nửa, cũng nhớ tới Hàn Linh Huyền kia trương rối trá mặt, lạnh lùng nói, không cần, để cho nàng tự sinh tự diệt. Nói xong, đi nhanh ly khai. Ai? Đan huyền thở dài, tiểu hàm nha đầu đối với ngươi là một tấm chân tình, tiểu tử ngươi nghìn vạn đừng không biết tốt xấu, quay lại hối hận cũng không còn kịp rồi. Đan huyền không biết Tần Hạo có nghe hay không, với tư cách sư phụ, cũng chỉ có thể đem nói đến phân thượng này, chính là xoay người hướng đi đan phòng. Đồng thời cắn răng nghiến lợi nói, Quy Hải phái, chờ xem. Mặt trời chiều ngã về tây, dạng mây đỏ ánh chiều tà chiếu vào nguy nga đan điện, cũng soi sáng tại tiêu hàm trên mặt. Tiêu hàm cả người tràn đầy bất đắc dĩ, cũng tràn đầy bi thương. Lúc này nàng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn Tần Hạo ly khai bóng lưng, tấm lưng kia như thế vô tình. Nhất là vừa mới Tần Hạo cùng Trần Uyển Thấm ở dưới lầu mặt mày đưa tỉnh, Tần Hạo còn nắm tay ôm lấy đối phương. Để cho tiêu hàm thấy sau đó gấp đôi khó chịu, ngực giống như trận một ngọn núi, buồn bực phải thở không thông. Ngươi còn không chịu gặp ta. Tiêu hàm cười thảm, thế nhưng ta không trách ngươi. Nói xong, nàng lại ngồi vào trên giường hẹp, liều mạng hấp thu ngọc truy trong lực lượng, nàng nhất định phải giành giật từng giây. Đồng thời lúc này, có loang lổ lục quang bao phủ tại tiêu hàm trên người. Nàng, đã đột phá nguyên sư cảnh. Đồng thời không chỉ đột phá một trọng. Nàng bây giờ là nhị tinh nguyên sư. Nhất thiên thi, nhất đấu tiểu, nhất khúc trường ca, nhất đan thiên ngai. Tần Hạo ngồi trên nóc nhà, đối mặt mặt trời chiều ánh chiều tà. Dơ lên trong tay bầu rượu, ngang đầu một uống. Nơi này là hắn ở bên trong môn tư nhân nơi ở. Hắn chưa từng không muốn đi xem tiêu hàm liếc mắt, chỉ là trong lòng kết thành 600 năm kết, không phải nói hiểu rõ là có thể hiểu rõ. Nhất là tiêu hàm tình huống trước mắt, cực kỳ giống Hàn Linh Huyên làm phản trước một khắc. Còn có nửa tháng, giải quyết rồi đường phỉ tiện nhân kia sau đó, ta sẽ gặp vĩnh viễn ly khai Khương Quốc, đạp hướng chinh phạt Đại Tần cùng Lạc Nhật chiến thần đường. Ngươi ở lại lao đầu bên cạnh, phải ngoan một điểm. Nếu như khả năng liền đã quên ta đi. Tần Hạo đối mặt không khí nói đến, tựa hồ tại nói cho Tiêu Hàm nghe, chính là thê lương uống một hớp rượu. Hắn và Tiêu Hàm ở chung thời gian, chỉ có nửa tháng. Hắn vẫn quá ngây thơ rồi, hắn và Tiêu Hàm căn bản không phải một cái thế giới người. Tần Hạo thân là một đời đế vương, lưng đeo thâm cửu đại hận cùng lật quốc trái. Hắn vô pháp nhìn kỹ Tần Quốc con dân ở tại không để ý, nhất định phải từ chiến võ trong tay đoạt lại Lạc Nhật Cung. Tần Hạo quyết định, bỏ đường phỉ sau đó, đi Lạc Thủy đế quốc. Hiện tại Thái Hư đỉnh nuốt viêm long ngọc trong nguyên hỏa, tựa hồ lại tiến hóa, mở ra một đoạn hồi ức. Thái Hư đỉnh mơ hồ thả ra một cái tín hiệu, hình như hội tụ Cửu Thiên Chu thần trận Tịnh Đũ Thủy, liền thất lạc ở Lạc Thủy Đế quốc cảnh nội. Thế nhưng vị trí cụ thể, Thái Hư đỉnh còn bắt không đến. Dù sao cách xa nhau quá xa, dù cho Thái Hư đỉnh nuốt thánh giai nguyên hỏa, phẩm chất cũng vẹn vẹn chỉ đạt được thượng phẩm lợi khí mức độ, liền tử vẫn kiếm cũng không bằng. Tân Hạo đã thu lấy Hồng Liên hỏa, kế tiếp chính là Tịnh Đũ Thủy. Từ đỉnh xuống tới, Tần Hạo trở về phòng nghỉ ngơi. Trong tay còn cầm viêm long ngọc, tê tiểu qua cuồng bạo nguyên tố liền chôn ở ngọc này trong, chỉ cần hơi chấn động một chút động, cuồng bạo nguyên tố lại sẽ lập tức thả ra ngoài. Cũng không biết thứ này đối với lao đầu có thể hay không phái trên công dụng. Tần Hạo nở nụ cười. Đan huyền để cho hắn trở về mài kiếm, cũng không biết muốn làm người nào. Viêm long ngọc cũng không phải là đùa giỡn, hy vọng chọc đan huyền người có thể thông minh một điểm, đừng bị bên trong cuồng bạo nguyên tố tiến vào trong thân thể đi. Hiệu quả kia tuyệt đối chấn động. Nghĩ tới đây, Tần Hạo đem viêm long ngọc đặt ở trên bàn, chính là ngã đầu ngủ. Phòng ở là hắn tư nhân nơi ở, nội các đệ tử thân phận biểu hiện, không người nào dám tới đã quấy rầy. Ngày thứ hai, Tần Hạo sớm rời giường, chờ đợi Đan Huyền hạ mệnh lệnh. Lúc này, có tiếng kêu từ bên ngoài viện vang lên. Sư phụ ta tới rồi, ngài lại thi triển một lần nhất kiếm kinh hồng, thiểm mù ta mỹ lệ mắt to. Nghe được thanh âm này, Tần Hạo mỉm cười, là kiếm nhân. Kiếm nhân thật đối với Tần Hạo bội phục là ngũ thể đầu địa. Kiếm nhân thân là kiếm tông đệ nhất nhân, đối với kiếm chấp nhất cực kỳ, mà còn tuệ căn coi như không tệ. Tuy rằng hắn ngộ không ra Tần Hạo kiếm chiêu, có thể cảm giác được nhất kiếm kinh hồng ẩn chứa ngập trời uy lực. Điều này làm cho kiếm nhân như si như cuồng. Hắn liên tiếp dây dưa Tần Hạo 10 ngày 10 đêm, mỗi ngày tại phía bên ngoài viện dập đầu bái sư. Cũng liền tại mấy ngày trước, Tần Hạo thực sự chịu không nổi, chính là xuất môn đùa bỡn hai chiêu, đùa giỡn không phải nhất kiếm kinh hồng. Lấy kiếm nhân năng lực, có lẽ đời này cũng luyện không ra cái gì hòa hậu. Cho nên Tần Hạo chỉ là dạy mấy chiêu huyền giai thượng phẩm kiếm kỹ. Sư phụ ngài đã tới, ngài tiêu sái phong tư vừa nhanh để cho đệ tử nhịn không được thi hứng đại phát. Kiếm nhân thấy Tần Hạo đi ra, ánh mắt lập tức trở thành đói khát lên. Hiện tại ngay cả ta đều bị ngươi cảm hóa, đã rơi vào nhất thiên thi, nhất đấu tiểu, nhất khúc trường ca, nhất đan thiên ngai. Tần Hạo nói ra, còn có ta cùng ta kiếm đến đó bơi một cái. Kiếm nhân ngay sau đó nhắc nhở. Ân, ta và ta đan đến đó bơi một cái. Tần Hạo cười cười. Kiếm nhân kỳ thực thật có ý tứ, có điểm ngốc bao. Sư phụ ngài cũng dạy ta hai tay a, ta và ta khi đến đó bơi một cái. Kinh ngạc bên trong, một cái như sấm giọng vang lên. Tần Hạo quay đầu nhìn lại, trước mặt chạy tới một cái bắp thịt thanh niên, chính là Hồ Bích. Người thiểm đi sang một bên, đây là ta sư phụ. Kiếm nhân lập tức quát lớn lên. Từ trên người Hồ Bích cảm nhận được uy hiếp, sư phụ chỉ có một. Kiếm nhân sư đệ, a không, sư huynh, ngươi liền xin thương xót, để cho sư phụ cũng chuyển hai ta chiêu. Hồ Bích đẩy mặt cầu xin. Lúc này cũng không dám nữa, chỉ cần hơi hơi trợn mắt, lại hù dọa tiểu kiếm nhân. Hồ Bích thân là khí tông đệ nhất nhân, làm sao có thể mắt mở trừng trừng quan sát kiếm tông kiếm nhân cường đại đâu, hắn nhất định phải cũng phải bái Tần Hạo vi sư. Nửa tháng trước, Tần Hạo đánh bay Ngô Chấp Sự một màn tráng lệ cực kỳ, nguyên khí kia cường độ có thể nói nghịch thiên, ngũ trọng thực lực đem thất trọng Ngô Chấp Sự đánh cho cao như vậy, quần cộc tử đều đánh nát. Hồ Bích sau đó đối với Tần Hạo kính nể vạn phần, nhất định phải học tập Tần Hạo thi triển nguyên khí kỹ xảo. Bản cương pháo cùng tới. Bản thiết đản đan đến đó bơi một cái. Trong phút chốc, lại có hai cái giọng vang lên. Sư phụ, bản cương pháo muốn học tập ngươi kia phong tao vô cùng thân pháp. Sư phụ, bản thiết đản muốn theo ngươi học luyện đan, phất tay lúc này cực phẩm đại nguyên đan. Một thò đầu ra, Lý Cương Pháo cùng Vương Thiết Đản cũng nói ra mục đích. Chương 166, cho ngươi thân bại danh liệt. Tần Hạo không khỏi cảm thấy đầu đại. Cái này bốn người là nội môn cao cấp nhất đệ tử, nhất là Tật Phong trốn tránh tông môn sau đó. Hồ Bích không hề nghi ngờ trở thành nội môn đệ nhất nhân, kiếm nhân thứ hai, Lý Cương Pháo thứ ba, Vương Thiết Đản thứ tư. Bọn họ không tốt tốt theo thực lực như bị trưởng lao học tập, toàn bộ để mắt tới Tần Hạo. Được rồi, tất cả đi theo ta. Tần Hạo bị làm cho đau đầu, cong lên hai tay hướng đi diễn võ trường. Bốn người nhất thời đại hỉ, sư phụ muốn truyền thụ vô địch tuyệt chiêu, cấp bách khó dằn nổi đi theo Tần Hạo phía sau. Tần Hạo vừa ly khai không bao lâu, có một cái bụng cái mông, đồng thời nhe răng trợn mắt thân ảnh đi tới ngoài cửa. Là Sở Sinh. Sở Sinh ngày hôm qua trước bị Trần Uyển Thấm đông lạnh thành băng côn, lại bị Đan Huyền một đạo nguyên hỏa đốt tại cái mông trên, đánh bay 10 trượng cao, thể nghiệm một trận sinh tử tuyệt luân băng hỏa cửu trọng thiên. Hiện tại hắn phụng mệnh tìm đến Tần Hạo. Tần Hạo mau ra đây, Đan Huyền trưởng lão tìm ngươi. Sở Sinh thét lên. Không có được đến đáp lời. Sở Sinh sắc mặt một băng, ta đường đường nội các đại sư huynh tìm ngươi, ngươi trả lại cho lão tử sĩ diện. Ỷ là nội các đại sư huynh thân phận, Sở Sinh mới bất kể là ai sân trong, trực tiếp đá cửa mà vào. Hắn đem cả viện lật cái đáy hướng lên trời, vẫn đang không tìm được Tần Hạo. Đây càng thêm để cho Sở Sinh căm tức, quả thực nhanh nổi điên, tông chủ và các vị trưởng lão tại Phượng Ly Điện chờ đợi đâu, muốn thương nghị đại sự. Sở Sinh tìm không được Tần Hạo, hận không thể đem viện này thiêu hủy. Nhưng lúc này, một khối nằm tại bàn ngọc, ánh vào Sở Sinh trong mắt. Viêm Long Ngọc. Sở Sinh hơi bị cả kinh. Hắn nhận thức khối ngọc này. Viêm Long Ngọc là Trần Uyển Thấm tùy thời chi vật. Trần Thương Hà không xa cực xa từ Tinh Nguyệt Học Viện cầu tới. Lúc đó vì khối ngọc này, Tinh Nguyệt Học Viện xuất động 3 tên nội môn trưởng lão, có thể nói là bảo vật vô giá. Mà ngọc này có thể áp chế Trần Uyển Thấm hàn tật, đối với nàng mà nói trọng yếu cực kỳ. Nhưng là vì sao xuất hiện ở Tần Hạo bên trong phòng? Ha ha ha. Tần Hạo ngươi nhất định phải chết, dám ăn cắp Uyển Thấm sư muội Viêm Long Ngọc, lần này xem ngươi thế nào trở mình. Sở Sinh hưng phấn quả thực muốn chu lên. Tần Hạo san bằng ngoại môn thế nào? Quét ngang nội môn thế nào? Trở thành đan huyền đồ đệ thì như thế nào? Dù cho tinh thần phẩm cấp cao hơn Sở Sinh, muốn chết trộm đạo Viêm Long Ngọc. Kế tiếp, xem ngươi thế nào đối mặt tông chủ Lôi Đình giận dữ. Sở Sinh cuối cùng bắt được Tần Hạo nhược điểm, cuối cùng có thể đem Tần Hạo đuổi ra Phượng Ly Cung. Không chỉ có như thế, hắn còn quyết định cầm Viêm Long Ngọc trước mặt mọi người vạch trần Tần Hạo, muốn cho Tần Hạo thân bại danh liệt, bị người phỉ nhổ. Sở Sinh trong lòng cũng là cười nhạt, Thánh Vương. ta cho ngươi biến chó vườn. Lúc này, hắn nắm lên Viêm Long Ngọc đi tìm tỏi Tần Hạo. Bởi quá kích động, hắn một không cẩn thận dùng sức quá lớn, bắt hỏng Tần Hạo tại Viêm Long Ngọc bày trận pháp. Trong phút chốc, một cổ tử quỷ dị lực lượng thuận theo Sở Sinh lòng bàn tay chui vào trong cơ thể. Nhưng mà Sở Sinh, mày may không biết. Hắn chỉ là cảm giác được, chính mình trong lúc bất chợt trở thành phấn khởi, đồng thời tâm tình càng ngày càng nhanh táo, thậm chí trên người có mồ hôi nóng toát ra. Hắn nhu cầu cấp bách tìm được Tần Hạo phát tiết một phen. Nội môn diễn võ trường. Tần Hạo chuẩn bị lộ hai tay, đuổi rồi phía sau hổ bích bốn người. Nhanh đến diễn võ trường lúc, một cái thân ảnh ánh vào Tần Hạo mi mắt. Đây là một vị mặc hôi sắc vải thô áo tang lao đầu, trên vai trọn đòn gánh hai đầu còn treo hai cái thùng phân. Gì? Ngô chấp sự. Tần Hạo liếc mắt nhận ra, lao đầu là bị hắn chấn thượng thiên Ngô chấp sự, lúc đó quần cục tử đều tét. Rõ ràng, Ngô chấp sự bị tông môn trừng phạt, từ cao cao tại thượng nội môn chấp sự đánh ngã thành một tên trọn phân công. Ai nha? Ngươi cái đại sắt bút hồ bích, đánh lao phu một trưởng kia tiền thuốc men lúc nào cho báo tiêu. Ngô chấp sự cũng nhìn thấy hồ bích, tức giận đến ném đòn đánh, kết quả đem thùng phân trong thối nước chấn đi ra vài dọn, tốt xảo bất xảo rơi vào Ngô chấp sự con mắt trên. Cái gì tiền thuốc men, ta đệ tử nghèo một cái, một phân tiền cũng không có, ngươi muốn ngoa ta trách tích. Hồ bích trở mặt không nhận chướng, một giây kế tiếp, là cợt nhả từ trong lòng ngực móc ra một sấp thật dày ngân phiếu, cung kính cử tại Tần Hạo phía trước, sư phụ, đây là đệ tử học phí, 5 vạn lượng bạc. Phúc! Nô chấp sự bị tức phải ngang đầu phun ra một ngụm lao huyết. Ngươi giữ đi, sau này tại tông môn hảo hảo tập võ, đem tiền dùng tại nên dùng nơi này. Tần Hạo nhàn nhạt nói ra, hy vọng hổ bích bạc dùng để thăng thực lực và công pháp. Trong phút chốc, hổ bích cảm động lệ rơi đầy mặt. Đúng rồi Ngô chấp sự, tiền mà nói. Chúng ta không có, bất quá viên này cực phẩm đại nguyên đan, có lẽ đối với ngươi có dùng. Trong lời nói, Tần Hạo từ không gian giới chỉ lấy ra một mai màu bạch kim đan hoàn, giơ tay ném hướng Ngô chấp sự. Cảm tạ Tần Hạo công tử, cảm tạ ngài đại ân đại đức. Ngô chấp sự thụ sủng nhược kinh, nhận được trong tay sau đó, quỳ rạp trên mặt đất hướng Tần Hạo dập đầu. Hắn tại tụ nguyên thất trọng cảnh giới tạp đã nhiều năm, bởi tại tông môn trong điểm cống hiến không đủ, không có biện pháp hướng đan huyền lĩnh cao cấp đan dược. Hiện tại Tần Hạo đưa một mai cực phẩm đại nguyên đan, để cho Ngô chấp sự thấy được đột phá hy vọng. Nhất thời, hổ bích bốn người nhìn phía Tần Hạo ánh mắt trở thành càng thêm sùng bái cùng nóng rực. Tần Hạo cong lên hai tay tiếp tục hướng diễn võ trường đi. Thánh Vương sư huynh sớm. Thật cảm tạ sư huynh cho chúng ta luyện chế cực phẩm tụ khí đan. Dọc theo đường đi, các đệ tử đều là đối với Tần Hạo cung kính vô cùng. Tần Hạo bị Trần Thương Hà xử phạt luyện đan sự tình, đã tuyên cáo toàn tông. Các đệ tử ngạc nhiên là, từ Tần Hạo bị phạt luyện đan sau này, bọn họ lĩnh đan dược toàn bộ tăng lên tới cực phẩm. Điều này làm cho các đệ tử tăng lên thật nhiều tốc độ tu luyện. Tại trong lòng bọn họ, Tần Hạo địa vị mắt thấy nhanh cùng đan huyền trưởng lao sánh vai. Tần Hạo hướng người chung quanh gật đầu, mang theo thượng vị giả khí thế đi tới diễn võ trường. Trong phút chốc, Tần Hạo lần thứ hai trở thành tiêu điểm. Rất nhiều tu luyện đệ tử toàn bộ dừng lại quan sát, đồng thời người cũng càng ngày càng nhiều. Nửa tháng trước Tần Hạo quét ngang nội môn dư huy còn tại, không biết hiện tại lại sẽ mang đến cường đại cỡ nào vũ kỹ. Ngươi! Còn ngươi nữa? Nhìn kỹ! Tần Hạo chỉ kiếm nhân, lại chỉ hồ bích. Nói xong, vận chuyển bất diệt luân hồi quyết, tú nguyên thất trọng nguyên khí bắt đầu điên cuồng tàn sát bừa bãi, nguyên khí mắt thường có thể thấy được hội tụ tại trên tay phải. Bá! Tần Hạo khoát tay, lấy ra tử vẫn kiếm. Huyết sát hàn mang trợn phá không mà ra. Huy kiếm thời điểm, khí áp sơn hà. Liền có năm đạo cường liệt kiếm khí quét đi ra, nhất tề một thanh âm vang lên, đồng thời vỡ nát diễn võ trưởng trong năm tôn ngăm đen cự thạch. T. Các đệ tử cũng đánh lánh khí. Thậm chí có một đám người sợ đến hai chân như nhũn ra, liệt trên đất. Diễn võ trưởng xung quanh cự thạch không đơn giản, là đặc biệt cung cấp nội môn đệ tử tu luyện công cụ, đủ giết chịu đựng tụ nguyên thất trọng thương tổn. Những này cự thạch cũng là khảo hạch nội các đệ tử tiêu chuẩn. Nổ nát một tôn tảng đá, là được thu được một tên nội các trưởng lao tán thành, trở thành tôn quý nội các đệ tử. Nhưng là tại Tần Hạo dưới kiếm, những này cự thạch yếu đuối không chịu nổi. Một kích, vỡ nát năm tôn. Cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là Tần Hạo tiện tay một kiếm, có thể đánh chết năm tên tụ nguyên thất trọng cường giả. Các đệ tử quả thực kinh hãi run sợ. Đại biến thái quả nhiên là đại biến thái. Chương 167, ta mới là nội các đại sư huynh. Thánh Vương chính là Thánh Vương. Quá yêu nghiệt. Ta kính ngưỡng chi tình lại ở trong người bắt đầu dục dịch. Chính là có đệ tử vô nổi lên mong ngựa. Hai người các ngươi cái xem hiểu không? Tần Hạo quay đầu hỏi kiếm nhân cùng Hồ Bích. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, từ đối phương trong ánh mắt thấy được ngộng bức hai cái tự, nhất thời, bọn họ nhất tề lắc đầu. Tần Hạo thở dài, lại nói với Lý Cương Pháo, kế tiếp nhìn chuẩn ta cước bộ. Trong lời nói, có nồng nặc thanh quang bao phủ tại Tần Hạo hai chân, thủy phong bộ chợt phát lực, Tần Hạo thân pháp cực nhanh xen kẽ tại đoàn người lúc này, vạch ra một đạo lại một đạo tàn ảnh. Các đệ tử cảm giác phía trước có vô số nói cuồng phong tán loạn, còn như Tần Hạo cước bộ. Liên cái bóng đều thấy không rõ, càng chưa nói chân. Ngươi, hiểu chưa? Tần Hạo dừng lại, chỉ vào Lý Cương Pháo hỏi. Lý Cương Pháo chắp hai tay sau lưng, rất có phong phạm cao thủ gật đầu, sư phụ thân pháp quỷ thần khó lường, cao thâm đến cực điểm, bản Cương Pháo hơi bị kính phục. Kiếm nhân cùng Hổ Bích vừa nghe, nhất thời hứng thú, mở miệng hỏi đến, ngươi thật xem minh bạch. Lý Cương Pháo huy tụ đảo qua, uy nghiêm uống được, thấy rõ cái lông, đặc biệt như thế cái gì đều không phát hiện. Cắt. Xung quanh đệ tử đồng thời hướng Lý Cương Pháo dựng thẳng lên một thanh ngón giữa. Kế tiếp Tần Hạo lại hướng Vương Thiết Đản truyền thụ vài câu khống hỏa pháp quyết, pháp quyết trong ẩn chứa một chút tinh diệu kỹ xảo. Nhưng pháp quyết này cũng nói phải Vương Thiết Đản vẻ mặt một bức, vốn là Vương Thiết Đản đối với đan thuật vẫn có như vậy một chút lý giải. Kết quả càng nghe càng hồ đồ, đến sau cùng, hắn đều hoài nghi mình có thể hay không luyện đan. Sự thật, Tần Hạo đan thuật xa xa vượt ra khỏi Vương Thiết Đản nhận thức. Kia pháp quyết trong tinh túy, Vương Thiết Đản là rốt đặc cắn mai. Không chỉ có là đan thuật, bao gồm Tần Hạo vừa mới áp xúc nguyên khí, vung ra nhất kiếm kinh hồng. Nếu như kiếm nhân cùng Hổ Bích có mắt lực mà nói, tuyệt đối có thể phát hiện ảo diệu trong đó. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc. Các ngươi những này lười biếng đổ danh con, vây cùng một chỗ làm gì? Còn không mau mau cho lão phu khắc khổ tu luyện. Một tiếng bùng nổ uống vang lên. Có một tên trưởng lão đi tới giữa sân, nghiêm khắc răn dạy mọi người. Người này chính là bị Tần Hạo dùng phiên nhân ấn đè bẹp Lý trưởng lão. Lý trưởng lão, sư phụ ta chính tại cho đại gia truyền thụ chí cao tuyệt học đâu. Hổ Bích đôi nổi lên khuôn mặt tươi cười nói ra. Lý trưởng lão ngẩn ra, chính là dâu mép lật bay lên, các ngươi thân là nội môn đứng đầu đệ tử, tiếp thu sở hữu trưởng lão dạy dỗ, nơi nào có cái gì đồ vô dụng sư phụ, lão phu ngược lại nhìn một cái, là cái nào ô quy vương bắt đản. Kế tiếp Lý trưởng lão mà nói cắm ở trong cổ họng, bởi vì hắn nhìn thấy Tần Hạo. Lúc này kiếm nhân, Lý Cương Pháo cùng Vương Thiết Đản phảng phất học sinh ngoan một dạng, lập tại Tần Hạo phía trước. Rõ ràng, Hổ Bích trong miệng sư phụ chính là Tần Hạo. Giờ khắc này, Lý trưởng lão chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nội môn trưởng lão Lý Đại Quân, gặp qua Tần Hạo công tử. Lý trưởng lão một cái cung kính đại lễ, bái ở tại Tần Hạo phía trước, trên mặt chảy mồ hôi lạnh. Tần Hạo bị Đan Huyền Thu làm đệ tử thân truyền, đứng hàng nội các, thân phận cao căn bản không phải Lý trưởng lão có thể so. Huống hồ, Lý trưởng lão bản thân căn bản không phải Tần Hạo đối thủ. Ta truyền thụ bọn họ một điểm kỹ xảo cùng tri thức, ngươi đối với ta có ý kiến? Tần Hạo hỏi. Không có không có. Lão phu. A không, tiểu lão nhi đối với Tần Hạo công tử bội phục đến cực điểm, sự thật, ta cũng là tới bái sư học nghệ. Lý trưởng lão lướt qua mồ hôi nói ra. Xung quanh đệ tử đầy mặt khinh bỉ, Lý trưởng lão bị Thánh Vương sư huynh hù dọa thành cái này gấu dạng. Lý trưởng lão a. Nội môn khảo hạch khi nào thì bắt đầu a, ta đại đồ đệ đã đói khát khó nhịn. Ta đại tráng đồ nhi cũng khẩn cấp muốn lộ hai tay. Kinh ngạc bên trong, hai cái thanh âm cãi nhau truyền tới. Tần Hạo quay đầu nhìn lại. Thực sự là hoàn ra ngõ hẹp. Là ngoại môn phó môn chủ cùng môn chủ. Sau lưng bọn họ, còn theo Triệu Tê cùng Vương Đại Tráng. Kết quả cái này hai cái lão nhân vừa đến Lý trước mặt trưởng lão, phát hiện đối phương như cái quy tôn tử một dạng tự cấp Tần Hạo quốc cung. Hòa cái ránh. Phó môn chủ thấy Tần Hạo, quả thực cất bước bỏ chạy. Còn như Triệu Tê cùng Vương Đại Tráng, tại chỗ hù dọa tiểu gia. Bọn họ bản thân là ngoại môn đệ tử, không có thân phận tới nội môn. Nội môn đệ tử đều là cao quý vô cùng, mỗi một cái đều là tụ nguyên cảnh, tiện tay có thể bóp chết bọn họ trên trăm khắp. Lúc này bên cạnh bọn họ đứng trên trăm vị nội môn đệ tử. Còn như Tần Hạo, vậy càng là ma vương cấp khác tồn tại, tùy ý thả cái giấm đều có thể đem những này nội môn tinh anh đệ tử bằng phải thương tích đời mình. Chạy đi đâu, cho lão phu trở về. Lý trưởng lão trưởng nạp nguyên khí, cách không một chảo, cường đại tụ nguyên bắt trọng chính là đem hai cái chạy trốn môn chủ cho hút trở về. Được không cho tới hai cái sát bút, được dịp có thể dẫn dắt rời đi Tần Hạo tầm mắt. Đúng vậy, các ngươi chạy cái gì? Ta có đáng sợ như vậy sao? Tần Hạo nở nụ cười. Bây giờ phó môn chủ cùng môn chủ, khuôn mặt như cũ sưng như bánh bao, một con mắt thanh, một con mắt đen. Nhưng đó cũng không phải Tần Hạo lưu lại di chứng. Nghe nói, mỗi ngày buổi tối, cái này hai cái môn chủ trong phòng đều có thể chui vào một tên nội các trưởng lão, một tá chính là suốt đêm. Đánh cho là kinh thiên động địa. Tiếng kêu thảm thiết giống như giết lợn một loại thê lương. Từ Tần Hạo tới Phượng Ly cung ngày đó trở đi, một cho tới hôm nay, hai cái ngoại môn môn chủ bị nội các trưởng lao ước chừng tàn phá nửa tháng. Tần Hạo công tử, trước đây chúng ta có mắt như mù, không biết ngài là đan huyền trưởng lao cao đồ, cầu ngài vong khai một mặt, đừng nữa theo chúng ta so đo. Nội các trưởng lão mỗi ngày hành hung chúng ta, tính là ngài không ra tay, hai chúng ta cũng sớm muộn sẽ bị tươi sống đánh chết, cầu ngươi phát phát từ bi a. Hai cái lao nhân khóc được kêu là một cái thảm a. Thật sợ Tần Hạo sẽ trực tiếp giết bọn họ. Dù sao bọn họ từng là nhục nhã qua Tần Hạo phụ mẫu. Không nghiêm trọng như vậy, ta sớm đã quên. Tần Hạo thanh phong cười. Chút chuyện nhỏ này không đáng đan đế để ở trong lòng. Đa tạ Tần Hạo công tử. Hiện tại chúng ta là tới mời Lý trưởng lão khảo hạch nội môn đệ tử. Ta thi đại gia ngươi, không thấy được Tần Hạo công tử ở đây không? Các ngươi còn không mau mau quỳ rạp trên mặt đất, ôm Tần Hạo công tử bắt đuổi, cầu hắn tiến hành khảo hạch. Lý trưởng lão giận dữ nói. Tần Hạo thân là đan huyền đồ đệ, cao quý nội các đệ tử, có đầy đủ thân phận cùng thực lực khảo hạch đệ tử. Triệu Tê, ngươi cái rùa tôn tử nhanh cho lão phu cút tới, tốc tốc nằm ở Tần Hạo công tử. A không, nằm ở ngươi nội các đại sư huynh đung quần phía dưới, cầu hắn vì ngươi khảo hạch. Còn có đại tráng, ngươi cái này bất hiếu đồ đệ, nhanh quỳ gối ngươi nội các đại sư huynh phía trước. Hai cái môn chủ lúc này chỉ vào phía sau Triệu Tê cùng Vương đại tráng giống to hơn. Tiểu nhân ngoại môn đệ tử Triệu Tê, bái kiến nội các đại sư huynh. Ngoại môn đệ tử Vương đại tráng, lễ bái sư huynh. Triệu Tê cùng Vương đại tráng sợ đến hai chân run rẩy, Tần Hạo không thể nghi ngờ là đỉnh đầu bọn họ một tôn cự vô phách, là bọn hắn đời này đều không thể ngưỡng mộ tồn tại. Tần Hạo lắc đầu. Trách không được Trần Uyển Thâm nói hắn là đại hôi lang. Xem ra nửa tháng trước đối với các vị trưởng lão cùng đệ tử tạo thành thương tổn quả thực rất lớn, đến bây giờ trong lòng mọi người còn có vô pháp ma diệt bóng ma. Tần Hạo chính là lộ ra một chút ôn hòa dáng tươi cười, ra sức biểu hiện thân thiết một điểm. Nhưng lúc này, một đạo phẫn nộ phải nổi điên thân ảnh hung hãn xuống tới. Các người đám này mắt bị mù ngu xuẩn, ta mới là nội các đại sư huynh, các ngươi hẳn là ôm lấy ta bắt đuổi, nằm ở ta đúng quần phía dưới. Sở Sinh rốt cuộc tìm được Tần Hạo. Chương 168, làm ác không thành phản bị chém. Sự thật, Sở Sinh sớm đã tới rồi, núp trong bóng tối nhìn từ đầu tới đuôi. Từ Tần Hạo một kiếm đánh bại năm tôn hắc thạch, đến kia không thể tả tán loạn thân pháp, cùng sợ đến Lý trưởng lão cúi người chào nói ân hận. Bao gồm hiện tại hai cái môn chủ dẫn Triệu Tê cùng Vương đại tráng tới khảo hạch, toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hắn sở dĩ chỉ trệ không có thò đầu ra, là bởi vì ngay từ đầu người quá ít. Sở Sinh phải chờ tới người nhiều nhất thời điểm, tốt nhất là Tần Hạo đắc ý thượng thiên dưới tình huống, lấy thêm ra tới Viêm Long Ngọc vạch trần Tần Hạo trộm đạo hành vi. Lúc này, Sở Sinh thật sự là không thể nhịn được nữa. Triệu Tê cùng Vương đại tráng ôm Tần Hạo bắt đuổi, gọi hắn là nội các đại sư huynh. Sở Sinh cho là nội các đại sư huynh là vị trí hắn. Hắn xông lên ba ba hai cái tát, vây ở tại Triệu Tê cùng Vương đại tráng trên miệng, răng đều đánh rớt. Người mù môn mắt chó, nhận rõ Sở ta đây dán kim khuôn mặt, ta Sở Sinh mới là Phượng Ly cung danh phó kỳ thực nội các đại sư huynh. Mọi người thấy Sở Sinh hung hăng càn quấy đức hạnh, giận mà không dám nói gì. Sở Sinh là nội các đại trưởng lão tôn tử. Còn có các ngươi bốn cái vương bắt đản. Sở Sinh nhìn phía hổ bích bốn người, một trưởng vỗ ra, bàn tay đủ tiệm tiệm từ bốn trên mặt người vây qua, bốn người các ngươi cẩu nô tài, cùng Tần Hạo học hành gì, muốn học bản lĩnh tìm ta à, ta thủ đoạn mạnh hơn Tần Hạo thiên lần, vạn lần, hắn cho ta sách giày cũng không xứng. Ta có thể lòng từ bi dạy hai người các ngươi chiêu, quả thực đối với ta sỉ nhục. Nhất là ngươi cái này không có nhãn lực lao tạp mau. Sở Sinh càng nói càng giận, cắn chặt răng, con mắt trừng Lý trưởng lão, ngươi thân là nội môn trưởng lão, như đầu lão cẩu một dạng cho Tần Hạo ti cung túi người, có còn hay không tôn nghiêm, còn có muốn hay không mặt dày. Ngươi nịnh nọt hướng trên người ta vô à, ta là đại trưởng lão tôn tử, cho ta nịnh nọt mới phù hợp thân phận ngươi, ta có thể cho ngươi ở đây tông môn để thăng địa vị. Lý đại quân hiện tại ngươi qua đây, tôn xưng ta một tiếng Sở Sinh thiếu gia nghe một chút. Sở Sinh nếm mũi, cao ngạo ngẩng mặt lên, chờ đợi Lý trưởng lão cho hắn khom lưng cúi đầu. Sở Sinh, ngươi không nên quá càn rỡ, ta tốt xấu là nội môn trưởng lão. Vậy mà Lý trưởng lão mảy may không nể mặt Sở Sinh. Sở Sinh ngay trước trên trăm đệ tử mặt, chỉ trích Lý trưởng lão là một cái chó nhật, hắn há có thể không giận. Phản ngươi, một cái nho nhỏ nội môn trưởng lão mà thôi, có tin ta hay không ra lệnh một tiếng, lập tức cho ngươi cút ra khỏi Phượng Ly cung. Lý trưởng lão không giống cầu một dạng ngoan ngoãn, để cho Sở Sinh cảm giác cực kỳ không có tôn nghiêm. Tính là ra ngươi là nội các đại trưởng lão, cũng không có thể lấy thế dối gạt người, ta không gọi ngươi có thể thế nào. Lý trưởng lão đối với Tần Hạo tôn kính, là bởi vì Tần Hạo sư phụ là đan huyền. Từ thân phận đi lên nói, Sở Sinh ra cũng không cách nào cùng đan huyền so. Đan Huyền nắm bắt tất cả mọi người tu luyện tài nguyên, còn đeo cung vũ, dưới một người trên vạn người. Huống Lý trưởng lão bản thân bại bởi Tần Hạo, trong lòng hắn phục. Nhưng cái này Sở Sinh, Lý trưởng lão không phục. Đi, ngươi có dũng khí, ta lập tức cho ngươi cút ra khỏi tông môn, đáng hận nhất là các ngươi hai đầu thối cẩu. Sở Sinh hàng không được Lý trưởng lão, lại đem lửa giận dẫn tới hai cái ngoại môn môn chủ trên người, bay lên một cước đem phó môn chủ đạp lật trên đất, muốn khảo hạch tới tìm ta à, ta là nội các đại sư huynh, Tần Hạo có tư cách gì khảo hạch. Thứ cho ta nói thẳng, nơi này ngoại trừ ta Sở Sinh ở ngoài, toàn bộ là một đám phế vật. Ngươi thực sự quá kiêu ngạo. Nội các đại sư huynh rất giỏi a. Ỷ là đại trưởng lão tôn tử. Có bản lĩnh cùng Tần Hạo sư huynh so tinh thần lực a. Rất nhiều đệ tử lòng đầy căm phẫn, bọn họ dựa vào nhiều năm nỗ lực mới được làm nội môn đệ tử. Sở Sinh vừa sanh ra ngay tại Phượng Ly Điện. Tính là Sở Sinh thực lực mạnh hơn mọi người, cũng không có thể nói ra như thế đả thương người. Còn có một tên đệ tử giận, chỉ vào Sở Sinh muốn hắn và Tần Hạo so tinh thần lực. Đây không thể nghi ngờ là chọc Sở Sinh vết thương, để cho sắc mặt hắn trở thành càng thêm vặn mèo. Đừng cho là ta môn không biết, ngươi ở đây Phượng Ly Điện bại bởi Tần Hạo sư huynh, phun thượng thiên quang trụ chúng ta đều nhìn thấy. Làm nhiều năm như vậy đại sư huynh, cái gì đều không cho chúng ta đã làm. Tần Hạo sư huynh thứ nhất tông môn, liền bắt đầu cho chúng ta luyện đan, ngươi có tư cách gì cùng hắn so. Tần Hạo sư huynh tại chúng ta trong đầu chính là Thánh Vương. Các đệ tử chịu đủ rồi Sở Sinh hung hăng càng quái. Hình như toàn tông trên dưới ngoại trừ tông chủ ở ngoài, liền cân nhắc Sở Sinh lớn nhất. Tốt, 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 phản, tất cả phản rồi. Sở Sinh phẫn nộ phải nói liên tục ba cái chữ tốt, cơ hồ là từ hàm răng kẽ hở trong ép ra ngoài, hắn phát ra cười nhạt, hắn chỉ vào Tần Hạo mũi, Thánh Vương đúng không? Hiện tại ta liền cho các ngươi nhìn một chút, các ngươi vĩ đại Thánh Vương có bao nhiêu như thế âm hiểm, cỡ nào hạ lưu cùng vô sỉ. Nhìn trong tay ta cầm là cái gì? Sở Sinh đem Viêm Long Ngọc cử hướng đỉnh đầu. Hạ Hoa, ngươi rõ ràng trộm nguyện thấm sư tỷ Viêm Long Ngọc. Kiếm nhân một tiếng nói gào đi ra, trực tiếp cho Sở Sinh xâm nhập một đỉnh trộm đạo chủ mũ. Điều này làm cho Sở Sinh con mắt nhanh rơi trên mặt đất, vô cùng nóng nảy. Hắn còn chưa kịp vu hãm Tần Hạo, hắn còn không có đem Tần Hạo đuổi ra Phượng Ly Cung, cái mũ này xâm nhập ở tại trên đầu hắn. Nhưng là hắn căn bản không có giải thích cơ hội, trong nháy mắt liền bị trên trăm tên đệ tử bao phủ tại nước bọt bên trong. Quý ngươi hay là nội các đại sư huynh, không nghĩ tới là dâm đổ một cái, đem luyện thấm sư tỷ bảo vật giấu vào đũng quần trong. Tiểu nhân hèn hạ. Hạ lưu. Vô sỉ. Đại trưởng lão tại sao có thể có ngươi loại này xấu xa tốt tử? Không phải ta trộm, các vị sư đệ nhất định phải tin tưởng ta. Kỳ thực ngọc này. Sở Sinh gấp đến độ đầu bước lên mồ hôi nóng, có thể hắn căn bản không có giải thích cơ hội. Lão phu đối với ngươi là không thể nhịn được nữa, ngươi xuất sinh này hạ lưu đến cực điểm. Ta muốn lập tức bẩm báo tông chủ, nói ngươi trộm đạo Viêm Long Ngọc, lần này liền ra ra ngươi cũng không giữ được ngươi. Lý trưởng lão đanh đá chua ngoa nắm đấm nặng nề đập vào Sở Sinh trên miệng, đem Sở Sinh mà nói đập vào trong cổ họng. Lão phu giáo thư dục nhân, cứu vớt thế giới cơ hội tới rồi, ta phải thật tốt giáo huấn một chút cái này không bằng heo chó đồ vật, Triệu Tê cùng đại tráng còn lo lắng làm gì. Bắn A. Cái này phó môn chủ cũng là bất cứ giá nào, một tiếng khàn giọng chu lên qua đi. Như ác lang như vậy đánh về phía Sở Sinh. Bao gồm môn chủ, Vương Đại Tráng cùng Triệu Tê, hướng về phía Sở Sinh khuôn mặt một trận quyền đấm cước đá, cuồng bạo như vậy công kích phảng phất mưa rào từ trên trời giáng xuống, bổ vào mặt đem Sở Sinh lật út trên đất. Thậm chí Triệu Tê còn thoát tới giày, trùm lên Sở Sinh trên miệng, để cho hắn hoàn toàn không có mở miệng cơ hội, tới thưởng thức bổn đại gia dã tính mùi vị a. Triệu Tê trên mặt cái kia đắc ý a. Từng là nội môn đệ nhất nhân tật phòng, ngầm qua chân hắn. Hiện tại đại trưởng lão tôn tử lại đem hắn giày ngậm lên miệng, quá kích thích, thái quá ẩn. Cho dù là chết, Triệu Tê đều cảm thấy đáng giá. Sở Sinh muốn vận chuyển nguyên khí phản kháng, nhưng là trong miệng giày cơ hồ muốn đem hắn xông chết rồi. Trong nháy mắt, cái này trên trăm tên đệ tử gào thét mà đến, tập thể đối với Sở Sinh phát động quần đầu. Bọn họ thật sâu nhớ kỹ, vừa mới Sở Sinh nói người ở đây tất cả đều là phế vật. Tân Hạo đứng ở một bên nở nụ cười, nhân sinh a, hay thay đổi. Sự thật. Hắn thật không biết Viêm Long Ngọc là Trần Uyển thấm vật tùy thân. Sở Sinh ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chỉ sợ là không mặt mũi tại Phượng Ly cùng đặt chân. Chương 169, sống mãi không thể vào Phượng Ly Điện. Trần Thương Hà cùng thập đại trưởng lao chính tại Phượng Ly Điện thương nghị đại sự, Trần Uyển thấm cũng tại. Tất cả mọi người đang chờ Sở Sinh mang Tần Hạo trở về, trì trệ không thấy người tới. Phía trước truyền tới lớn như vậy động tĩnh, lập tức kinh động mọi người. Lúc này, một đạo tiếp một đạo lưu quang phi thân mà đến. Một cổ tử lại một luồng mênh mông nguyên khí rơi vào trong diễn võ trường. tất cả Phượng Ly cung cao tầng ra hết. Trong nháy mắt, chính là bị trước mắt một màn rung động.